Chương 29, Diệp gia đã có đường đến chỗ chết. Vô số người đều nhớ tới. Trước đó vài ngày, Cổ gia phương hướng đột nhiên xuất hiện một vị thành tiên người. Tuy nói không biết vị kia thành tiên người là như thế nào đột phá đại đế, thành tựu tiên nhân, nhưng là không thể nghi ngờ, vị kia đại năng là sát sát thật thật thành tiên. Nhưng là, chính là vị kia thành tiên người lại bị một vị không biết tên thần bí đại năng cho một bàn tay cho trục chết. Đường đường thành tiên người, bị một người cho nhẹ nhàng một bàn tay cho trục chết. Cho tới bây giờ hồi tưởng lại, bọn hắn vẫn là có từng kia tim đập nhanh, có thể một bàn tay trục chết thành tiên người sao? Đây chẳng phải là nói vị kia kinh khủng đại năng, so thành tiên người còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí so thành tiên người còn cao hơn một ức cái cảnh giới. Vô số người nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng, trong lòng tràn đầy khóc không ra nước mắt, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì vị cường giả kia dám không để ý Cổ gia, trực tiếp diệt sát Bạch Lộc viện trưởng, cùng Cổ gia kết thủ. Hợp lấy người ta căn bản cũng không sợ Cổ gia a. Có thể một bàn tay chụp chết thành tiên người, Cổ gia tại vị này cường giả trước mặt, khả năng chính là một cái tương đối lớn sâu kiến thôi. Chắc không được có thể nghiền ép đại đế, bởi vì người ta ngay cả thành tiên người đều có thể nghiền ép. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Cổ Thâm nhìn về phía Diệp Mục, đôi mắt chỗ tràn đầy sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Mà bên cạnh hắn Cổ Nghiêm nhìn về phía Cổ Thâm, một mặt một bức, cái này, đây là tình huống như thế nào? Vì sao bọn hắn tộc trưởng cung kính như thế, thậm chí gần như sợ hai đối Diệp Mục gọi đại nhân? Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Nghị tử, còn không mau quỳ xuống, cho đại nhân xin lỗi. Cổ Thâm gặp Cổ Nghiêm còn ngây ngốc tại nguyên chỗ, lập tức phẫn nộ quát. Trong chốc lát, Cổ Nghiêm cũng không để ý mình thánh vương tư thái, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng Diệp Mục, run giọng nói tiểu tử nên đánh. Tiểu tử nên đánh, lại chống đối đại nhân, tiểu tử tội đáng chết vạn lần. Hắn dứt lời, một bàn tay quất lấy mặt mình. Coi như hắn không biết hiện tại là bực nào tình huống, coi như hắn không biết Diệp Mục đến tột cùng là bực nào tồn tại. Nhưng là hắn biết, hắn chọc tới người mình không trêu chọc nổi. Mà người này, liền ngay cả bọn hắn tộc trưởng, đại đế cường giả cũng phải một mực cung kính đối mặt. Cho nên hắn biết, nếu như mình muốn mạng sống, liền phải buông xuống thánh vương tư thái, không để ý thánh vương mặt mũi, quỳ xuống nhận lầm. Coi như hôm nay qua đi, hắn sẽ trở thành thế nhân trò cười, vậy cũng không sao, bởi vì hắn chỉ muốn mạng sống. Ba, ba. Cậu nghiêng một bàn tay quất vào trên mặt của mình. Thời gian dần trôi qua, mặt của hắn đã bắt đầu sưng đỏ, thậm chí đã có chút máu thịt bé bét. Mặt đã có chút không thành nhân dạng, rất khó tưởng tượng, trước mặt quỳ xuống người này chính là Cổ chi đế trong tộc, dưới một người, trên vạn người tồn tại, chính là một vị thánh vương cường giả. Mà một bên Cổ Thâm gặp Diệp Mục chậm chạp không nói lời nào, đội vàng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Đại nhân." Nghiêm Nhi không hiểu chuyện, đánh bậy đánh bạn, không cẩn thận chống đối đại nhân, cầu xin đại nhân có thể hay không buông tha Nghiêm Nhi một ngựa. Cổ Nghiêm không hơn 3 tuổi, liền đột phá thánh vương, ở trong tầm tay, sớm muộn có thể đột phá đại đế chi cảnh, đều lúc bọn hắn Cổ gia liền có xong đại đế. Mà Diệp Mục thì là lắc đầu, sau đó nhìn nói với Cổ Nghiêm: "Bạch Lộc viện trưởng nuôi nấng vẫn diệt tâm viêm người ăn sự tình ngươi biết không?" Cổ Nghiêm nghe nói, lập tức trong lòng mát lạnh, nhìn về phía Diệp Mục cấp úng, nói không ra lời. Mà Diệp Mục thấy thế, gật đầu nói: "Ta đã biết. Vậy ngươi liền đi chết đi." Vừa dứt lời, tại Cổ Thâm còn không có kịp phản ứng, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên đặt ở Cổ Nghiêm trên thân. Lập tức, Cổ Nghiêm con ngươi thích chặt, sau đó sau một khắc trực tiếp bạo vì huyết thủy. Mà Cổ Thâm nhìn xem chết đi Cổ Nghiêm, chết đi cổ tộc thứ nhất thiên tiêu, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng lại không dám nói cái gì. Đây cũng là Diệp Mục ở trong mắt hắn ở trong địa vị, đừng nói giận mà không dám nói gì. Diệp Mục làm sự tình gì? Hắn ngay cả giận cũng không dám giận, trong lòng đều là tuyệt vọng. Mà Diệp Mục nhìn nói với Cổ Thâm, người này cùng Bạch Lộc viện trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu, nuôi nấng bất diệt tâm viêm mấy trăm năm, giết hại phàm nhân tu sĩ mấy trăm vạn, chết chưa hết tội. Hắn dứt lời, liền quay đầu không tiếp tục nhìn về phía Cổ Thâm. Không phải hắn thánh mẫu, dù sao tu tiên giới sao mà bao la, hồng mông vũ trụ càng thêm bao la, các tu sĩ làm chuyện xấu xa còn nhiều. Những cái kia nhìn không thấy hắn không xem bảo, cũng lười quản. Nhưng là đã nuôi nấng vẫn diệt tâm viêm hắn thấy được, cũng có năng lực quản, vậy liền không thể làm vô sự phát sinh. Đương nhiên, nếu như mình không có năng lực quản, đồng thời chạm tới tự thân lợi ích, vậy hắn vẫn là lựa chọn mặc kệ. Dù sao hết thể vì chính mình làm chủ. Cổ Thâm nghe nói, nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi, cười khổ nói: "Là ta Cổ Thâm bỏ bê quản giáo, để Cổ Nghiêm ngộ nhập kỳ đồ, hôm nay Cổ Thâm ở đây cảm tạ đại nhân, trợ giúp Cổ Nghiêm thoát ly lạc lối." Diệp Mục nghe nói, không khỏi lắc đầu, đây cũng là thực lực tầm quan trọng sao? Rõ ràng là hắn giết chết Cổ Nghiêm, mà Cổ Thâm lại chỉ có thể nói mình giúp Cổ Nghiêm thoát ly lạc lối. Khá lắm, là thoát ly thế gian, quay về địa phủ sao? Mà đổi thành một bên, vô số người nhìn xem Diệp Mục giết chết Cổ Nghiêm, mà Cổ Thâm còn phải một mực cung kính đối đãi Diệp Mục, cũng không khỏi không rét mà run. Đây cũng là vị kia cường giả bí ẩn sao? Liền ngay cả đại đế cũng phải cung kính đối đãi, run không được một điểm vô lễ. Cổ Nghiêm tại cổ tộc địa vị vô cùng cao, có thể nói Cổ Thâm là đem Cổ Nghiêm xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Nhưng là, Cổ Nghiêm hôm nay tại Cổ Thâm trước mặt bị diệt sát, mà Cổ Thâm lại chỉ có thể giả bộ làm vô sự phát sinh bộ dáng. Đây cũng là vị kia cường giả bí ẩn chỗ kinh khủng sao? Liền ngay cả đại đế tại vị kia cường giả bí ẩn trước mặt đều phải cúi đầu xuống. Vô số người ở trong lòng cảm thán. Bất quá nhất làm cho bọn hắn hiếu kỳ chính là, vị kia cường giả bí ẩn đến tột cùng là ai? Đến cùng có phải hay không Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ? Nhưng là cái nghi vấn này, từ đầu đến cuối không chiếm được giải đáp, bởi vì bọn hắn căn bản là tiếp xúc không đến vị kia cường giả bí ẩn, cho tới bây giờ bọn hắn ngay cả vị kia cường giả bí ẩn bộ dáng là cái gì cũng không biết. Một bên khác, Diệp Mục đã về tới Diệp gia, ở trong lòng nói: "Hệ thống, đánh dấu." Hắn dứt lời, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, như là ma âm quanh quẩn ở bên tai của hắn: "Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được nội đạo trả thù, không hạn lượng, đinh, chúc mừng túc chủ liên tục đánh dấu 5 ngày, thu hoạch được ban thưởng, tiên thiên cực phẩm linh bảo, Chu Tiên kiếm trận." Diệp Mục sau đó đem nội đạo trả thù cùng Chu Tiên kiếm trận ném tới hệ thống không gian, hệ thống trong không gian, lít nha lít nhít đan dược chồng chất thành núi, mỗi một cái đều là tiên đan. Mỗi một cái phóng tới ngoại giới đều có thể gây nên đại đế điên cuồng bảo vật. Chỉ gặp Diệp Mục sau đó liền túi đầu nhìn về phía Diệp gia, lại phát hiện Diệp gia chính phát sinh một trận đánh nhau. Trận trận sáng chói lam quang hiện lên, nương theo lấy trận trận lôi quang quanh quẩn. Một thanh âm truyền đến, lam ngân quân quanh. Thổi phu một tiếng, vô số Diệp gia người ở đây đạo thế công phía dưới bị thương nặng. "Diệp Hiêu cút ra đây cho ta." Đường Sơn hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Diệp gia lớn tiếng phẫn nộ quát. Diệp Hiêu chậm rãi đứng dậy, theo Đường Sơn bi thương nói ra: "Đường Sơn, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Mà Đường Sơn chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó lạnh giọng nói: "Diệp Hiêu cùng Diệp gia, các ngươi đã có đường đến chỗ chết." Chương 30, Hạo Thiên Thánh Vương. Đường Sơn chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó lạnh giọng nói: "Diệp Hiêu cùng Diệp gia, các ngươi đã có đường đến chỗ chết." Hắn nói, trận trận lam ngân tại mặt đất ở trong đằng không mà lên, trực trùng bất tiêu, tản ra trận trận sáng chói lam quang, hướng phía Diệp gia phương hướng liền muốn chấn áp tới. Vô số người nhìn về phía đạo này thế công, con ngươi đột nhiên rút lại. Cái này thế công, chí ít đều là hóa thần cường giả. Vì sao? Vì sao một vị hóa thần cường giả sẽ đến bọn hắn phủ dư thành? Đồng thời tựa hồ vẫn là bởi vì Diệp gia mà tới. Mà Diệp gia, không phải liền là cái kia Diệt Sắt Vạn Lâm cốc gia tộc sao? Khá lắm. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Đường Sơn mẹn mẹn một cái hóa thần cường giả, lại vẫn nói Diệp gia có đường đến chỗ chết. Phải biết Diệp gia gia chủ thế nhưng là trực tiếp diện sát một vị tử phủ đại năng. Nói cách khác, Diệp gia gia chủ chí ít đều là phong vương đại năng giả. Thật không biết cái này Đường Sơn là vô tri vẫn là cuồng vọng tự đại. Thiên cung phía trên lam ngân chậm rãi rơi xuống, mang theo tiếng rít hướng phía Diệp gia liền muốn chấn áp tới. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Mục chậm rãi giơ tay lên, sau đó trong chốc lát, vang một tiếng vang, như là từ tuyên cổ truyền đến khí tức, trong nháy mắt quét sạch ra, sau đó trực tiếp đem lam ngân cho ép vì vỡ nát. Diệp Mục chậm rãi nhìn về phía Đường Sơn, thản nhiên nói: "Đường Sơn, thân phụ lam ngân huyết mạch đúng không? Lại là một cái thiên mệnh chi tử, nhưng là cái này thiên mệnh chi tử tựa hồ cùng hắn Diệp gia chính là quan hệ thù địch. Vừa xuyên qua thời điểm, hắn liền nghe nói bọn hắn Diệp gia Diệp Hiêu thiếu gia đắc tội một cái tên là Đường Sơn thiếu niên." Mà Đường Sơn nghe nói, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục, hơi híp mắt lại nói ra: "Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ngăn ta trấn áp Diệp gia?" Diệp Mục cười nhạo mấy phần, sau đó trực tiếp thân ảnh lóe lên, đi tới Đường Sơn trước mặt, sau đó bộ một tiếng, trực tiếp đem Đường Sơn đập bay. Đau đớn kịch liệt để Đường Sơn như là đạn pháo bay ra ngoài, sau đó giữ vững thân thể, bộ mặt nhìn về phía Diệp Mục phẫn nộ quát: "Ta nhìn ngươi cũng có đường đến chỗ chết." Hắn dứt lời, đưa tay phải ra, vô số lam ngân bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hướng về Diệp Mục phương hướng liền muốn lan tràn mà đi. "Xem chiêu." Lam ngân quân quanh. Đường Sơn muốn rách cả mí mắt nhìn nói với Diệp Mục. Mà Diệp Mục đối mặt cái này lam ngân quân quanh, chỉ là có chút tiết ra ngoài khí thế, sau đó vang một tiếng, khắp thiên lam ngân trực tiếp bị ép vì vỡ nát. Sau đó khí thế không lùi mà tiến tới, hướng phía Đường Sơn liền muốn chấn áp tới. Đường Sơn nhìn xem cái này khinh người khí thế, con ngươi bỗng nhiên thích chặt, sau đó run giọng nói: "Ngươi, ngươi vì sao muốn trợ trụ vi ngược?" Bình một tiếng, Đường Sơn vừa dứt lời, liền trực tiếp bị cái này khí thế kinh khủng ép quỳ giảm xuống đất. Tại cái này uy áp phía dưới, hắn khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt răng, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Toàn thân trên dưới xương cốt tựa hồ cũng tại răng rắc rung động, kịch liệt đau nhức vô cùng. Như thế nào trợ trụ vi ngược? Diệp Mục nhìn về phía Đường Sơn, thản nhiên nói: "Hắn ngược lại là muốn biết, vị này thiên mệnh chi tử có thể nói ra cái gì chân lý tới?" Đường Sơn nghe nói, lập tức giận tím mặt nói: "Ngươi trong tộc Diệp Hiêu vô cớ giết hại yêu thú, phá hư yêu thú cùng nhân loại đoàn kết, phạm phải tội lớn ngập trời, rõ ràng có đường đến chỗ chết." Lời này vừa nói ra, Diệp Hiêu lập tức ngộp bức, hắn thừa nhận hắn 10 phần hoàn cố, 10 phần phách lối. Phạm là Đường Sơn nói điểm cái khác hắn làm qua sự tình, hắn đều nhận. Nhưng là, giết hại yêu thú, hắn lúc nào giết hại yêu thú? Đồng thời, nhân tộc cùng yêu thú vốn là thế bất lưỡng lập a. Sao là giết hại yêu thú nói chuyện? Mà Đường Sơn gặp Diệp Hiêu bộ dáng như thế, càng thêm nổi giận, trực tiếp lớn tiếng nói: "Mấy ngày trước đây ngươi muốn giết hại một con yêu thỏ, nếu không phải ngăn lại, kia yêu thỏ sớm đã bỏ mình, ngươi còn nói ngươi không có giết hại yêu thú." Diệp Hiêu còn muốn nói nhiều cái gì, cũng chỉ gặp Diệp Mục chỉ vào Đường Sơn trên người yêu xương nói: "Trên người ngươi tất cả đều là yêu xương, hiển nhiên là đồ sát không ít yêu thú." "Hừ, ta đây là sát hại tàn bạo yêu thú, chính là việc thiện, cùng giết hại yêu thú không dính nổi bên cạnh." Đường Sơn hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Mục nghe nói, nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời, dù sao hắn cảm giác cái này thiên mệnh chi tử đầu óc khả năng có chút không tốt. Chỉ gặp hắn quay đầu đối Diệp Hiêu nói: "Ném trong hầm vân." Đường Sơn nghe nói, nhất thời nóng nảy, lớn tiếng nói: "Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, không muốn trợ trụ vi ngược, bỏ xuống đồ đao. Nói cho ngươi, nếu để cho ta thoát khốn, ta tất đổ sát ngươi Diệp gia toàn tộc." Bốn một tiếng, Diệp Hiêu trực tiếp tát vào mặt hắn, sau đó nâng lên hắn liền muốn ném vào trong hầm vân. Mà cái khác đám người vây xem thấy thế, cũng không khỏi lắc đầu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Quả nhiên, chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng người tìm đến sự tình thôi, còn tìm bên trên Diệp gia. Chỉ nói có mắt không biết Thái Sơn. Mà đúng lúc này, chỉ nghe vang một tiếng vang. Thiên khung phía trên, không gian đột nhiên vỡ vụn, một đạo cự truy quanh quần trận trận lôi quang, nương theo lấy trận trận tiếng vang minh, hướng phía Diệp gia phương hướng liền muốn chấn áp tới. Ta chính là Hạo Thiên Thánh Vương, ai dám động đến con ta? Thanh âm như hồng lôi vang vọng, toàn bộ đông vực đều bị cái này kinh khủng tiếng vang bao phủ. Vô số người toàn bộ đều trừng to mắt, nhìn về phía thiên cung, sinh lòng kinh hãi. Hạo Thiên Thánh Vương, trong truyền thuyết kia cựu thiên thập địa mạnh nhất thiên tiêu, mới vừa vào thiên thuế, liền đạp nhập Thánh Vương chi cảnh Hạo Thiên Thánh Vương. Hạo Thiên Thánh Vương không phải đã mất tích mấy năm sao? Tại sao lại xuất hiện tại đông vực? Đồng thời nghe Hạo Thiên Thánh Vương, tựa hồ Hạo Thiên Thánh Vương đã có con trai, đồng thời Hạo Thiên Thánh Vương nhi tử còn nhận lấy nguy hiểm. Vô số người nghĩ đến cái này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cùng là ai dám đối Hạo Thiên Thánh Vương nhi tử xuất thủ? Chẳng lẽ lại không sợ Hạo Thiên Thánh Vương trả thù sao? Tại mọi người suy tư thời khắc, thiên cung phía trên cự truy nương theo lấy trận trận kinh khủng uy áp, đã đi tới phủ dư thành chỗ ẩn chứa một vị thánh vương cường giả tất cả lực lượng, hướng phía Diệp gia liền muốn chân áp tới. Vô số người nhìn thấy trên bầu trời che lấp màn trời cự truy, toàn bộ đều trừng to mắt, con ngươi thích chặt. Đại vương hoàng triều vô số người nhìn về phía bị lôi long bao khỏa cự truy, toàn bộ đều sinh lòng kinh hãi. Thánh vương, đây là thánh vương cường giả. Phải biết bọn hắn đại vương hoàng triều người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nạp linh thôi, nhưng là hôm nay bọn hắn thấy cái gì? Bọn hắn thấy được thánh vương cường giả một kích toàn lực rơi vào bọn hắn đại vương hoàng triều phương hướng. Chỉ gặp đại vương hoàng thượng trốn ở trong góc run lẩy bẩy, nhìn về phía thiên khung chỗ cự truy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai chọc giận như thế đại năng? Cự truy muốn rơi xuống, vô số người đều không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mọi người ở đây cho rằng đại vương hoàng triều ở đây công kích phía dưới, muốn bị ép vì vỡ nát thời điểm. Vang một tiếng, một đạo áp đảo thánh vương phía trên uy áp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cự truy ép vì vỡ nát. Sau đó thổi phù một tiếng, uy áp xuyên qua Hạo Thiên Thánh Vương thân thể. Hạo Thiên Thánh Vương lập tức con ngươi thích chặt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Sau đó giống như chó chết rơi xuống tại trên mặt đất. Vô số người nhìn xem hôn mê Hạo Thiên Thánh Vương, toàn bộ đều ngậm bực. Thánh Vương cường giả, cứ như vậy bị đánh xỉu rồi. Tiên giới cảnh giới là Nhân Tiên, Địa Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Tôn, Tiên Vương, Tiên Đế. Đế bên trên. Chương 31, bên trên Hạo Đại Đế, từng bước đưa. Vô số người, bao quát đại thánh, Thánh Vương cường giả nhìn xem bị nghiền ép Hạo Thiên Thánh Vương, toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa, mặt mũi tràn đầy đều là một bước. Kia, cái kia ngất đi người, chính là cái kia vạn cổ đệ nhất tiên tiêu, thân phụ Hạo Thiên huyết mạch Hạo Thiên Thánh Vương. Chính là cái kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại đế chi cảnh Hạo Thiên Thánh Vương. Làm sao khủng bố như thế tồn tại, lại bị một cái không biết tên cường giả tiện tay liền bị đánh đã hôn mê. Mới cái kia đạo bao phủ toàn bộ đại vực hoàng triều cự truy, kia bị áp, liền ngay cả vô số thánh vương cường giả gặp, cũng không khỏi không rét mà run. Như thế thế công, lại bị một đạo không biết là người phương nào phóng ra uy áp, trực tiếp ép vì vỡ nát. Như thế cường giả, vô số người đều sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, toàn thân run nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ lại là đại đế tồn tại? Một bên khác, chỉ gặp đại vực trong hoàng cung, đương kim thánh thượng ngốc trệ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía thiên cung. Thánh vương cường giả, có phải hay không bị nghiền ép rồi? Bọn hắn đại vực hoàng triều khi nào có mạnh như thế người? Ngay cả thánh vương đều có thể nghiền ép, đây chẳng phải là nói nay cường giả chính là trong truyền thuyết đại đế chi cảnh? Đương kim thánh thượng nghĩ đến cái này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, sau đó vội vàng đối hạ nhân run giọng nói: cha cho ta một chút, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Đương nhiên không phải hiện tại cha, chờ về sau sóng gió qua đi, khôi phục lại bình tĩnh thời điểm đáng cha. Mà đúng lúc này, chỉ gặp nơi xa Hạo Thiên Thánh Vương nhịn xuống toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, gian nan đứng dậy, đối diện một hoảng sợ nói: tiền bối, Hạo Thiên không phải cố ý chống đối ngài, khuyển tử không cẩn thận đắc tội quý tộc, không biết có thể đối đại thượng Hạo Tông mặt mũi, tha ta cùng khuyển tử một mạng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng Hạo Tông chính là cựu thiên thập địa chín đại thượng tông một trong, trong đó tông chủ chính là đại đế cường giả, vô cùng kinh khủng, mà nghe đồn Hạo Thiên Thánh Vương chính là Thượng Hạo Tông tông chủ duy nhất hậu đại. Hiện tại xem ra, này truyền ngôn xác thực không giả. Mà Thượng Hạo Tông cùng cái khác thượng tông khác biệt chính là, Thượng Hạo Tông chính là song đại đế, đúng vậy, một môn song đại đế. Mà đúng là như thế, Thượng Hạo Tông coi như ở trên tông đế tộc bên trong, cũng là người nổi bật tồn tại. Mà Hạo Thiên Thánh Vương đều đã chuyển ra phía sau Thượng Hạo Tông, đối đãi vị kia cường giả bí ẩn, cũng không tốt đối Hạo Thiên Thánh Vương làm những gì. Nhưng là sau một khắc, Diệp một tiếng nói lập tức để bọn hắn trợn tròn mắt. Cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể đi, con của ngươi đến lưu lại. Chỉ nghe Diệp một thản nhiên nói, ngôn ngữ bên trong đều là lạnh lùng. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, cái này Đường Sơn thân phụ nhân vật chính quang hoàn, hiển nhiên đầu óc có chút không tốt lắm, mà phụ thân của hắn Hạo Thiên Thánh Vương cũng thâm thụ nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng. Nhưng là còn không có 10 phần nghiêm trọng, đầu óc coi như thanh tỉnh. Mà Hạo Thiên Thánh Vương nghe nói, lập tức mím môi, sau đó cắn chặt răng nói: Diệp gia chủ, cái này có chút không ổn đâu. Nói thật cho ngươi biết, Đường Sơn không chỉ có là ta Hạo Thiên nhi tử, càng là Thượng Hạo Tông thiếu chủ. Nếu như Đường Sơn thật xảy ra chuyện gì, ngươi Diệp gia cũng không cần thiết tồn tại. Hạo Thiên nói rất rõ ràng, đó chính là lấy Đường Sơn Thượng Hạo Tông thiếu chủ thân phận, uy hiếp Diệp Mục, muốn hắn buông tha Đường Sơn. mà Diệp Một cũng không dính chiêu này, chỉ gặp hắn nghe được Hạo Thiên sách Diệp ra về sau, khe nhíu mày, sau đó có chút phất tay, sau đó trong chốc lát, một đạo gió xuân phất qua. Trong nháy mắt đem Thất Kinh Đường Sơn bao vây lại, sau đó trong chốc lát, Đường Sơn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bị ném đến lồng heo bên trong ngâm lấy. Hạo Thiên Thánh Vương thấy thế, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía Diệp Mục, sau đó phẫn nộ quát: "Nói cho ngươi, Đường Sơn chính là tương lai Thượng Hạo Tông người thừa kế, thân phận địa vị vô cùng chi cao, nếu như hôm nay ngươi không buông tha Đường Sơn, hôm nay qua đi, liền sẽ lọt vào Thượng Hạo Tông trả thù. Đều lúc, chính là các ngươi Diệp gia diệt vong ngày." Diệp Mục có chút nghe nói, một điểm phản ứng đều không có, sau đó thản nhiên nói: "Hiện tại là ngươi đang cầu xin ta." Lại như thế tự đại, Đường Sơn làm tổn thương ta Diệp gia mấy trăm người, mỗi lần xuất thủ, hẳn là sát chiêu, cho nên hắn hẳn phải chết. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên Thánh Vương lập tức giận tím mặt, chỉ vào Diệp Mục lớn tiếng nói: "Ngươi!" Chỉ gặp hắn vừa mở miệng, Diệp Mục liền hơi không kiên nhẫn, trận trận linh phong trực tiếp đem hắn bao trùm, sau đó trong chốc lát, Hạo Thiên Thánh Vương cũng theo Đường Sơn, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Mà vô số người, vô số cường giả gặp đột nhiên biến mất Hạo Thiên Thánh Vương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói không biết Hạo Thiên Thánh Vương đến nơi nào, nhưng là chẳng lẽ lại cái này cái gọi là Diệp gia thật không sợ Thượng Hạo Tông trả thù sao? Coi như ngươi là đại đế lại như thế nào, duy nhất một lần diệt sát hai vị tông môn người thừa kế, là cái tông môn cũng sẽ giận tím mặt. Mà Thượng Hạo Tông bên trong chính là có hai vị đại đế, đồng thời hai vị đại đế đều là chủ sát phạt, căn bản không phải đại đế có thể địch nổi. Mà liền tại đám người suy tư thời khắc, chỉ gặp vang một tiếng vang. Thiên cung chỗ, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, sau đó nhìn về phía Diệp gia pháp tướng, mặt mũi tràn đầy nộ khí, kinh khủng uy áp để thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt điên đảo, đại đế uy áp trong nháy mắt quét sạch ra, sau đó bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Uy áp rơi xuống, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều tại lung lay sắp đổ. Vô số người đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp gia phương hướng, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Đạo này khí tức sẽ không sai. Đại đế tại sao lại xuất hiện tại Thanh Châu? Đồng thời tựa hồ nhìn, đại đế là nổi giận. Diệp gia, cho ngươi một cơ hội, đem Hạo Nhi cùng Sơn Nhi phóng xuất, không phải ta hôm nay liền giết sạch ngươi Diệp gia. Thiên cung phía trên vang lên ầm ầm. Bên trên Hạo đại đế nhìn về phía Diệp Mục, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói: "Hiển nhiên, lấy khí tức của hắn, có thể đánh giá ra, thân ảnh này không phải phân thân, mà là bản thể. Rất khó tưởng tượng, vì sao bên trên Hạo đại đế sẽ trong lúc rảnh rỗi đến đây Thanh Châu, có thể là nhân vật chính quang hoàn tác dụng đi." Mà Diệp Mục ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung chỗ, sau đó vô cùng đạm mạc nhẹ nói: "Cút." Thanh âm như sấm mùa xuân vang vọng, trong nháy mắt quét tán đến toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, vô số cường giả nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. "Lan, đại đế người, bị một cái không biết tên tu sĩ cho mắng. Cái kia không biết tên tu sĩ làm sao dám à, không biết ở trước mặt hắn chính là đại đế sao? Thậm chí còn là chém giết thành danh bên trên Hạo đại đế, liền xem như tại đại đế bên trong, cũng là người nổi bật tồn tại. Chẳng lẽ lại vị kia không biết tên tu sĩ là thật không sợ chết sao? Hoặc là nói, vị kia không biết tên tu sĩ cũng là một vị đại đế?" Mà đổi thành một bên, chỉ gặp được Hạo đại đế nghe nói lời này, lập tức giận tím mặt, sau đó giơ tay lên. Trong chốc lát, một đạo màu tím đen lôi long, nương theo lấy trận trận thiên khiển chi lực, từ thiên khung chỗ hội tụ, kinh khủng uy áp như là tam sơn ngũ nhạc, đặt ở trên thân mọi người, để vô số người không thở nổi. Vô số người nhìn về phía kia chiếm cứ trên bầu trời lôi long, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Mượn thiên khiển chi lực, hình thiên khiển lôi long. Đây cũng là bên trên Hạo đại đế thực lực kinh khủng. "Chết đi." Bên trên Hạo đại đế vô cùng phẫn nộ nói, sau đó thanh âm rơi xuống. Thiên khung phía trên đủ để hủy diệt thiên địa lôi long cũng theo đó rơi xuống, hướng phía Diệp gia liền muốn chấn áp tới, muốn đem toàn bộ Diệp gia người, toàn bộ diệt sát. Một đạo cực mang hiện lên. Vô số người tại cái này kinh khủng uy áp hạ cũng không khỏi nhắm mắt lại, vô số trong lòng người tràn đầy kinh hãi. Liên tại bọn hắn cho rằng cái kia chọc giận đại đế người tu sĩ muốn tại đạo này thế công hạ thân tử đạo tiêu thời điểm. Vang một tiếng vang, lôi long trong nháy mắt tiêu tán, áp đảo thiên uy phía trên kinh khủng uy áp bỗng nhiên xuất hiện. Chương 32, thiên đạo quỳ xuống. Lôi long trong nháy mắt tiêu tán, một đạo áp đảo thiên uy phía trên bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lấy vô địch chi thế, trực tiếp đem bao phủ màn trời mấy trăm lôi long, toàn bộ ép vì vỡ nát. Uy áp rơi xuống, bên trên Hạo đại đế nhìn xem giống như thủy triều đập vào mặt uy áp, con ngươi đột nhiên thích chặt, sau đó vang một tiếng vang. Bên trên Hạo đại đế trực tiếp bị trấn áp tại trên mặt đất, hai mắt thất thần, toàn thân trọng thương, tựa như chó chết nằm ở trên mặt đất. Vô số người nhìn xem bị nghiền ép bên trên Hạo đại đế, trong đôi mắt tất cả đều là một bức. Đại đế bị nghiền ép? Kia, đây chính là đại đế a. Toàn bộ Cửu Thiên thập địa chí cao người tồn tại, huống chi bên trên Hạo đại đế vẫn là đại đế ở trong người nổi bật, là lấy chém giết thiên khiển dương danh tồn tại. Nhưng là, cứ như vậy bị một cái cường giả bí ẩn cho nghiền ép, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Có thể nghiền ép đại đế tồn tại, chẳng lẽ lại vô số trong lòng người nghĩ đến một cái từ ngữ, đó chính là tiên. Tất cả mọi người nghĩ đến cái này, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Tiên nhân à, Cửu Thiên thập địa thành tiên đường sớm đã đoạn tuyệt. Mấy chục vạn năm đến, trừ bỏ trước mấy ngày thành tiên người, căn bản không người có thể thành tiểu tiên nhân. Nhưng là hôm nay lại có một vị tiên nhân xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, điều này có thể để cho bọn hắn không khiếp sợ. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp được Hạo đại đế toàn thân không thể động đậy, linh khí hoanh loạn tiết ra ngoài, khoe miệng tràn ra máu tươi, vô cùng chật vật. Nhìn xem chậm rãi hướng hắn đi tới Diệp Mục, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Hắn đến bây giờ đều có chút không hiểu, vì sao Diệp Mộc thực lực mạnh như thế, có thể như thế nhẹ nhõm nghiền ép hắn, chẳng lẽ lại trước mặt người này thật là trong truyền thuyết tiên nhân. Hắn nghĩ tới cái này, không khỏi miệng lớn thở lên khí, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, nhìn xem chậm rãi đến gần Diệp Mộc, không ngừng hướng về sau bỏ đi. Coi như Diệp Mộc không đối hắn thế nào, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không ra một canh giờ, liền sẽ bỏ mình. Rốt cục, hắn không kiên trì nổi, nhìn về phía thiên khung phẫn nộ quát: "Thiên đạo, giúp ta." Lời nói rơi xuống, chỉ thấy bầu trời chỗ, như là phong quyển tàn vân, giống như là không gian tĩnh chỉ, kim quang nóng ánh đột nhiên xuất hiện, chiếu rọi toàn bộ cửu thiên thập địa. Thiên môn xuất hiện, một cái bóng mờ chậm rãi đứng ở hư không bên trên, kia hư ảnh thần quang rạng rỡ, lôi quang quanh quẩn. Đủ loại dấu hiệu, nói cho đám người, hắn chính là thiên đạo. Chỉ mỗi ngày đạo chậm rãi túi lầu xuống, nhìn về phía bên trên Hạo đại đế, sau đó từ tốn nói: "Các hạ, có thể cho ta một bộ mặt, để lên Hạo ly đi, thượng Hạo tông không thể vong." Thanh âm vô cùng linh hoạt kỳ ảo, mang theo trận trận thiết hiện, chuyển khắp toàn bộ cửu thiên thập địa. Vô số người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía thiên cung, toàn thân đều đang run rẩy. Này đạo khí hơi thở, đạo này áp đảo chúng tu sĩ phía trên khí tức, sẽ không sai, chính là thiên đạo. Thiên đạo là bực nào tồn tại, chúng thuyết phân vân, nhưng là thống nhất thuyết pháp chính là cửu thiên thập địa chúa tể, áp đảo hết thảy tu sĩ phía trên tồn tại, nhất cử nhất động liền có thể ảnh hưởng toàn bộ cửu thiên thập địa, trưởng quản hết thảy cơ duyên cùng khí vận kinh khủng tồn tại. Mà cửu thiên thập địa có thuyết pháp, chính là một tông bên trong không cho phép có hai vị đại đế tồn tại. Sự thật cũng là như thế, trừ bỏ thượng Hạo tông bên ngoài, cổ chi đế tộc, vô thượng thần tông, mặc kệ ngươi nội tình có bao nhiêu khoa trường, có bao nhiêu thiên tiêu, một cái thế lực chỉ có một cái đại đế. Nhưng là thượng Hạo tông xác thực một cái ngoài ý muốn, tựa như là thiên đạo trói buộc không đối bọn hắn có tác dụng, lại thêm thượng Hạo tông không truyền công pháp, tu vi lại thành, liền có thể trưởng quản tiên lôi, vận dụng tiên khiển. Đồng thời chỉ cần là có thể ảnh hưởng cửu thiên thập địa chiến đấu, chắc chắn sẽ có thượng Hạo tông thân ảnh, mà thượng Hạo tông mỗi lần đều là đưa đến điều hòa tác dụng. Cái này rất khó không cho bọn hắn đối thượng Hạo tông thân phận sinh ra hoài nghi. Hôm nay, rốt cục xác nhận, thượng Hạo tông chính là thiên đạo tại cửu thiên thập địa người phát ngôn. Ngày hôm nay, bên trên Hạo đại đế chọc tới một vị thành tiên người, coi như muốn chết thời điểm, thiên đạo chợt xuất hiện, cứu bên trên Hạo đại đế. Cái kia cường giả bí ẩn, cũng không dám đối thiên đạo ra tay đi. Chỉ gặp có một thánh vương cường giả, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó run giọng nói. Hắn vừa dứt lời, cũng chỉ thấy bầu trời phía trên, kinh khủng thiên khiển chi lực đống nhiên xuất hiện, vô số đạo chiếm cư tại màn trời phía trên lôi long đã hội tụ, áp đảo hết thể khí tức phía trên, chính là thiên khiển. Vô số người cảm thụ được trên thân kia bàng bạc thiên khiển chi lực, cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt, cong lên eo, bao quát đại thánh, bao quát thánh vương. Vô số người đều sắc mặt kinh hãi, trong lòng đối thiên đạo chỉ có một cái hình dung tử, đó chính là chí cao vô thượng. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp một khẽ nhíu mày nhìn về phía thiên đạo, sau đó thản nhiên nói cút, vang một tiếng, thanh âm như hồng lôi vang vọng, sau đó xuyên qua thiên cung, trực tiếp đem đẩy trời lôi long ép vì vỡ nát. Vô số người nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ đều lăng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là một bức. Sau một lúc lâu, một vị đại đế mặt mũi tràn đầy không thể tin ấp úng nói vừa rồi: vậy vị cường giả bí ẩn có phải hay không đem thiên đạo cho mắng?" Ngôn ngữ bên trong đều là không thể tin. Dù sao đây chính là thiên đạo a, như thế khinh nhẫn thiên đạo sự tình, chẳng lẽ lại là thật không sợ thiên đạo nổi giận sao? Quả nhiên, theo thanh âm rơi xuống, thiên đạo lập tức giận tí mặt, thiên uy chợt trợn, đè ầm ầm ở thanh châu phía trên. Toàn bộ thiên nguyên đại lục đều tại đạo này thiên uy phía dưới run nhẹ nhẹ, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng. Sâu kiến, an dám khinh nhẫn trời. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Mộc, phẫn nộ quát. Sau đó tiên lôi địa hỏa bỗng nhiên bao phủ màn trời, tạo thành một đạo kinh khủng thế công, hướng phía Diệp Mộc liền muốn chấn áp tới. Vô số người nhìn về phía cái này kinh khủng uy áp, cũng không khỏi miệng lớn thở lên khí. Thiên đạo thật nổi giận. Này uy áp, căn bản không phải đại đế có thể địch nổi, đạo này uy áp đã áp đảo đại đế phía trên. Đây cũng là thiên đạo chỗ kinh khủng sao? Vô số người mắt không chấp nhìn về phía thiên đạo phương hướng. Liên tại bọn hắn cho rằng thế công muốn rơi xuống, hủy diệt đại vực hoàng triều thời điểm, thiên đạo sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau đó nhìn về phía Diệp Mộc, toàn thân đều đang run rẩy, đi đứng lắc lư. Thế công tiêu tán, thiên đạo nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất: đạo đại nhân, như thế nào là ngài, đây không phải lũ lụt vọt lên miếu Long Vương sao? Hắn rốt cục thấy rõ ràng, trước mặt hắn Diệp Mộc, không phải liền là một bàn tay đem hắn phiến gần chết vị kia cường giả bí ẩn sao? Cái này, thiên đạo toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thân là thiên đạo bất tử bất diệt, trừ phi cửu thiên thập địa thật bị hủy diệt, không phải liền sẽ một mực chúng sinh. Nhưng là, hắn đối mặt Diệp Mộc là thật sợ hãi, bởi vì hắn biết, trước mặt vị gia này là thật có năng lực hủy diệt toàn bộ cửu thiên thập địa. Vì cái gì? Vừa rồi mình không thấy rõ sở một điểm, hại chống đối vị này lại năng. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, quỳ rạp xuống đất, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Diệp Mộc. Mà đổi thành một bên, vô số người nhìn về phía quỳ xuống thiên đạo, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chương 33, đường thái hư cổ long tiến đến canh cổng. Mà đổi thành một bên, vô số người nhìn xem quỳ xuống thiên đạo, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Vô số đại thánh, thánh vương, thậm chí đại đế, nhìn về phía quỳ xuống tràn đầy hoảng sợ thiên đạo, toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa, có chút không biết làm sao. Bọn hắn sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Chí cao vô thượng thiên đạo, trăm tỷ tu sĩ chúa tể, thiên đạo cứ như vậy đối một cái cường giả bí ẩn cho quỳ xuống, đồng thời còn nói ra đại nhân này tử, cái này cường giả bí ẩn đến tột cùng là bực nào tồn tại a? Vì sao ngay cả thiên đạo đều e sợ như thế? Đây chính là thiên đạo a, lại đối một cái tu sĩ cung kính như thế cùng hoảng sợ. Vô số người ở trong lòng điên cuồng hò hét, bọn hắn cảm giác thế giới này điên rồi. Mấy ngày trước đây bỗng nhiên có một vị đại đế thành tiên coi như xong, sau đó điều kỳ quái nhất chính là vị kia thành tiên người bị một vị không biết tên cường giả cho trục chết. Đến hôm nay, thiên đạo đối một vị thần bí tu sĩ nổi giận, nhưng là sau một khắc trực tiếp quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, ngôn ngữ ở trong đều là lấy lòng. Bốn một tiếng, chỉ gặp một vị đại đế hung hăng quất vào trên mặt của mình, đau rát đau nhức cho hắn biết, không phải ảo giác, không phải nằm mơ, cái này phát sinh hết thảy, toàn bộ đều là chân thực. Sau đó hắn cúi đầu xuống, phát ra tiếng cười quái dị. Hắc hắc, chí cao vô thượng thiên đạo. Hắc hắc, đường đường đại đế người, lại như thế điên, nhưng lại không người chế giễu hắn, chỉ vì thế giới này có chút quá điên cuồng. Chí cao vô thượng thiên đạo, quỳ xuống. Này thiên đạo còn có thể tính được là chí cao vô thượng sao? Đồng thời nhất làm cho bọn hắn không hiểu chính là, vị kia cường giả bí ẩn đến tột cùng là bực nào tồn tại, cảnh giới cỡ nào, liền không nứt đạo đều như thế sợ hãi. Lúc này, chỉ gặp một vị đại đế chỗ, bên cạnh hắn hạ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sau đó ấp úng nói tông. Tông chủ, ta giống như biết. Đại đế nghe nói, vội vàng quay đầu nhìn về phía hạ nhân lớn tiếng nói ra, ngươi biết cái gì? Hạ nhân hai mắt vô thần nói, mấy ngày trước đây, ta đi Thanh Châu phân đà, khi đó có một cường giả bí ẩn trêu chọc tới đại đế cùng tiên đạo. Cuối cùng, hắn nói đến đây, đông nhiên dừng lại, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, liền liền thân thể đều tại không cầm được run rẩy. Mà đại đế thì là lo lắng hỏi cuối cùng thần bí, đại đế cùng tiên đạo thế nào? Đại đế bị một chút trừng thành trọng thương, mà thiên đạo thì là bị một bàn tay phiến mất đi. Hạ nhân run giọng nói, mà đại đế nghe nói, lập tức lăng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức cùng không thể tin. Một bên khác, chỉ gặp Diệp Mục nhìn về phía thiên đạo, sau đó nhẹ nói bên trên hạo đại đế ta cầm đi, có ý kiến gì không? Thiên đạo nghe nói, vội vàng dập đầu một cái, sau đó trùng điệp nói ra, không có ý kiến, không có ý kiến, đừng nói bên trên hạo đại đế, thượng hạo tông cũng mặc cho ngài xâm lược. Mà một bên trên hạo đại đế nghe nói, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho tới bây giờ hắn còn không hiểu, vì sao Diệp Mục có thể mạnh như thế, trực tiếp đem hắn nghiền ép coi như xong, thậm chí liền không nứt đạo tại Diệp Mục trước mặt, cũng chỉ có thể vô cùng cung kính nói chuyện, thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Hắn chính là Thượng Hạo Tông tông chủ, tự nhiên cùng Thiên Đạo không thể thiếu liên hệ. Tự nhiên, hắn cũng tương đối hiểu biết Thiên Đạo thực lực. Thiên Đạo chính là đại đế phía trên, thành tiên tồn tại. Hắn thực lực vô cùng kinh khủng, toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều nằm trong tay hắn, một ý niệm liền có thể diệt sát mấy trăm triệu tu sĩ. Nhưng chính là khủng bố như thế tồn tại, lại tại Diệp Mục trước mặt quỳ xuống. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó liền có chút phất tay, trong chốc lát, bên trên hạo đại đế liền bị gió nhẹ bao khỏa, xuyên vào lồng heo. Chỉ có thể nói tổ tôn ba bối phận, cùng ở tại một heo lồng, tràn diện mười phần ấm áp. Thượng Hạo Tông ta liền mặc kệ, ta cũng chẳng muốn quản, chính ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Mục thản nhiên nói, sau đó liền thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Thiên Đạo một mình trên bầu trời. Qua hồi lâu, Thiên Đạo từ từ mở mắt, nhìn thấy Diệp Mục rời đi về sau, lập tức thở dài một hơi, sau đó liền thân ảnh biến mất. Toàn bộ đại vực hoàng triều trở về bình tĩnh. Chỉ là, toàn bộ Cửu Thiên thập địa trời có thể muốn thay đổi, Thượng Hạo Tông ngồi trên vạn năm bá chủ địa vị, muốn để cho người khác. Vô số người nhìn xem rời đi Thiên Đạo, lăng tại nguyên chỗ, chậm chạp không động đậy, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì. Nội tâm bên trong hoàn toàn chấn kinh. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp đại vương hoàng đế, nhìn xem Diệp gia chỗ chấn động, vẻ mặt cầu xin, ngã nhào trên đất, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Lúc trước hắn vì sao không có phát hiện? Hắn đại vực hoàng triều bên trong lại có như thế cường giả. Cái núi kia, hẳn là Phù Dư Thành, cha cho ta, Phù Dư Thành bên trong có phải hay không có một cái Diệp gia? Mà hắn một bên quốc sư thì là sức đầu mẹ chán, qua hồi lâu, hắn nhìn xem trong tay mộc tử, si lăng tại nguyên chỗ, chậm chạp không mở miệng. Sao? Thế nào? Cha được. Đại vương hoàng triều bình phục một chút tâm, sau đó giơ lên tay run rẩy, run giọng nói. Mà quốc sư thì là hai mắt vô thần nói, Phù Dư Thành xác thực có một cái Diệp gia, vị trí cũng đối được, trước một tháng tiền nhiệm gia chủ gặp ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu, mà mới nhậm chức gia chủ thực lực bị tôi mục. Lời này vừa nói ra, hoàng đế lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau đó chất phát quay đầu nhìn về phía quốc sư đạo quỷ mục. Ngươi xác định cái kia Diệp gia gia chủ là cái quỷ mục? Quốc sư nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ gật đầu nói, không biết hoàng thượng còn không nhớ kỹ mấy ngày trước đây cái kia đạo ức trượng long ảnh. Hoàng đế nghe nói, không khỏi tim đập thình thịch, sau đó nhẹ gật đầu, cái kia đạo long ảnh, hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ vì quá mức kinh khủng. Đồng thời, cái kia đạo long ảnh tựa hồ cũng là từ bọn hắn đại vực hoàng triều bên trong bay lên không. Cái kia đạo long ảnh bay lên không phương hướng lấy thuộc hạ điều tra, chính là Phù Dư Thành. Đồng thời, cái kia đạo long ảnh nói tới, chính là Diệp gia. Lời này vừa nói ra, hoàng đế lập tức ngậm bực trợn tròn mắt. Một bên khác, Diệp Mục đã về tới Diệp gia, sau đó trực tiếp đem ngủ say tại long mạch ở trong Thái Hư Cổ Long ôm ra, nói, ta để ngươi làm hộ tộc thần thú, ngươi liền ngủ ngon đúng không? Thái Hư Cổ Long từ mộng đẹp bừng tỉnh, nhìn về phía Diệp Mục tràn đầy mộng bức. Hộ tộc thần thú không phải liền là ở gia tộc gặp được nguy nan thời điểm xuất thủ sao? Hắn ngủ ngon thế nào? Cho ta canh cổng đi. Diệp Mục lạnh giọng nói, sau đó liền trực tiếp đem Thái Hư Cổ Long ném tới Diệp gia cổng. Mà Thái Hư Cổ Long nhìn xem Diệp gia đại môn, một mình trong gió lộn xộn. Ta, Đường Đường Thái Hư Cổ Long, Đường Đường Tiên Vương cường giả, Đường Đường hộ tộc thần thú, ngươi liền để ta đương giữ cửa. Cho cái ngũ hành khen ngợi đi, tác giả quỷ cảm ơn. 3. Chương 34, nữ đế trùng sinh, lại là một vị thiên mệnh chi tử. Mà đổi thành một bên, Diệp Mục xử lý xong Đường gia tổ tôn về sau, lại đem Thái Hư Cổ Long xách đi gác cửa. Sau đó đi tới Diệp Hạo trước mặt, xuất ra trùng đồng trịnh trọng nói chí tôn không phải vô địch đường, còn cần lại mượn người khác mắt. Hạo Nhi, đây là trùng đồng, ngươi dung hợp đi. Không đợi Diệp Hạo kịp phản ứng, Diệp Mục liền trực tiếp đi tới tông môn đại điện. Sau đó triệu tập tất cả trưởng lão, thảo luận sự tình. Diệp gia đại điện chỗ, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, các vị trưởng lão nhìn về phía Diệp Mục, tràn đầy hoảng sợ. Hôm nay, bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Mục thực lực. Cái này có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Diệt sát một vị bọn hắn không biết cảnh giới cỡ nào cường giả khủng bố, đồng thời liền không ngớt đạo đều đối Diệp Mục cung kính như thế. Chẳng lẽ lại, chỉ gặp nhị trưởng lão thận trọng nhìn về phía Diệp Mục, sau đó nói ra, gia chủ, chẳng lẽ lại, ngài là nhập thánh cường giả? Những người khác nghe nói, cũng đem ánh mắt đặt ở Diệp Mục trên thân. Mà Diệp Mục thì là khỏe miệng giật một cái, bọn hắn Diệp gia trưởng lão, có phải hay không việc đời gặp có phải hay không có chút ít, có thể để cho thiên đạo cũng vì đó quy xuống tồn tại, ngươi nói với ta là nhập thánh cường giả. Nhị thúc, ngươi biết bây giờ tại lồng heo bên trong ngâm hai vị là thực lực gì sao? Diệp Mục thản nhiên nói. Mà nhị trưởng lão nghe nói, không khỏi cúi đầu trầm tư, sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng mở miệng nói, một vị là Phong Hoàng, một vị là Tôn Hoàng. Đối với hắn mà nói, như thế cảnh giới cường giả, đã là tựa như thần minh tồn tại. Một cái thánh vương, một cái đại đế. Mà Diệp Mục lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mở bức. Lồng heo bên trong người kia một cái thánh vương, một cái đại đế. Cái này khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường đi. Đừng nói đại đế, liền xem như thánh vương, bọn hắn cũng có chút không dám tưởng tượng. Nhị trưởng lão thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó nhìn nói với Diệp Mục, "Nhà, gia chủ, ngươi không có đang gạt lão phu đi. Kia là trong truyền thuyết đại đế, kia. Vậy ngài là cảnh giới gì?" Diệp Mục nhún vai, sau đó nói, "Không cần đàm luận những chuyện này, ta bảo các ngươi đến, ngươi vì gia tộc phát triển sự tình mà đến, gia tộc hiện tại thiếu thứ gì, cứ việc nói." Lời này vừa nói ra, tứ trưởng lão đứng dậy, nói, "Mục nhi, chúng ta Diệp gia linh thực trong viên linh thực, bởi vì thiếu khuyết linh thủy, đã gần như khô héo, đồng thời linh thực trong viên thổ nhưỡng, chất lượng cũng không được khá lắm." Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó có chút phất tay. Trong chốc lát, tản ra hào quang óng ánh thần thủy bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hội tụ ở trên mặt đất, tạo thành một đạo bốn lượn dòng sông. Dòng sông vượt ngang toàn bộ Diệp gia, tại cái này dòng sông phía dưới, toàn bộ Diệp gia linh khí mức độ đậm đặc cũng đã nhận được tăng lên. Mà sông này lưu chính là từ Tam Quang thần thủy tạo thành. Mà nhị trưởng lão nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện dòng sông, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức, sau đó nhìn về phía Diệp Mục hỏi: "Mục nhi, đây là cái gì linh thủy, vì sao khí tức sẽ như thế cường đại?" "Tam Quang thần thủy." Diệp Mục thản nhiên nói. Mà nhị trưởng lão nghe nói, lập tức mở bức. Cái này toàn bộ dòng sông, tất cả đều là Tam Quang thần thủy. Tuy nói bọn hắn nơi ở 10 phần vắng vẻ đi, nhưng là bởi vì Tam Quang thần thủy danh hào quá mức vang dội. Hắn cũng đã được nghe nói Tam Quang thần thủy. Nghe đồn Tam Quang thần thủy chỉ cần ăn vào một giọt, liền có thể người chết sống lại, sinh cốt đủ, chính là thế gian đệ nhất thánh vật. Nhưng là, khả năng cũng là như thế kinh khủng công hiệu, dẫn đến Tam Quang thần thủy vô cùng hiếm thấy, toàn bộ Cửu Thiên thập địa, Tam Quang thần thủy chỉ xuất hiện qua một lần. Lúc ấy toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều hành động, vô số đại đế toàn bộ tiến đến tranh đoạt. Cái này đủ để thấy, Tam Quang thần thủy có bao nhiêu nhưng thấy. Nhưng là, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Diệp Mục tiện tay vung lên, một đầu từ Tam Quang thần thủy liền tạo thành. Kia, đây chính là Tam Quang thần thủy a. Lúc nào không đáng giá như vậy. Nhưng là sau một khắc, hắn lại mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Diệp Mục có chút vung tay áo, sau đó từng đạo ngộ đạo trà thụ liền lơ lửng ở giữa không trung ở trong. Từ linh khí bao khỏa, đám người chỉ là nhìn lên một cái, liền cảm giác muốn lâm vào đốn ngộ trạng thái. Về sau linh thực vườn cái gì đều loại khác, toàn bộ trồng lên ngộ đạo trà thụ. Diệp Mục nhìn xem trước mặt vô số ngộ đạo trà thụ, nhẹ nói. Mà nhị trưởng lão nghe nói, trợn tròn mắt. Ngộ đạo trà thụ, những này cây giống toàn bộ đều là ngộ đạo trà thụ. Ngộ đạo trà thụ cũng là cùng Tam Quang thần thủy đồng dạng danh hào vô cùng vang dội, chính là thời kỳ thượng cổ chi vật. Toàn bộ Cửu Thiên thập địa, ngộ đạo trà thụ sớm đã diệt tuyệt, đừng nói ngộ đạo trà thụ, liền ngay cả ngộ đạo trà đều ít càng thêm ít. Mà ngộ đạo trà chính là thế gian đệ nhất đốn ngộ thánh vật, chỉ cần ăn vào một mảnh, liền có thể trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái. Phải biết con đường tu hành, thiên phú không phải hết thảy, có khi còn muốn cần lĩnh ngộ thiên địa, cảm ngộ vũ trụ. Lúc này, cũng chỉ có thể sử dụng có đốn ngộ chi năng pháp bảo hoặc là thiên tài dị bảo. Mà ngộ đạo trà chính là kia thế gian đệ nhất đốn ngộ thánh vật, trên đời hiếm thấy tồn tại. Ngày hôm nay, Diệp Mục lại xuất ra một đống lớn ngộ đạo trà thụ mầm, đối bọn hắn nói, linh thực vườn toàn bộ trồng lên ngộ đạo trà thụ. Điều này có thể để cho bọn hắn không khiếp sợ. Đừng nói ngộ đạo trà thụ, liền xem như một hai ngộ đạo trà, phóng tới ngoại giới, cũng là có thể hành động toàn bộ Cửu Thiên thập địa. Mục Nhi, ngươi đến tụt cùng đạt được cơ duyên gì? Tứ trưởng lão không nhịn được hỏi. Hắn cảm giác Diệp Mục có chút quá mức không tầm thường. Để thiên đạo quy xuống, tiện tay xuất ra đồ vật chính là vô thượng thánh vật. Mà Diệp Mục không có trả lời, mà là nói tiếp: "Trong gia tộc còn có cái gì thiếu sao?" Lúc này, Tam trưởng lão đứng dậy, đối Diệp Mục cung kính nói: bẩm gia chủ, từ khi tiền nhiệm gia chủ sau khi chết, tộc ta luyện khí sư, trận pháp sư liền toàn bộ trốn đi, hiện tại chức này đang đứng ở trống chỗ. Diệp Mộc nghe nói, nhẹ gật đầu, muốn trở thành chúa tể một phương, gia tộc kia bên trong không chỉ có phải có vô số thần phục thực lực cùng thành trì. Luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư thì là thiếu một thứ cũng không được. Luyện đan sư có đỡ trận, mà trận pháp sư cùng luyện khí sư thẳng đến còn trống chỗ. Ta đã biết, Diệp Mộc nói, chuẩn bị mấy ngày về sau, tiến đến Hồng Mông vũ trụ bên trong, bắt mấy cái trận pháp sư cùng luyện khí sư trở về. Tam trưởng lão nghe nói, nhẹ gật đầu, sau đó liền ngồi xuống. Diệp Mộc nhìn về phía tất cả trưởng lão, nói: "Nhớ kỹ, về sau chúng ta Diệp gia làm việc, tất yếu phải lối, coi như thiên đạo tới, cũng phải cho hắn một bàn tay. Xảy ra sự tình có ta lẫn ấy." "Vâng." Tất cả trưởng lão cùng kêu lên nói. Diệp Mộc hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, nhưng là đang đi ra ngoài cửa một mấy mắt, càng nhìn đến một thiếu nữ. Thiếu nữ kia trên mặt thịt đô đô, người mặc áo đỏ, trần trụi chân, trắng nõn cổ chân chỗ buộc lại một cái dây đỏ, mà trên dây đỏ có một linh đăng. Bàn chân đặt ở trong sông, lạnh buốt cảm giác để thiếu nữ không khỏi che thân thể. Mà Diệp Mộc chú ý tới nữ tử, tự nhiên không phải là bởi vì nàng tướng mạo, mà là bởi vì hắn tựa hồ phát hiện một cái dấu ở gia tộc của hắn ở trong thiên mệnh chi tử. Nữ đế trùng sinh sao? Diệp Mộc nhỉ non nói. Sau đó trực tiếp đi thẳng hướng nữ tử. Cho cái ngũ hành khen ngợi đi. Ô ô ô. Chương 35, thiên tôn cường giả ngươi tên là gì? Chỉ gặp Diệp Mộc đi lên trước, đối thiếu nữ kia thản nhiên nói. Mà thiếu nữ nghe nói, vội vàng đem chân thu hồi, sau đó nhìn về phía Diệp Mộc thấp giọng nói: gia chủ, ta gọi Diệp Tiễn. Mà Diệp Mộc chỉ là lắc đầu, sau đó nói ra: ta hỏi là ngươi ở kiếp trước tục danh. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiễn lập tức mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Diệp Mộc. Đôi mắt đẹp bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng chính là nữ đế trùng sinh sự tình, nàng dám bước tin, không người biết được, nàng cũng chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, bao quát cha mẹ của kiếp này. Cái này chính là nàng giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Nhưng là, Diệp Mộc tại sao lại biết việc này? Ngươi đến tột cùng là bực nào thân phận? Diệp Tiễn nhấp ở môi đỏ, có chút khó có thể tin nói. Diệp Mộc nhún nhún vai, không nói chuyện. Mà Diệp Tiễn thấy thế, không khỏi cúi đầu xuống, qua hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, sau đó tiếng như rồi mỗi nói: ta kiếp trước chính là thần giới chi nữ đế, trưởng quản thần giới trăm tỷ tu sĩ sinh tử đại quyền, chính là một phương thế giới trí cao người. Tu vi chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tiên vương chi cảnh. Ngàn năm trước, ta tại độ tiên vương cấp thời điểm, lọt vào tiểu nhân phản bội, vây công đến chết, thân tử đạo tiêu, may mắn có một tới bảo trụ ta hồn phách một mạng. Diệp Mộc khẽ gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cái này nhân vật chính mô bản, có chút quá mức điển hình. Sau đó là không phải hồn phách chuyển thế, ký ức giữ lại, chịu đủ, ngàn năm báo thủ. Hắn sau đó nói. Mà Diệp Tiễn nghe nói, lập tức sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc nói: làm sao ngươi biết? Bởi vì bảo lưu lại ở kiếp trước ký ức, lại thêm thế này thiên phú so sánh với thế càng sâu, chỉ cần ngàn năm, liền có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó chính là báo thù này. Diệp Tiễn nói. Dứt lời, con mắt của nàng chỗ tản mát ra một cỗ hàn mang. Không cần. Hiện tại liền dẫn ngươi đi báo thù. Diệp Mộc khoát tay áo, sau đó không gian một trận bật mèo, trong chốc lát, thời không sóng lớn quét sạch ra, đem hai người bao phủ. Chờ Diệp Tiễn mở to mắt thời điểm, trước mắt thần giới liền đập vào mi mắt, tinh hải kéo dài không ngừng, linh chu vượt ngang tinh hà, lơ lửng tại thần giới phía trên. Lập tức, Diệp Tiễn trừng to mắt, nhìn trước mắt quen thuộc thần giới, mặt mũi tràn đầy đều là mơ bức. Cái này, lấy hắn biết, Cửu Thiên Thập Địa chính là tại Hồng Mông vũ trụ phía đông nhất, mà thần giới thì là tại Hồng Mông vũ trụ ở trung tâm. Hai phe thế giới không biết cách xa nhau nhiều ít tỷ tỷ bên trong, nhưng là hắn trước một giây còn tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, sau một giây liền đi thẳng tới thần giới chỗ, đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường? Nhưng là càng quá đáng còn tại đằng sau, chỉ gặp Diệp Mộc nhìn về phía thần giới, sau đó có chút giơ tay lên. Trong chốc lát, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức bỗng nhiên xuất hiện, như là từ tuyên cổ truyền đến, giống như là thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần giới. Vô số cường giả, vô số tu sĩ cảm thụ được trên thân kia như là tam sơn ngũ nhạc khí tức, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Như thế bị áp, đến tột cùng là ai phát ra? Mà đúng lúc này, chỉ nghe bên một tiếng vang, một đạo vai kiêm nhật nguyệt, phía sau bao hàm tinh hải thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Đại La Kim Tiên uy áp nhìn một cái không sót gì, đè ầm ầm ở Diệp Mộc trên thân. Vô số người nhìn thấy đạo thân ảnh này, toàn bộ đều kích động. Người nào dám tại thần giới làm càn? Oanh minh thanh âm vang vọng chân trời, uy áp như sóng lớn, đè ầm ầm ở Diệp Mộc trên thân. Diệp Thiên lập tức sắc mặt tái nhợt, thu mắt chỗ tràn đầy hoảng sợ. Đại La Kim Tiên, tuy nói hắn toàn thịnh thời kỳ lúc Đại La Kim Tiên căn bản cũng không để vào mắt, nhưng là đừng quên nàng hiện tại đã trung sinh, tu vi sớm đã rơi xuống, đừng nói Đại La Kim Tiên, tùy tiện một cái nhân tiên đều đủ để đưa nàng nghiền ép. Đồng thời này Đại La Kim Tiên nàng không biết, hiển nhiên là từ ngàn năm nay nàng kia cựu nhân cất nhắc. Hừ, phạm ta thần giới người, ta diện sát chi. Chỉ gặp vị kia Đại La Kim Tiên cường giả hừ lạnh một tiếng, sau đó liền chậm rãi giơ hai tay lên, trong chốc lát một đạo vô cùng kinh khủng thế công đống nhiên hội tụ, tinh hải ngưng tụ hình thành một vệt ánh sáng mâu, hướng phía Diệp một phương hướng liền muốn chấn áp tới. Uy áp chợt trận, hư không bật mèo, toàn bộ thần giới đều tại đạo này uy áp phía dưới run rẩy kịch liệt. Vô số người đều không khỏi ngẩng đầu, ngừng thở, trừng to mắt nhìn về phía kia sáng kia mâu, cái kia đạo đủ để hủy diệt một phương thế giới quang mâu. Coi như bọn hắn cho rằng quang mâu muốn rơi xuống, chấn áp Diệp một thời điểm, Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trực tiếp Diệp Mục đối mặt này quan mâu, không đội không chậm, chậm rãi tay giơ lên, vang một tiếng vang. Áp đảo hết thảy tu sĩ phía trên uy áp đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy vô địch chi thế, trong nháy mắt đem ánh sáng mâu ép vì một miệng. Sau đó không lùi mà tiến tới, hướng phía Đại La Kim Tiên cường giả liền muốn chân áp tới. Bình một tiếng vang thật lớn. Đại La Kim Tiên cường giả con ngươi bỗng nhiên thích chặt, sau đó liền trực tiếp bị đánh trúng, toàn thân kịch liệt đau đớn, linh khí quanh quẩn, ngã nhào trên đất, ngất đi. Hôn mê trước đó, hắn còn có chút không hiểu. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên a, vì sao lại bị Diệp Mục chỉ một chiêu, liền bị chân áp? Mà vô số tu sĩ hiển nhiên cũng là ý tưởng này. Tất cả mọi người nhìn xem ngất đi Đại La Kim Tiên, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây chính là Đại La Kim Tiên a. Liền cứ như vậy tùy tiện bị trấn áp rồi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Chỉ gặp có một tu sĩ, toàn thân đều đang run rẩy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục, nuốt một ngụm nước bọt nói chẳng lẽ lại, người này là Tiên Tôn cường giả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên Tôn a, Tiên Tôn cường giả, căn bản cùng Đại La Kim Tiên không phải một cái cấp bậc. Chỉ cần ngươi bước vào Tiên Tôn, liền có thể một ý niệm hủy diệt một phương thế giới, chỉ cần ngươi bước vào Tiên Tôn, liền xem như tại vô cùng bát ngát Hồng Mông vũ trụ, ngươi cũng là một phương nhân vật. Dù sao toàn bộ Hồng Mông vũ trụ chỉ có 9 vị tiên đế, mà tiên đế không ra, tiên vương vi tôn, mà tiên tôn phía trên liền vị tiên vương. Vô số người nhìn về phía Diệp Mục, trong lòng đều có chút khó có thể tin. Thần giới, đến cùng làm sao vậy? Tại sao lại chọc một vị tiên tôn cường giả? Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Tiền thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Diệp Mục, run giọng nói ra: "Gia chủ, ngươi đến cùng là bậc nào cảnh giới?" Người khác không biết, nàng biết, nàng hết sức rõ ràng Diệp Mục chính là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ một phương thế giới gia tộc gia chủ. Đồng thời tại kia phương trong thế giới, Diệp gia cũng chỉ là một cái xa xôi trong thành nhỏ gia chủ. Nhưng là, Diệp Mục lại có thể dễ dàng như thế trấn áp Đại La Kim Tiên, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời phía trên vang một tiếng vang, một bóng người chậm rãi xuất hiện, gần như tiên vương uy áp, như là sóng lớn quét sạch ra, vô số người cảm thụ được cái này kinh khủng uy áp, cũng không khỏi trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Sẽ không sai, đạo này uy áp chính là thần đế. Chương 36, thần đế là bậc nào tồn tại? Chính là thần giới ngàn năm trước đó mới nhậm chức chúa tể, từng lấy tiên tôn tu vi chiến tiên vương, cho đến hiện tại chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào tiên vương. Mà thân là một phương thế giới chúa tể, bình thường đều là đóng cửa không ra. Ngày hôm nay thần đế lại tự mình ra mặt, vô số người nhìn về phía Diệp Mục, trong lòng tất cả đều là đối Diệp Mục mặc niệm. Dù sao tại bọn hắn cho rằng Diệp Mục đã sống không lâu, dù sao thần đế đều đã tự mình ra mặt. Các hạ, vì sao xâm nhập ta thần giới, cũng làm tổn thương ta thần giới tu sĩ? Thần đế cư cao lâm hạ nhìn về phía Diệp Mục, nhẹ nói, ngôn ngữ bên trong đều là mờ nhạt, mà Diệp Mục cũng là mặt không biểu tình, sau đó chỉ vào Diệp Tiền nói, ngươi nhìn nàng là ai? Thần đế nghe nói, hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tiền, qua hồi lâu, con mắt của nàng dần dần trở to, liền liền hô hấp cũng đang chậm rãi tăng tốc, nhìn về phía Diệp Tiền, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Sau một lúc lâu, nàng che lấy cái trán, run giọng nói, Tiền, lại là ngươi, không, ngươi sớm tại vài ngàn năm trước liền đã bỏ mình. Mà Diệp Tiền nghe nói, cắn chặt răng, nhìn về phía thần đế lớn tiếng nói ra, ha ha, bãi ngươi ban tặng. Mà những người còn lại nghe thần đế cùng Diệp Tiền lời nói, toàn bộ đều mở bức. Vì cái gì? Nhìn, thần đế cùng vị này tiểu nữ hài nhận biết, nhưng là đây không có khả năng a. Vị này tiểu nữ hài cảnh giới tu vi, bọn hắn cảm giác rõ ràng, thậm chí ngay cả tiên cảnh đều không có bước vào. Mà không bước vào tiên cảnh, đều là run rế. Thần đế là một phương thế giới trí cao người, gần như tiên vương tồn tại, làm sao lại cùng một con kiến hồi chỗ nhận biết? Mà đổi thành một bên, thần đế tựa hồ cũng chú ý tới nơi xa thần giới tu sĩ, hít sâu một hơi, sau đó có chút phất tay. Trong chốc lát, tinh hải phun trào, từng đạo tản ra tiên vương uy áp sao trời đem Diệp Mục cùng thần đế bao vây lại, để ngoại giới nhìn không thấy trong đó tình huống. Thiền, tuy nói không biết ngươi vì sao còn sống, nhưng là ngàn năm trước, ngươi thân là tiên tôn đỉnh phong thời điểm ta có thể giết ngươi, hôm nay ta còn có thể giết ngươi. Thần đế dứt lời, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, sau đó vang một tiếng vang, ước vạn sao trời bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ màn trời, nương theo lấy tiên vương uy áp, hướng phía Diệp Mục liền muốn chấn áp tới. Chết! Thanh âm rơi xuống, tinh hải lưu động, tựa hồ là muốn đem Diệp Mục nuốt hết. Nhưng Diệp Mục chỉ là ngẩng đầu, sau đó thân hình lóe lên, bột một tiếng vang phiến tại thần đế trên mặt. Trong chốc lát, một đạo không có gì sánh kịp khí tức đông nhiên xuất hiện, áp đảo tiên vương phía trên, trong nháy mắt đem vô số ngôi sao ép vì vỡ nát. Thần đế cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, lập tức trừng to mắt, sau đó phun ra một cái máu tươi, nằm tại tinh hải phía trên, giống như chó chết. Tiếng vang dư ba, không ngừng hướng về chung quanh quyết tán. Vô số người nghe đạo này tiếng bật hai, toàn bộ đều ngập bức. Đạo này, tiếng bạt thai là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, thiên cung phía trên tinh hải chậm rãi tiêu tán, bên trong tràng cảnh chậm rãi hiển lộ tại mọi người trước mặt. Tất cả mọi người nhìn về phía thiên cung, đều ngập bức. Chỉ gặp thần đế sống chết không rõ, khí tức anh loạn nằm tại tinh hải phía trên, mà Diệp Mục thì là ở một bên đạm mạc đứng đấy, tựa hồ căn bản không có đem ngất đi thần đế coi ra gì. Vô số người nhìn thấy ngất đi thần đế, toàn bộ đều anh động. Thần giới trí cao người, địch nổi tiên vương thần đế. Cứ như vậy, bị một bàn tay cho phiến đã hôn mê. Cái này bọn họ có phải hay không đang nằm mơ a? Phải biết thần đế chính là tiên tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên vương tồn tại. Mà chính là như thế tồn tại, lại bị một cái không biết tên cường giả cho phiến đã hôn mê. Điều này có thể để cho bọn hắn không khiếp sợ. Dư ba còn tại hướng về nơi xa không ngừng lan tràn. Vô số thế lực cường giả toàn bộ nhìn về phía thần đế phương hướng, nhưng chỉ là một lát, bọn hắn toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Bọn hắn không có nhìn lầm a. Thần đế bị ngược sát rồi. Chỉ gặp có một tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó run giọng nói xong, cái kia cường giả bí ẩn sắp xong rồi. Thần giới có thể đứng lặng tại Hồng Mông vũ trụ mấy ngàn vạn năm bốn liếng là cái gì? Không phải là bởi vì thần giới chi cao người thực lực. Dù sao tiên tôn thực lực không đủ để thần giới đứng lặng tại Hồng Mông trung tâm mấy ngàn vạn năm. Thần giới ngàn vạn năm là bởi vì thần giới phía sau chính là chín đại chí cao giới một trong, tinh giới, mà tinh giới tinh chủ chính là vị thứ nhất bước vào đế thượng giả kinh khủng tồn tại. Một bên khác, chỉ gặp Diệp Tiền nhìn xem ngất đi thần đế, sắc mặt tràn đầy ngốc trệ. Qua hồi lâu, nàng dụi mắt một cái, biết được mình không có nhìn lầm về sau. Trước tiên, nàng không phải mừng rỡ, mà là hoảng sợ. Chỉ gặp nàng nhìn về phía Diệp Mục, sau đó lo lắng nói thần giới thế lực sau lưng chính là tinh giới, ngươi như thế lỗ mãng, sẽ để cho chúng ta bỏ mình. Tinh giới là bực nào tồn tại, là chân chính chí cao chí giới. Mà trong đó tinh chủ, càng là tiên đế đại năng, là Hồng Mông vũ trụ chân chính người cầm quyền, là chân chính đứng lặng tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Mà đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời phía trên, chín đầu hoàn vũ tinh long phá toái hư không, xuất hiện ở thiên khung phía trên. Đế bên trên uy áp nhìn một cái không sót gì, một đạo âm thanh khủng bố truyền đến là người phương nào dám ở thần giới làm càn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hành động. Sẽ không sai. Đạo này uy áp chính là đế lên. Chương 37, tinh chủ cứ như vậy bị nghiền ép rồi. Hoàn vũ tinh long là bực nào tồn tại? Chính là Hồng Mông vũ trụ khứ trừ thái hư cổ long bên ngoài, huyết mạch tinh thuần nhất long tộc. Một khi xuất thế, liền bị tiên nhân. Toàn thân từ sao trời quanh quẩn, thể nội ẩn chứa tinh hải, vô cùng kinh khủng. Mà chính là khủng bố như thế tồn tại, hôm nay lại vì một người kéo xe. Vô số người nhìn về phía thiên cung, cảm thụ được trên thân kia như là từ tuyên cổ truyền đến khí tức, không tự chủ quỳ giảm xuống đất. Mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, cúi đầu xuống, thậm chí ngay cả nhìn thẳng tinh chủ dũng khí đều không có, thân thể tại run nhẹ nhẹ, tuyên cáo bọn hắn vô cùng sợ hãi. Tinh giới, tinh chủ. Vô số người ở trong lòng nói. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp thần đế miệng lớn thở phì phò, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía tinh chủ, mặt mũi tràn đầy đều là kích động, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói thần bái kiến tinh chủ. Tinh chủ trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhìn về phía người phía dưới bảy, liền tựa như sâu kiến, nhưng là sự thật cũng xác thực như thế. Tại đế thượng giả trước mặt, hết thảy đều là sâu kiến. Người nào dám tại thần giới làm càn? Tinh chủ nhìn về phía Diệp một phương hướng, ngôn ngữ bên trong đều là đạm mạc. Mà thần đế nghe nói, lập tức lớn tiếng nói tinh chủ, người này vô cùng làm càn, giết ta thần giới một vị đại la kim tiên, hôm nay lại trọng thương tại ta, nghiêm trọng uy hiếp tinh giới địa vị. Còn xin tinh chủ xuất thủ, diệt sát này tặc. Tinh chủ nghe nói, khẽ bước cằm, sau đó tay giơ lên. Trong chốc lát, đầy trời tinh hải xuất hiện, đạo vận vắt ra, 3000 đại đạo nương theo lấy đầy trời tinh hải, đột nhiên hội tụ. Sau đó một đạo vô cùng kinh khủng thế công chậm rãi xuất hiện. Vô số người cảm thụ được cái này kinh khủng thế công, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đây cũng là đế thượng giả sao? Nhất cử nhất động, liền có thể vận dụng 3000 đại đạo, nhất cử nhất động, tức ẩn chứa đạo vận. Vô số người nhìn về phía kia che lớp màn trời thế công, cắn chặt răng, khóe miệng đầm máu, cố gắng để cho mình không bất tỉnh đi. Đạo này thế công, bọn hắn thậm chí cảm giác có thể hủy diệt một phương chí cao thế giới. Vô số người có thể tại đạo này thế công phía dưới còn sống sót. Đây cũng là đế thượng giả chỗ kinh khủng. Đám người toàn bộ nhìn về phía Diệp Mục, mặt mũi tràn đầy đều là thở dài, coi như ngươi là tiên vương đại năng lại như thế nào, tại đế phía trên trước, nhiều lắm là tính một cái lớn một chút sâu kiến. Nhìn tới, nay tiên vương muốn ở đây uy áp phía dưới, bị ép vì vỡ vụn. Mà đổi thành một bên, thần đế nhìn về phía thiên khung thế công, khóe miệng có chút giơ lên, nhìn về phía Diệp Mục điên nói ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết ngươi chọc giận chính là ai vậy? Là Hồng Mông vũ trụ vị thứ nhất đế thượng giả, trưởng quản ngàn vạn đại thiên thế giới tinh giới tinh chủ. Ha ha ha. Thiên, ngàn năm trước đó may mắn sống sót một mạng, chẳng những không sống tạm, còn đến đây muốn chết. Ha ha ha. Bộ một tiếng. Diệp Mục nghe nói, hơi nhíu lên lông mày, tiện tay một bàn tay đem thần đế đập vì huyết thủy. Đầy trời huyết thủy phiêu tán tại hỗn độn bên trong, một bên Diệp Thiên lập tức khóc không ra nước mắt. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Nàng bây giờ thấy thần đế bỏ mình, lại không có chút nào vui vẻ, bởi vì nàng hiện tại chỉ muốn mạng sống, chỉ muốn tại tinh giới tinh chủ trước mặt sống sót. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ đã không thể nào. Chết đi. Thiên cung phía trên, tinh giới tinh chủ đạm mặt nói. Sau đó trong chốc lát, tinh hải lưu động, hướng phía Diệp Mục phương hướng nhanh chóng liền muốn chấn áp tới. Hồng Mông chấn động, vô số cường giả đều trừng to mắt, ngừng thở. Nhìn về phía đạo này thế công, nhìn về phía đạo này đủ để diệt sát một vị tiên đế cường giả thế công. Đại đạo phu trào, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Tại mọi người dưới khiếp sợ, Diệp Mục chậm rãi tay giơ lên. Sau đó phịch một tiếng vang, không có gì sánh kịp uy áp đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều cho bao phủ lại. Vô số thế giới, tại đạo này uy áp phía dưới, đều tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Vô số cường giả, tại cảm nhận được đạo này uy áp thời điểm, toàn bộ đều không thể tin ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Còn không đợi bọn hắn nói cái gì, cũng chỉ gặp cái kia đạo uy áp trực tiếp đem ẩn chứa 3000 đại đạo tinh hải dập tắt, sau đó không lùi mà tiến tới, lấy vô địch chi thế, đè ầm ầm ở tinh chủ trên thân. Vang một tiếng tiếng vang, 9 đầu đại La Kim tiên cảnh giới Hoàn Vũ tinh long tại đạo này uy áp phía dưới, trực tiếp bạo vì huyết thủy, hồn phi phách tán. Tinh chủ tại đạo này kinh khủng uy áp phía dưới, toàn thân bị thương nặng, phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó quỳ một chân trên đất, nhìn về phía Diệp một phương hướng, tràn đầy không thể tin. Vì sao? Vì sao hắn mới? Tại cái kia đạo uy áp phía dưới, cảm nhận được linh hồn run rẩy, mà đổi thành một bên. Vô số người nhìn xem bị nghiền ép tinh chủ, toàn bộ đều trầm mặc, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ lặng ngắt như tờ. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người hành động, tất cả mọi người nhìn về phía tinh chủ phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là một bức. Tinh giới tinh chủ, chí cao tồn tại, vị thứ nhất đột phá đế bên trên người, cứ như vậy bị nghiền ép rồi. Bọn hắn sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Đế lên a. Đây chính là đế lên a, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cũng bất quá vẹn vẹn chỉ có 3 vị đế bên trên mà thôi. Mà Diệp Mộc lại có thể nghiền ép đế bên trên, vậy hắn là cảnh giới gì? Chỉ gặp có một vị tiên vương, nhìn về phía Diệp Mộc phương hướng, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói cái này, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Hắn đã có chút hoài nghi thế giới, có thể nghiền ép đế thượng giả, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Một bên khác, Diệp Thiên nhìn xem quỷ một chân trên đất, bị thương nặng tinh chủ, không khỏi rủi mắt một cái, sau đó trừng lớn đôi mắt đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi mở ra. Cái này, nàng không có nhìn lầm a? Gia chủ của nàng có phải hay không đem trong truyền thuyết chí cao người tinh chủ cho nghiền ép rồi? Cái này, đây chính là tinh chủ a? Đây chính là tiên đế đại năng a? Cứ như vậy bị nghiền ép rồi, có phải hay không có chút quá mức không hợp thói thường rồi? Sau một lúc lâu, nàng run run rẩy rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác, làm ra một cái nụ cười miễn cưỡng, đối Diệp Mục nói ra: "Gia chủ, ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì mà đổi thành một bên?" Chỉ gặp tinh chủ sắc mặt vô cùng dữ tợn, che lấy vết thương miệng lớn thở phì phò, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng muốn nhìn rõ ràng Diệp Mục bộ dáng, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là ai nghiền ép hắn. Đúng thế, từ bắt đầu đến nay, hắn đều không có nhìn tới Diệp Mục một chút, chỉ vì vô số tu sĩ ở trước mặt hắn liền như là sâu kiến, nhưng là hôm nay hắn lại bị một cái không biết tên tu sĩ cho nghiền ép, cái này khiến hắn đạo tâm có chút bị hao tổn. Nhưng là khi hắn thấy rõ ràng Diệp Mục bộ dáng về sau, trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Đại nhân, làm sao, thế nào lại là ngài? Hắn nhìn về phía Diệp Mục, run giọng nói, ngôn ngữ bên trong đều là sợ hãi. Chương 38, tinh chủ quỳ xuống. Mà xuống một khắc, tinh chủ lại cảm thấy mình không quỳ xuống có chút không ổn, cầu sinh dục trong lòng hắn điên cuồng dâng lên. Sau đó liền bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói tiểu nhân có tội, lại không cẩn thận chống đối đại nhân. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết. Hắn là vạn bạn không nghĩ tới, tại thần giới làm cả người, chính là Diệp Mục. Tuy nói cách hắn lần trước nhìn thấy Diệp Mục, cũng chính là Diệp Mục xâm nhập Hỗn Nguyên giới thời điểm, đã qua mấy ngày. Nhưng lúc ấy tràng cảnh hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt. Một bàn tay phiến bất tỉnh Hỗn Nguyên Tiên Đế, thuận miệng một lời, liền để hắn tránh thoát trăm vạn năm trói buộc, thành tựu đế lên. Nhưng là, ngay tại hắn cho rằng Diệp Mục cũng là đế bên trên chi cảnh thời điểm, quẻ tượng nói cho hắn biết, bốn chữ: chí cao vô thượng. Mà đổi thành một bên, chỉ thấy mọi người nhìn xem quỳ xuống điên cuồng run rẩy tinh chủ, toàn bộ đều mở bức. Trường quản ngàn vạn đại thiên thế giới, tinh giới tinh chủ, cứ như vậy đối một cái không biết tên cường giả cho quỳ xuống. Đồng thời còn một tiếng một cái tiểu nhân có tội, một tiếng một cái tiểu nhân có tội. Cái này cường giả bí ẩn đến tột cùng là bực nào tồn tại a? Phải biết tinh giới tinh chủ thế nhưng là đế thượng giả, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, phàm là có tinh giới hoặc là tinh giới dưới trướng thế giới, nhìn thấy tinh chủ đều phải quỳ xuống. Nhưng là hôm nay tình huống lại ngược lại, Hồng Mông vũ trụ chí cao người, tinh chủ đối mặt một cái cường giả bí ẩn, vậy mà quỳ xuống. Đồng thời lấy tinh chủ kia toàn thân run rẩy thân thể, đó có thể thấy được, tinh chủ hiện tại 10 phần sợ hãi, thậm chí sợ hãi đến chạm đều có chút đứng không vững. Có thể làm cho tinh chủ như thế sợ hãi, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái này cường giả bí ẩn, đến tột cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lại là đế bên trên phía trên? Vô số người nghĩ đến cái này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đế bên trên chính là toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đỉnh phong, mà đế bên trên phía trên, bọn hắn đã có chút không dám suy nghĩ. Hồng Mông vũ trụ, lúc nào ra một cường giả như vậy, mà là vì cái gì? Như thế cường giả trước đó một mực yên lặng không nghe thấy. Vô số sắc mặt người tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ở trong lòng lớn tiếng hò hét. Một bên khác, chỉ gặp Diệp Thiền nhìn xem quỳ xuống tinh chủ, gương mặt xinh đẹp tất cả đều là ngu ngơ. Nàng trước đó chính là thần giới người cầm quyền, tự nhiên cũng đã gặp tinh chủ. Lúc trước, nàng vì tiên tôn, chỉ là quan sát từ đằng xa tinh chủ một chút, liền bị kia tiên đế uy áp chô không tả nổi. Tại tinh giới dưới chướng ngàn vạn thế giới ở trong, tinh chủ chính là chí cao vô thượng đại ngôn tử. Không người dám nghịch tinh chủ nói hướng bắc, ngươi liền không thể đi về phía nam. Coi như tinh chủ cho ngươi đi chết, ngươi cũng chỉ có thể tuân mệnh. Đây cũng là tinh chủ chỗ kinh khủng, bá đạo vô cùng, nhưng là tinh chủ thực lực có thể trèo chống để hắn bá đạo. Chỉ vì liền xem như tại 9 vị tiên đế bên trong, tinh chủ ở trong đó cũng là người nổi bật tồn tại. 9 đại chí cao giới, tinh giới vị thứ 2. Mỗi khi nàng nhìn thấy tinh chủ thời điểm, trong lòng liền sẽ khó tránh khỏi bắt đầu hoảng sợ. Nhưng là nàng hôm nay thấy cái gì? Chí cao vô thượng tinh chủ. đối gia chủ của nàng quỳ xuống. Đúng thế, mấy vạn đức tu sĩ chúa tể, ngàn vạn đại thiên thế giới chúa tể tinh chủ, đối một vị từ xa xôi thế giới mà đến tu sĩ quỳ xuống. Cái này nghe có chút để cho người ta khó có thể tin, nhưng là sự thật bày ở trước mặt. Diệp Thiên cũng không thể không tiếp nhận cái này không hợp thói thường sự thật. Chỉ là, nàng hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía biểu lộ đạm mạc Diệp Mộc, nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đến bây giờ còn không hiểu, Diệp Mộc tại sao lại thực lực kinh khủng như thế. Đồng thời, Diệp Mộc đến tột cùng là bực nào thực lực, cảnh giới cỡ nào? Không phải nói tiên đế đã là định phong sao? Chú thích, Diệp Thiên không biết tinh chủ đột phá đế bên trên. Hồng Mông bên trong, chín đại tiên đế đã kẹt tại tiên đế cảnh giới này trăm vạn năm. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, tiên đế chính là người tu luyện đỉnh phong, mà tiên đế phía trên thì không cảnh giới. Nhưng là, Diệp Mộc hiển nhiên vượt ra khỏi tiên đế phạm chủ a, trực tiếp nghiền ép tiên đế, sau đó lại để cho tiên đế khủng bố như thế, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi cùng ta cái này gọi tiên đế. Nàng đã có chút tê. Đầu tiên là cách xa nhau tỉ tỉ bên trong, trực tiếp từ Cửu Thiên thập địa đi tới thần giới. Sau đó trực tiếp một chiêu trấn áp đại La Kim Tiên, một chiêu nghiền ép tiên tôn đỉnh phong. Đến bây giờ, nghiền ép tiên đế, để tiên đế quỳ xuống. Nàng đã có chút không biết nên hình dung như thế nào nàng người gia chủ này, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mộc nhìn về phía tinh giới, sau đó nhẹ nói thần đế bỏ mình, Diệp Thiên ở kiếp trước làm thần giới lần trước thần đế, về sau thần giới liền do nàng quản lý. Được chứ? Tinh chủ nghe nói, vội vàng nói không có vấn đề, về sau thần giới liền trở về người này quản lý. Lời này vừa nói ra, thần giới tất cả mọi người một bước. Khá lắm, bọn hắn thần giới coi là tinh giới dưới trướng khổng lồ nhất đại thiên thế giới người, cứ như vậy bị bán. Mà đổi thành một bên, Diệp Mộc khẽ bước cằm, sau đó nói lần nữa, còn có các ngươi tinh giới có hay không luyện khí sư cùng trận pháp sư? Lời này vừa nói ra, tinh chủ đến cùng phạm vào khó, vì trên mặt đất sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Sau một lúc lâu rồi nói ra, chúng ta tinh giới tu sĩ từ tinh hải còn sinh, luyện khí nhất khiếu bất thông, trận pháp ngược lại là biết một chút, nhưng là khả năng chúng ta tinh giới tu sĩ chỗ cất đặt trận pháp chỉ có thể ở tinh giới sử dụng. Diệp Mộc nghe nói, hơi có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Tinh chủ thấy thế nói ra, bất quá tiên giới ngược lại là có thật nhiều luyện khí sư cùng trận pháp sư, đại nhân có rảnh có thể tiến đến tìm kiếm, hoặc là trực tiếp đi tìm tiên giới chi chủ. Diệp Mộc khẽ bước cằm, sau đó liền đối với Diệp Thiên nói, ngươi lưu tại thần giới vẫn là về Diệp gia? Diệp Thiên nghe nói, lập tức phạm vào khó, nhìn về phía thần giới hơi có chút do dự. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, Diệp Thiên về Diệp gia, chỉ bất quá còn xin gia chủ trước hết để cho Diệp Thiên tiến đến thần giới, tìm kiếm cố nhân, để hắn đến chấp trưởng thần giới. Diệp Mộc nhẹ gật đầu, sau đó liền thân hình lóe lên, đi tới thần giới chỗ. Mà tinh chủ gặp Diệp Mộc rời đi về sau, lập tức thở dài một hơi, sau đó vội vàng đối người bên cạnh nói, đem trung quanh cho ta xử lý. Chương 39, về Diệp gia, phát triển gia tộc. Diệp Thiền tiến vào thần điện thời điểm, phát hiện mình trước đó tâm phúc lại bị giam giữ. Thế là nàng liền đem tâm phúc cứu ra, để nàng trước chấp trưởng thần giới. Sau đó liền cùng Diệp Mộc cùng nhau rời đi thần giới. Tại Diệp Mộc rời đi về sau, tinh chủ còn sững sờ tại nguyên chỗ, chậm chạp không tiêu tan. Qua hồi lâu, hắn lắc đầu, nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn cho tới bây giờ còn muốn cho vừa rồi mình một bàn tay. Vì cái gì không chừng to mắt, thấy rõ ràng Diệp Mộc bộ dáng, không phải làm bộ làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Sau đó hắn lại nhìn về phía trên mặt đất Hoàn Vũ Tinh Long mảnh vỡ, mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng. Phải biết Hoàn Vũ Tinh Long tại tinh giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy giống loài. Huống chi này chín đầu Hoàn Vũ Tinh Long vẫn là trong đó người nổi bật, chính là Đại La Kim Tiên tu vi. Đại La Kim Tiên a, liền xem như tại tinh giới loại này trí cao chi giới bên trong, cũng coi là trung lưu đỉnh trụ tồn tại, huống chi Hoàn Vũ Tinh Long vốn là thưa thớt. Không nghĩ tới nhất thời hứng khởi, nghĩ ra được đến cái bước, liền tổn thất chín đầu Đại La Kim Tiên cấp bậc Hoàn Vũ Tinh Long. Cái này có chút để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Mà đổi thành một bên, vô số người tại Diệp Mộc rời đi về sau, cũng không khỏi đem ánh mắt đặt ở tinh giới tinh chủ trên thân. Vô số người mím môi lại, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có từ mới Diệp Mộc nghiền ép tinh chủ trong lúc khiếp sợ đi tới. Tinh chủ là bậc nào tồn tại? Tinh giới chúa tể, vị thứ nhất đột phá đế thượng giả tồn tại. Nhưng chính là như thế tồn tại, lại bị một cái không biết tên tu sĩ chỗ nghiền ép. Cái này trong lúc nhất thời để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đồng thời, điều kỳ quái nhất chính là, tinh chủ khi nhìn đến cái kia cường giả bí ẩn bộ dáng về sau, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, thậm chí liền liền thân thể đều tại không tự chủ run rẩy, có thể làm cho đế bên trên đều như thế sợ hãi. Bọn hắn đã có chút không dám tưởng tượng, Diệp Mộc đến tột cùng là bực nào cảnh giới. Chỉ là, bọn họ cũng đều biết, Diệp Mộc khẳng định là đế bên trên phía trên. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một vị tiên vương cường giả trừng to mắt, hô hấp dần dần bắt đầu trở nên run rập, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sau đó hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần ngẩng đầu, nhìn về phía sao trời. Hắn tại mới, tựa hồ có một máy mắt, nghĩ đến Diệp Mộc thân phận, chính là vị kia xâm nhập hôn nguyên giới, ngược sát hôn nguyên tiên đế người. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mộc đã mang theo Diệp Thiền về tới Diệp gia, sau đó đem Diệp Thiền thu xếp tốt về sau, liền triệu tập các vị trưởng lão trao đổi sự tình. Chỉ gặp Diệp Mộc làm được đại điện về sau, đối các trưởng lão nói, luyện khí sư cùng trận pháp sư ngày mai ta tiến đến tìm kiếm, hiện tại trước đàm luận sự tình khác. Giải quyết xong thiên mệnh chi tử về sau, tự nhiên là cần bắt đầu phát triển gia tộc. Hắn ngày mai chuẩn bị tiến đến tiên giới, tìm bắt một cái luyện khí sư cùng trận pháp sư. Còn vì sao là ngày mai đi? Là ngày mai chính là đầu tháng, trong gia tộc đệ tử lệ tiền muốn phát, mà không ngoài sở liệu. Lấy Diệp gia hiện tại tình trạng, đừng nói lệ tiền đan dược. Trong túi ngoại trừ hôn nguyên thạch bên ngoài, nghèo đinh đường vàng. Chỉ gặp sau một khắc, Diệp Mục có chút phất tay, trong chốc lát, đan hương lan ra, trên mặt bàn lập tức trở nên vàng son lộng lẫy. Vô số đan dược trong nháy mắt xuất hiện tại trên mặt bàn, trong đó còn có vô số không gian giới chỉ. Lít nha lít nhít, kim quang rạng rỡ, để tất cả trưởng lão nhóm toàn bộ đều mở bức. Đây là bát phẩm đan dược, ngưng khí đan, nhưng trợ giúp các đệ tử ngưng tụ linh khí, rèn luyện linh thể, dùng cho thông thường tu luyện đây là thối thể đan. Nhưng trợ giúp các đệ tử gân cốt dưỡng thần, đồng dạng dùng cho thông thường tu luyện. Đây là ngộ đạo trà, có thể dùng các đệ tử tiến vào ngộ đạo trạng thái, cũng dùng cho thông thường tu luyện. Vô số trưởng lão nhìn xem phát ra đạo vận, chất đầy mặt bàn đan dược. Toàn bộ đều nuốt một ngụm nước bọt, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, qua hồi lâu. Nhị trưởng lão đôi mắt run nhẹ nhẹ, sau đó nhìn về phía Diệp Mục Cả Lâm nói: "Gia, gia chủ, những này làm đệ tử nhóm lệ tiền, có phải hay không có chút quá mức xa xỉ? Bát phẩm đan dược, thả ra đây chính là ngay cả phong hoàng cường giả đều phải tranh đoạt tồn tại a. Nhưng là, hôm nay Diệp Mục lại đem một bàn lớn bát phẩm đan dược bày ở trước mặt bọn hắn, nói về sau các đệ tử thường ngày tu luyện, liền dùng viên thuốc này. Điều này có thể để cho bọn hắn không khiếp sợ. Tuy nói đã thấy được Diệp Mục thực lực kinh khủng, nhưng là nghèo rất mùng tơi cả một đời, che tại xó xỉnh thành nhỏ cả một đời. Thân phận vẫn còn có chút khó mà chuyển biến. Đồng thời, điều kỳ quái nhất vẫn là ngộ đạo trà. Một viên ngộ đạo trà liền phóng tới ngoại giới, liền ngay cả đại đế đều phải điên cuồng tranh đoạt. Bởi vì đến đại đế cái này một cảnh, tu vi tăng lên không nhìn nữa thiên phú, mà là nhìn ngộ tính. Nhưng coi như ngươi ngộ tính lại thêm, cảm ngộ thiên địa, vậy cũng phải cần xem vật khí, nếu như vận khí tốt, tiến vào đốn ngộ trạng thái, một canh giờ liền có thể so ra mà vượt trăm năm khổ tu. Mà nếu như vận khí không thêm, khả năng mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, tu vi không có chút nào tăng trưởng cũng là có khả năng. Mà ngộ đạo trà, chỉ cần uống xong một viên, liền có thể lập tức tiến vào đốn ngộ trạng thái. Như thế thánh vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền ngay cả đại đế trong tay cũng cực kỳ khan hiếm. Nhưng là, hôm nay, Diệp Mục lại lấy ra bao trùm tử ngộ đạo trà, đặt ở trước mặt bọn hắn, nói là về sau các đệ tử tu hành liền dùng cái này. Cái này, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi, khó tránh khỏi có chút quá mức ngang tàng đi. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục nhìn về phía lăng tại nguyên chỗ tất cả trưởng lão nhóm, hơi nhíu lên lông mày, sau đó thản nhiên nói: tài nguyên không đủ phát cho đệ tử lệ tiền sao? Không đủ, ta cái này còn có. Hắn dứt lời, liền có chút phất tay, sau đó một trận gió nhẹ thổi qua, vô số đan dược lại lần nữa xuất hiện tại dưới mặt bàn, thậm chí bàn lớn đều có chút chen không hạng, vô số đan dược rơi xuống trên mặt đất. Mà các trưởng lão thấy thế, lập tức vội vàng nói: đủ rồi, đủ rồi, đủ. Diệp Mục nghe nói, khẽ gật đầu, sau đó nói: còn có gia tộc phát triển sự tình, gia tộc sản nghiệp đã che kín phủ dư thành, cũng là thời điểm nên hướng về ngoại giới phát triển, không ngoài sở liệu, đại vực hoàng triều hoàng đế mấy ngày qua đi, hẳn là sẽ tìm tới chúng ta Diệp gia. Hắn dứt lời, liền đứng dậy, đi ra cửa bên ngoài, chỉ để lại tất cả trưởng lão nhóm nhìn trước mắt vô số đan dược, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Mà ngoại giới, sát trời đã tối, có chút ve tiếng vang lên, Diệp Mục về tới chỗ ở của mình, sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, chương 40, cấp cho lệ tiền, đệ tử chấn kinh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mục đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó ở trong lòng mặc niệm đạo hệ thống đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được hỗn độn trải qua. Hỗn độn trải qua, đản sinh tại hỗn độn ở trong kinh pháp, chính là hỗn độn đệ nhất công pháp. Đánh dấu hoàn tất về sau, Diệp Mục sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, tiện tay đem hỗn độn trải qua như là rác rưởi phóng tới hệ thống trong không gian, sau đó cũng không quay đầu đi ra cửa bên ngoài. Hệ thống thấy thế, tức giận đến thẳng tại trong đầu nói: túc chủ, đây chính là hỗn độn trải qua, chính là một phương hỗn độn đản sinh trí cao kinh pháp, ngươi liền không thể chấn kinh một chút không? Mà Diệp Mục nghe nói, nhàn nhạt ở trong lòng nói: một phương hỗn độn mà thôi, dùng lấy chấn kinh sao? Hắn dứt lời, liền trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Mà ngoài cửa, ánh mặt trời chiếu sáng tại đại địa phía trên, sóng nhiệt quét sạch ra, toàn bộ Diệp gia nhiệt độ vô cùng chi cao. Gió nhẹ thổi qua, đem vượt ngang toàn bộ Diệp gia tam quang thần thủy, thổi lên từng cơn sóng gợn. Tuy nói chỉ là sáng sớm, nhưng toàn bộ Diệp gia đã là rộn rộn ràng ràng, toàn bộ chấp sự đường bị chắn đến chật như nêm cối. Các đệ tử thanh âm không ngừng truyền ra: ai, cảm giác tháng này lệ tiền khả năng so với tháng trước còn ít hơn. Cái này, tháng trước lệ tiền đều đã có chút không đủ để tại chèo chống thông thường tu luyện, lại giảm bớt, ta còn không bằng ra ngoài lấy lỗ hổng. Có biện pháp nào? Từ khi tiền nhiệm gia chủ sau khi qua đời, không phải nói gia chủ đương thời đạt được cơ duyên à? Thực lực một lần siêu việt tiền nhiệm gia chủ, trở thành tử phụ đại năng à? Cái này, nhưng là gia chủ thực lực mạnh cùng lệ nhiều tiền ít có cái gì liên quan à? Đệ tử không ngừng thảo luận, rộn rộn ràng ràng, mà đúng lúc này chỉ gặp có một thiếu niên, một mặt không cam lòng nói: tháng trước lệ tiền đã đủ ít, nếu như tháng này còn tiếp lấy giảm bớt, vậy còn không như trực tiếp rời khỏi Diệp gia đâu? Còn có gia chủ đương thời, thật sự là không hiểu tại sao muốn để. Hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ nghe bột một tiếng vang. Theo thiếu niên thanh em rơi xuống, bên cạnh hắn người một bàn tay quạt đi lên, sau đó lạnh giọng nói: nói cái gì mê sảng, hiện tại gia tộc ở vào nguy nan thời khắc, lệ tiền thiếu điểm cũng là có thể lý giải, sinh ở Diệp gia, điểm ấy cực khổ đều không tiếp thụ được sao? còn có gia chủ không phải chúng ta có thể nghị luận, quản tốt miệng của mình. Mà một bên thiếu niên thì là che lấy nóng bỏng má phải, một mặt ủy khuất. Nhưng là hắn cũng biết mới mình nói sai, cũng không dám phản bác. Mà Diệp gia đệ tử giai cấp đúng là như thế. Tuy nói các trưởng lão lục đục với nhau, nhưng là các đệ tử lại lạ thường đoàn kết. Có thể là bởi vì tiền nhiệm gia chủ chế định tộc quy đưa đến đi. Mà lúc này, một vị đệ tử cầm túi chứa vật trong đám người đi ra, sau đó cúi đầu nhìn về phía túi chứa vật. Nhưng là cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Nguyên bản Diệp gia lệ tiền tiêu chuẩn là 30 mai hạ phẩm linh thạch, 3 cái nhất phẩm tụ khí đan, 3 cái nhất phẩm gân cốt đan. Nhưng là theo Diệp gia địa vị trưởng, thời gian dần trôi qua, hạ phẩm linh thạch chỉ còn 10 cái, mà gân cốt đan cùng tụ khí đan chỉ còn 1 viên. Tuy nói tài nguyên thiếu thốn đi, nhưng là các đệ tử cũng không tốt nói cái gì. Nhưng là hôm nay hắn thấy cái gì? Chỉ gặp vị kia đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, sau đó xuất ra trong túi chứa vật hỗn độn thạch, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Cái này, đây là cái gì linh thạch? Đệ tử run giọng nói. Hắn dám bước tin, trước mặt hỗn nguyên thạch khẳng định không phải hạ phẩm linh thạch. Nhưng là, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, thậm chí liền xem như cực phẩm linh thạch hắn đều may mắn gặp qua. Chỉ là, liền xem như cực phẩm linh thạch, hắn cũng cảm giác xa xa không đủ hắn trước mắt cái này mai không biết tên linh thạch. Chủ yếu nhất là, loại linh thạch này trong túi chứa vật có 500 cái. Khá lắm. Đây là khái niệm gì? Liên theo cực phẩm linh thạch để tính, một viên cực phẩm linh thạch tương đương với 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch, mà 500 thừa 1 vạn. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Sau đó cầm túi chứa vật tay đều tại run nhẹ nhẹ, sau một khắc, hắn vội vàng nhìn về phía trong túi chứa vật, lại phát hiện trong đó còn có rất nhiều đan dược cùng lá trà. Hắn hơi có chút nghi ngờ cầm lấy lá trà, định nhãn xem xét. Trong chốc lát, giống như là thần du thái hư, cặp mắt của hắn trong nháy mắt thất thần, dòng sông thời gian giống như là vượt ngang hồng mông vũ trụ. Trong nháy mắt đem hắn kéo vào trong đó. Nguyên bản rộng rãi vô cùng chấp sự đường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngôi sao đầy trời biển cả. Qua hồi lâu, hắn tỉnh táo lại, nhìn xem mình kia tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi, miệng có chút mở lớn. Trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Sẽ không sai, sẽ không sai. Hắn mới trạng thái, rõ ràng chính là đốn ngộ. Nhưng là, hắn hơi thở hổn hển, cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay ngộ đạo trà, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Cuối cùng là cỡ nào chí bảo? Chỉ là hút vào một điểm ký tức, liền để hắn tiến vào hiểu đạo trạng thái. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Sau một khắc, hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía chấp sự đường, trong lòng không ngừng đang do dự. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tựa hồ là quyết định cái gì. Đi hướng trước, đối chấp sự trưởng lão nói: "Trưởng lão, ta lệ tiền là không phải phát sai." Đệ tử khác nghe nói, lập tức toàn bộ đem ánh mắt đặt ở tên đệ tử kia trên thân. Đúng thế, bọn hắn cũng cảm giác mình lệ tiền phát sai. Dù sao trong túi chứa vật đồ vật, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Mà chấp sự trưởng lão thì là nghi ngờ cầm lấy tên đệ tử kia túi chứa vật, đi đến nhìn thoáng qua, sau đó nói không có phát sai. Đúng là dựa theo gia chủ chỉ thị phát lệ tiền. Lời này vừa nói ra, tên đệ tử kia lập tức ngộp bức, sau đó ấp úng chỉ vào túi chứa vật. Cái này, xác định không có phát sai sao? Đồ vật trong này có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Chấp sự trưởng lão nghe nói, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía tên đệ tử này, có chỗ tốt còn không thu, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ gặp hắn chỉ vào trong túi chứa vật vật phẩm, sau đó nói hỗn nguyên thạch 500 mai, một viên hỗn nguyên thạch có thể chống đỡ bên trên 1000 cái cực phẩm linh thạch. Bát phẩm ngưng khí đan 50 mai, nhưng trợ giúp các đệ tử ngưng tụ linh khí, rèn luyện linh thể. Dùng cho thông thường tu luyện bát phẩm thối thể đan 50 mai, nhưng trợ giúp các đệ tử gân cốt dưỡng thần, dùng cho thông thường tu luyện. Ngộ đạo trà 3 lượng, có thể dùng các đệ tử tiến vào ngộ đạo trạng thái, dùng cho thông thường tu luyện. Lời này vừa nói ra, các đệ tử nhóm đều mở bức. Đồng thời nhìn về phía trong tay hôn nguyên thạch, bu ngơ tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 41, trước bị khuất các ngươi, về sau thay đổi tiên đan. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử toàn bộ đều mở bức, nhìn xem trên tay túi chứa vật, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ chi sắc. Qua hồi lâu, một vị đệ tử nuốt một ngụm nước bọt, sau đó run run rẩy rẩy xuất ra một viên hôn nguyên thạch, sau đó cẩn thận xem xét thời điểm, liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Sau một lúc lâu, hắn run giọng nói một viên hôn nguyên thạch, bù đắp được 1000 mai cực phẩm linh thạch. Đây chính là cực phẩm linh thạch à, đừng nói tại bọn hắn cái này xó xỉnh địa phương nhỏ, liền xem như đặt ở đại địa vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Một viên cực phẩm linh thạch liền có thể đổi lấy 1 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Mà này hôn nguyên thạch ẩn chứa trong đó linh khí một viên lại so ra mà vượt 1000 mai cực phẩm linh thạch, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Chủ yếu nhất là, bực này linh thạch trong túi chứa vật khoảng chừng 500 mai. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, bọn hắn một vị đệ tử 1 tháng lệ tiền, có thể địch nổi toàn bộ phù dư thành bên trong tất cả gia tộc linh mạch 1 năm tổng sản xuất. Đồng thời không chỉ có hôn nguyên thạch, vô số các đệ tử đều nhìn về mình trong túi chứa vật, đống kia đầy đan dược, toàn bộ đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái này, bát phẩm đan dược, phải biết luyện đan sư sao mà hiếm thấy, liền xem như bọn hắn đại vực hoàng triều cũng vẹn vẹn chỉ có một vị tứ phẩm luyện đan sư thôi. Đồng thời vị kia tứ phẩm luyện đan sư luyện ra tứ phẩm đan dược xác suất cũng bất quá vẹn vẹn chỉ có 2 thành thôi. Cũng chính là như thế, đừng nói tứ phẩm phía trên, coi như chỉ là tứ phẩm, thậm chí tam phẩm đan dược, tại đại vực hoàng triều bên trong cũng 10 phần chất quý, thả ra đều sẽ trêu đến vô số cường giả tranh đoạt tồn tại. Nhưng là chỉ gặp có một vị đệ tử, mí môi lại, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi nhìn về phía mình túi chứa vật, phát hiện 100 viên thuốc. không nhiều không ít. Lập tức, bọn hắn toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, bát phẩm đan dược. 100 mai, dùng cho thông thường tu luyện. Cái này, khó tránh khỏi có chút quá mức xa xỉ đi. Đồng thời, bọn hắn Diệp gia lúc nào trở nên như thế giàu, bọn hắn làm sao không biết. Qua hồi lâu, đệ tử hít sâu một hơi, sau đó vừa nhìn về phía đặt ở túi trữ vật nơi hẻo lạnh bên trong, thường thường không có gì lạ ngộ đạo trà. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Chỉ gặp vị kia đệ tử cầm lấy ngộ đạo trà, định nhãn xem xét, lập tức một bước. Lập tức, toàn bộ chấp sự đường phát ra trận trận xôn xao. Vô số đệ tử toàn bộ đều một mặt mắt trợn tròn nhìn về phía kia ngộ đạo trà, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, thậm chí trong đôi mắt mang theo vài tia mê mang. Ngộ đạo trà, sẽ không sai. Trà này Diệp kia tán phát trận trận đạo vận, chỉ có thể là ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà chi danh, sao mà rộng khắp, liền xem như bọn hắn, loại tiểu gia tộc này đệ tử đã từng nghe nói qua. Nghe đồn, liền xem như kia chí cao người, cao cao tại thượng, toàn bộ cửu thiên thập địa người cầm quyền, đại đế đều khát vọng đạt được một viên ngộ đạo trà. Chỉ vì ngộ đạo trà kiêm lịch thiên ngộ đạo công hiệu, chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể trong nháy mắt thần du thái hư, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nhưng là, cũng chính là khủng bố như thế công hiệu, có thể là thiên lý bất dung, dẫn đến bây giờ, ngộ đạo trà thụ đã diệt tuyệt. Mà ngộ đạo trà càng là thưa thất vô cùng. Toàn bộ cửu thiên thập địa, tất cả ngộ đạo trà cộng lại, cũng không biết có thể hay không gom góp một hai. Nhưng là, bọn hắn hôm nay thấy cái gì? Bọn hắn thấy được mình lệ tiền bên trong, có hai lượng ngộ đạo trà. Đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường rồi? Toàn bộ cửu thiên thập địa, tất cả để lại ngộ đạo trà, đều không đủ một hai. Mà gia tộc bọn họ mỗi tháng phát lệ tiền, trong đó liền có hai lượng ngộ đạo trà. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Tiền nhìn một chút trong tay ngộ đạo trà, sắc mặt dừng một chút, sau đó che cái chán, xác định mình không có đang nằm mơ về sau. Lại nhìn về phía bên cạnh mình kia lít nha lít nhít các đệ tử. Lăng tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao. Không ngoài sở liệu, mỗi một đệ tử lệ tiền bên trong đều có hai lượng ngộ đạo trà. Nhưng là, đừng nói cửu thiên thập địa, liền xem như toàn bộ Hồng Mông vũ trụ bên trong cũng thu thập không đủ nhiều như vậy ngộ đạo trà a. Không nói trước ngộ đạo trà thụ vô cùng hiếm thấy, coi như ngươi có một gốc ngộ đạo trà thụ, lấy ngộ đạo trà kia sản lượng, muốn duy nhất một lần phát ra nhiều như vậy ngộ đạo trà, kia phải cần nhiều ít gốc ngộ đạo trà thụ a. Đúng lúc này, Diệp Hạo cầm hắn lệ tiền đi tới Diệp Tiền bên người, sau đó nói ngộ đạo trà, ta hôm qua từ dược viên bên trong gặp qua, tất cả cây trà bên trên đều mọc đầy ngộ đạo trà. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiền trong nháy mắt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Diệp Hạo, sau đó vẻ mặt thành thật nói dược viên, ngộ đạo trà thụ, ngộ đạo trà thụ tại cái này cửu thiên thập địa bên trong diệt tuyệt sao? Diệp Hạo nhún vai, sau đó nói Thiền tỷ tỷ, ta đây cũng không biết, dù sao dược viên bên trong tất cả đều là ngộ đạo trà thụ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiền nuốt một ngụm nước bọt, tại Diệp gia sinh sống nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên sẽ hiểu Diệp gia dược viên lớn bao nhiêu. Mà Diệp Hạo lại nói bên trong toàn bộ trồng đầy coi như tại Hồng Mông bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy ngộ đạo trà thụ. Cái này trong lúc nhất thời để nàng có chút được vòng. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, những này cây trà là lúc nào gieo xuống? Theo lý mà nói, ngộ đạo trà thụ sinh trưởng chu kỳ tuy nói không cố định, nhưng là nói ít đều phải mấy ngàn năm, mà đã kết xuất lá trà. Cái này ngộ đạo trà thụ nói ít đều phải trồng lên mấy ngàn năm a. Tựa hồ là hôm qua gieo xuống. Diệp Hạo suy tư một lát sau, nói, lời này vừa nói ra, Diệp Thiền trong nháy mắt ngậm bực trợn tròn mắt. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp có một vị đệ tử hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nhìn về phía chấp sự trưởng lão, sau đó trịnh trọng hỏi trưởng lão, những này lệ tiền, có phải hay không tháng này tương đối đặc thù? Về sau sẽ làm ra điều chỉnh. Hắn hỏi lời này ý tứ, chính là muốn biết về sau lệ tiền là không phải cố định. Tuy nói như thế, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là cho rằng này thi đấu hàng tháng so sánh đặc thù, cho nên lệ tiền mới có thể như thế xa hoa. Mà chấp sự trưởng lão thì là suy tư một lát sau, nói tháng này qua đi, lệ tiền xác thực sẽ làm ra điều chỉnh. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử lập tức thất lạc lên, tuy nói này trả lời không ngoài sở liệu đi, nhưng là bọn hắn khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút thất lạc. Dù sao ai không muốn phong phú tài nguyên tu luyện đâu. Nhưng là sau một khắc, chấp sự trưởng lão để bọn hắn trong nháy mắt choáng váng. Sẽ làm ra điều chỉnh, ngộ đạo trà thụ mới vừa vặn gieo xuống. Chờ dược viên khuyết trương về sau ngộ đạo trà hẳn là mỗi tháng một cân. Còn có cái này bát phẩm đan dược. Gia chủ để các ngươi thích hợp dùng, bị khuất, trên tay hắn không có cao hơn phẩm giai đan dược. Về sau gia chủ thuyết phục thông thay đổi tiên đan. Tất cả mọi người các đệ tử nghe nói, toàn bộ đều trầm mặc. Gió nhẹ đánh tới, diễn tấu tại mọi người trên mặt, nhưng là bọn hắn toàn bộ đều lặng tại nguyên chỗ. Có chút không biết làm sao. Mỗi tháng một cân ngộ đạo trà. Tợ mở đường cơm miễn sao. Còn có bát phẩm đan dược chỉ là thích hợp dùng, về sau toàn diện thay đổi tiên đan. Ngươi xác định là tiên đan. Thành tiên đường đều đã mất, ngươi nói với ta về sau tại nguyên tu luyện dùng tiên đan. Chương 42, tiến đến tiên giới, tao ngộ ngoài ý muốn. Vô số đệ tử đều nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem xung quanh quen thuộc mà xa lạ gia tộc, đã không biết nên nói cái gì. Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác, mình cũng là mọi người tộc người. Mà lúc này, chỉ gặp vị kia chấp sự trưởng lão khoát tay áo đối các đệ tử nói linh xong lệ trước liền nên lịch luyện, nên tu hành, còn ở lại chỗ này thất thần làm gì? Lời này vừa nói ra, các đệ tử nhóm đều kịp phản ứng, vội vàng tản ra, hoặc trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu tu luyện, hoặc rời đi Diệp gia, đi ra ngoài lịch luyện. Mà mấy vị này tiên mệnh chi tử nhóm, đều lựa chọn đi ra ngoài, tiến đến phủ dư thành bên ngoài vạn thú dãy núi lịch luyện. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục nhìn về phía các vị trưởng lão, sau đó nhẹ nói hôm nay, tứ trưởng lão Diệp Phiếm, ta ra lệnh ngươi vì Diệp gia đại trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không? Tứ trưởng lão nghe nói, lập tức cung kính đối Diệp Mục nói Diệp Phiếm nguyện ý. Từ đó về sau, chắc chắn tận hết chức vụ, tuyệt không qua loa. Diệp Mục có chút nhắm mắt lại, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn về phía các trưởng lão khác. Nói ngũ trưởng lão, ngươi thay thế tứ trưởng lão vị trí, về sau ngươi chính là tứ trưởng lão. Ngũ trưởng lão vội vàng đối Diệp Mục cung kính hành lễ nói, Diệp nghiệp minh bạch. Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía năm vị trưởng lão. Diệp gia năm vị trưởng lão chính là bọn hắn Diệp gia dễ, bọn hắn là kế thừa Diệp gia tinh thuần nhất huyết mạch người, mà bọn hắn phía dưới còn có vô số chi mạch, dòng chính, chi thứ. Trong đó Diệp Viêm, Diệp Hạo, Diệp Thiên bọn người liền đều là Diệp gia đích hệ tử đệ, đã muốn phát triển gia tộc, tự nhiên không thể lộn xộn. Tuy nói Liêu Thần, Phụ Trần, một cái cho Phụng trưởng lão, một cái luyện đan trưởng lão, nhưng cuối cùng chỉ là bên ngoài khoa trưởng lão thôi. Đây là phá cảnh đan, các ngươi ăn vào đột phá kim đan đi, cũng nên tăng lên tăng thực lực lên. Chỉ gặp Diệp Mục trực tiếp đem năm mai đan dược đưa đến năm vị trưởng lão trong tay, sau đó thản nhiên nói, nếu như này chàng cảnh khiến người khác nhìn thấy, có thể sẽ tại chỗ điên cuồng. Đây chính là tiên đan phá cảnh đan a, tiên cảnh phía dưới lâm vào bình cảnh thời điểm, ăn vào liền có thể lập tức đột phá, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Coi như ngươi là đột phá đại đế cũng giống vậy. Mà như thế nghịch tiên đan dược, Diệp Mục lại để Diệp gia trưởng lão đến đột phá kim đan, cái này có chút quá mức phung phí của trời đi. Mà Diệp Phiếm cũng là như thế ý nghĩ, đem phá cảnh đan gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay, không chịu ăn vào. Sau một lúc lâu, hắn cau mày nói Mục Nhi, những đan dược này để chúng ta lão cốt đầu ăn vào, có phải hay không có chút quá mức phung phí của trời? Nói bóng gió chính là như thế chân quý đan dược, vẫn là chờ về sau gia tộc đệ tử trưởng thành, để bọn hắn ăn vào tốt nhất. Mà Diệp Mục thì là lắc đầu, sau đó vung tay lên, trong chốc lát, một trận gió nhẹ thổi qua, vô số phá cảnh đan như là rất rưởi, chất đầy mặt đất. Thần quang rạng rỡ, mùi thuốc không ngừng. Đem những đan dược này cùng trời tài dị bảo toàn bộ bỏ vào cống hiến các. Về sau các đệ tử cần sử dụng cống hiến mới có thể đổi lấy. Hắn dứt lời, liền thân hình lóe lên, rời đi Diệp gia. Chỉ để lại mặt sạm lại cùng khiếp sợ tất cả trưởng lão nhóm, nhìn trên mặt đất như là rác rưởi phá cảnh đan, trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục rời đi Diệp gia về sau, liền trực tiếp phá toái hư không, tiến đến tiên giới. Tiên giới chi địa, chính là ước giới đứng đầu, chân chính trí cao chỉ giới. Vô số không đủ để tiếp nhận tiên nhân phía trên thế giới đại đế người muốn thành tựu nhân tiên, vậy thì nhất định phải độ kiếp, lên trời, tiến về tiên giới. Mà đúng là như thế, tiên giới dưới trướng đại thiên thế giới, thậm chí so cái khác bát đại trí cao giới cộng lại còn nhiều hơn. Mà tiên giới chi cao người, tiên giới chi chủ thì là một vị đế thượng giả tồn tại. Hôn nguyên tiên đế cùng tình chủ có thể đột phá đế bên trên, là bởi vì bọn hắn là chân chính đối mặt Diệp Mục, cảm nhận được Diệp Mục khí tức, có rõ ràng cảm ngộ, cho nên mới có thể trực tiếp đột phá trói buộc, thành tựu đế lên. Mà tiên giới chi chủ cách xa nhau tỷ tỷ bên trong hồng ngông, cũng không nhìn thấy Diệp Mục bản nhân, nhưng cũng có thể đột phá đế bên trên, cũng đủ để thấy tiên giới chi chủ thiên phú chi khủng bố. Sự thật cũng xác thực như thế, tiên giới chi chủ không chỉ có là toàn bộ hồng ngông vũ trụ tuổi tác dài nhất tu sĩ, thiên phú tu luyện cùng nội tính càng là người tiên. Chỉ gặp tiên giới chỗ, linh vụ mờ mịt hóa thành mưa móc nhỏ tại thảm thực vật phía trên, sương mù mông lung, mưa phùn không ngớt, cẩn thận xem xét lại sẽ phát hiện liền xem như ven đường cỏ dại cũng là cực kỳ hiếm thấy linh hạt, linh hạt ngầm nhánh thủy thú du đầu, tựa như một bộ đại thế bộ dáng. Mà lúc này chỉ gặp anh một tiếng vang vô cùng kinh khủng, ma khí trực trùng vân yêu bao phủ màn trời, trận trận giữ tận lệ quỷ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nương theo lấy trận trận ma khí hóa thành một đạo treo chống thiên khung ức trượng pháp tướng, hướng phía người phía dưới liền muốn chân áp tới. Không gian vỡ vụn, thiên khung chấn động. Tại đạo này thế công phía dưới, dư ba trận trận hướng về trung quanh không ngừng quét tán. Nhưng là chỉ là một lát, kinh khủng dư ba liền bị một đạo trong suốt trận pháp chỗ ngăn lại, phù văn lưu động, tiên khí dày đặc. Hiển nhiên, người này không nghĩ tới độ rêu rao, cho nên sớm bố trí xong trận pháp. Mà Diệp Mục cũng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía kia tản ra ngập trời ma khí pháp tướng, sau đó lắc đầu, không muốn còn nhiều. Tu tiên giới vốn là như thế. Hai người chém giết, ngẫu nhiên gặp phải, ngươi không chọc ta, ta cũng không khai chọc giận ngươi. Không cần thiết xen vào việc của người khác. Nhưng là sau một khắc, chỉ gặp kia pháp tướng có chút quay đầu nhìn về phía Diệp Mục phương hướng, sau đó lạnh giọng nói lại có con chuột nhỏ tiến vào tới. Sau đó nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, vô số đạo xâm nhiên ma khí hóa thành dữ tợn đầu lâu, hướng phía Diệp Mục phương hướng liền muốn chân áp tới. Diệp Mục thấy thế, nhíu mày, sau đó bộ một tiếng vang. Trong chốc lát, một đạo không có gì sánh kịp khí thế đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp đem lệ quỷ đầu lâu ép vì vỡ nát. Sau đó không lùi mà tiến tới, trực tiếp đem ức vạn pháp tướng chấn áp nơi này. Lập tức, trung quanh trận pháp vỡ vụn tiêu tán, tại đạo này thế công phía dưới, toàn bộ tiên giới đều tại run nhẹ nhẹ, vô số người nhìn về phía Diệp Mục phương hướng. Sau đó mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Chương 43, ma tu trung quanh trận pháp tại đạo này uy áp phía dưới, đột nhiên vỡ vụn, phù văn tiêu tán, hóa thành một đạo đạo thất sắc quang mang, biến mất tại trên đường chân trời. Mà cái kia đạo ức trượng pháp tướng cũng theo đó bị đạo này kinh khủng uy áp chấn áp nơi này. Dư ba trận trận, ma khí ngập trời. Đạo này uy áp như là tam sơn ngũ nhạc, hướng về trung quanh không ngừng quét tán, chỉ là sát na, liền quét sạch toàn bộ tiên giới. Vô số người cảm thụ được cái này kinh khủng uy áp, cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Mục phương hướng. Nhìn về phía kia đủ để che lấp màn trời ước vạn pháp tướng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phương pháp này tướng, chí ít đều phải là đại la kim tiên cấp bậc cường giả mới có thể ngưng tụ. Đồng thời, kia pháp tướng trên thân quanh quần khí tức, rõ ràng chính là ma khí. Thế nhưng là, vì sao trung vực sẽ có khủng bố như thế ma tu? Ma tu cùng bình thường tu sĩ khác biệt, bởi vì bọn hắn tu luyện cần huyết khí, dẫn đến bọn hắn tu luyện trong thời gian ngắn so với bình thường tu sĩ phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là trải qua thời gian dài, ma tu hạn mức cao nhất cũng không bằng bình thường tu sĩ. Điều này sẽ đưa đến, đừng nói tiên giới, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, đại la kim tiên cấp bậc ma tu đều cực kỳ hiếm thấy. Như thế đại ma, bình thường tới nói đều là một phương cự phách, bình thường tới nói sẽ không xuất hiện. Nhưng là, chính là khủng bố như thế ma tu, lại sẽ xuất hiện tại bọn hắn tiên giới trung vực. Điều kỳ quái nhất chính là, vô số người nhìn về phía nơi xa, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Này ma tu, tựa hồ bị người cho ngược rồi. Ma đổi thành một bên, chỉ gặp vị kia ma tu khoanh tay cánh tay, sắc mặt giữ tận chậm rãi đứng dậy, máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, hắn hơi có chút hoảng sợ nhìn về phía Diệp Mục đạo ngươi là ai? Vì sao muốn cản ta đánh giết người này? Diệp Mục nghe nói, hơi nhíu lên lông mày. Hắn nhớ ký tựa hồ là người này nhàn rỗi không chuyện gì làm muốn đem hắn trấn áp nơi này đi. Bất quá, xem ra vẫn là một cái ma tu, tựa hồ vẫn là một cái đại ma. Bất quá, quản ngươi đại ma nhỏ ma, cho tới hắn liền phải chết. Hắn nghĩ xong, đôi mắt chậm rãi rét lạnh xuống tới, nhìn về phía trước mặt ma đầu, chậm rãi tay giơ lên. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đem người này trấn áp nơi này. Mà kia ma tu thấy thế, không khỏi trầm mặt xuống, sau đó ầm vang ở giữa, kinh khủng uy áp đống nhiên xuất hiện, đủ để khiến người ngạt thở. Ngập trời ma khí cũng theo đó xuất hiện, sau đó bao phủ thiên cung, xâm nhiên quỷ hỏa dày đặc, cùng ngập trời ma khí hỗn tạp đến cùng một chỗ. Hình thành từng đạo lệ quỷ đầu lâu. Tựa hồ là muốn đem thế gian vạn vật đốt cháy hầu như không còn. Uy áp chợt trận, như là sóng lớn hướng về chung quanh không ngừng quét tán. Huyết sát chi khí bao phủ ra, làm cho cả thiên địa biến sắc, nhật nguyệt điên đảo. Hồng nguyệt lơ lửng trên bầu trời, quỷ dị vô cùng. Vô số người cảm thụ được cái này vô cùng kinh khủng uy áp, không khỏi sắc mặt trở nên trắng bệnh, bắt đầu há mồm thở dốc. Có một người ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung chỗ, cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Đạo này khí tức, áp đảo đại la kim tiên phía trên, không thể nào là đại la kim tiên phát ra. Nói cách khác, vô số người toàn bộ đều trừng to mắt, ngừng thở. Này ma tu, chính là tiên tôn. Nghĩ đến cái này, vô số người toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tiên tôn a. Coi như đặt ở tiên giới bực này trí cao giới, cũng là số một số hai tồn tại. Chớ nói chi là người này vẫn là ma tu. Phải biết ma tu chiến lược muốn so phổ thông tu sĩ cao hơn. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, một bên khác, chỉ gặp kia ma tu giơ tay lên, ngàn vạn ma khí đột nhiên hội tụ. Sau đó nương theo lấy bao phủ toàn bộ phương viên vạn dặm hủy diệt chi khí, tạo thành một đạo kinh khủng uy áp. Chết đi cho ta. Chỉ gặp kia ma tu cuồng loạn nói. Trong chốc lát, theo thanh âm của hắn rơi xuống, thiên khung phía trên, kia đủ để hủy diệt một phương thế giới uy áp, chậm rãi rơi xuống. Hư không vỡ vụn, thiên khung khóc nức nở. Toàn bộ tiên giới tại đạo này uy áp phía dưới, liền tựa như tận thế. Vô số người nhìn về phía kia kinh khủng uy áp, con người thích chặt, khóe miệng ngậm máu, miệng lớn thở phì phò. Thậm chí, có ít người tại đạo này uy áp phía dưới, còn muốn phải quỳ ngã xuống đất, toàn thân đều đang run rẩy. Vô số người cảm thụ được cái này kinh khủng uy áp, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao khủng bố như thế đại ma sẽ xuất hiện tại bọn hắn tiên giới? Nghi ngờ là đến tột cùng là ai, lại chọc giận khủng bố như thế đại ma? Nhưng là bất kể như thế nào, trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chọc giận vị kia tiên tôn ma tu người, muốn ở đây thế công hạ bỏ mạng. Chỉ vì đạo này thế công quá mức kinh khủng. Ma đổi thành một bên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thế công chậm rãi muốn rơi xuống, như là màn trời, trung điệp hướng phía Diệp Mục phương hướng liền muốn chấn áp tới. Mà dưới đáy người, nhìn thấy này thế công, không khỏi mà bắt đầu lo lắng, đối Diệp Mục la lớn ân nhân. Người chạy mau đi, đạo này thế công, chí ít chính là tiên tôn chi cảnh. Tuy nói không biết Diệp Mục vì sao muốn dừng lại cứu hắn, nhưng là đạo này thế công thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu như Diệp Mục sẽ ở đạo này thế công hạ thân chết, coi như hắn đào thoát cũng sẽ tự trách cả một đời. Nhưng là sau một khắc, hắn trong nháy mắt một bước, chỉ gặp Diệp Mục nhìn xem này như là màn trời kinh khủng thế công, sau đó nâng tay lên chậm rãi duỗi ra, bộ một tiếng, một bàn tay quạt đi lên. Trong chốc lát, như đồng thời không dừng lại, không có gì sánh kịp khí tức đống nhiên xuất hiện, áp đảo hết thể tu sĩ phía trên, trong nháy mắt đem vị kia ma tu thế công ép vì vỡ nát. Ma khí tiêu tán, sau đó Diệp Mục thế công không lùi mà tiến tới, hướng phía thiên cung chỗ, vị kia ma tu phương hướng liền muốn chấn áp tới. Nương theo lấy tiên giới chấn động, ma tu nhìn về phía gần trong gang tấc thế công, con người bỗng nhiên thích chặt. Sau đó vang một tiếng, thế công nổ tung, phong bạo quét sạch ra. Ngập trời ma khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo vang vọng chân trời không cam lòng thanh âm. Không. Sóng âm hướng về trung quanh không ngừng quyết tán. Vô số người nhìn xem bị nghiền ép ma tu, toàn bộ đều mở bức. Thiên tôn ma tu. Cứ như vậy bị tùy tiện cho nghiền ép. Thậm chí, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng bị kia cường giả bí ẩn là như thế nào ra chiêu. Thiên tôn ma tu liền trực tiếp bị nghiền ép. Cái này. Vô số người đầy mặt đều là không thể tin. Đây chính là thiên tôn ma tu a. Nhất cử nhất động liền có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, cứ như vậy bị một người cho nhẹ nhõm nghiền ép. Chẳng lẽ lại là Thiên Vương đại năng? Vô số người nghĩ đến cái này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó toàn thân run rẩy kịch liệt, điên cuồng lắc đầu, không dám suy nghĩ nhiều, mà đổi thành một bên, chỉ gặp có một vị đại La Kim Tiên tu sĩ, dùi mắt một cái nhìn về phía nơi xa. Biết được mình không có nhìn lầm về sau, Vu Ngơ tại nguyên chỗ, trong đôi mắt đều là mờ mịt, không kiếp sợ, không sợ hãi, mà là lại lạ thường bình tĩnh. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn về phía nơi xa nhỉ non nói là vị nào. Thiên Vương đại năng, có thể như thế nhẹ nhõm nghiền ép tiên tôn ma tu. Hắn chỉ có thể nghĩ ra một cái tồn tại, đó chính là Thiên Vương. Chương 44, tiên giới chi chủ. Một bên khác, chỉ gặp vị kia ma tu rơi xuống trên mặt đất, thoi thóp, chỉ còn một hơi sống sót, tùy thời đều có thể chết đi. Chỉ gặp hắn toàn thân chỉ còn bạch cốt, sau đó nhìn về phía Diệp Mộc run giọng nói: "Ngươi vì sao muốn bảo đảm người kia? Ngươi có biết là ai muốn giết hắn?" Diệp Mộc nghe nói, lắc đầu nói: "Không biết." Nói thật, hắn cũng không phải vì bảo đảm người nào đó, mà là đơn thuần cái này ma tu nhàn ở không đi gây sự mà thôi. Không phải, hắn cũng sẽ không chết. Tuy nói chỉ là một cái hiểu lầm, có thể giải thích đi, nhưng là hắn cũng lời giải thích, đối với hắn mà nói, hồng mông vũ trụ hết thảy đều như là sâu kiến, tiện tay diệt chi là được. Mà vị kia ma tu nghe nói, không khỏi rêu cất lên, sau đó lớn tiếng nói: "Chính là tiên giới chi chủ." Sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, một mệnh ô hô. Diệp Mộc thấy thế, cũng không còn còn nhiều, liền muốn đi tìm cái kia cái gọi là tiên giới chi chủ, để hắn tìm trận pháp sư cùng luyện khí sư. Mà đúng lúc này, chỉ gặp trước đó bị ma tu truy sát người kia đột nhiên đứng dậy, sau đó đối Diệp Mộc nói: "Ta đại nhân ân cứu mạng, tiểu nhân tên là Gia Cát Cư, chính là tiên giới gia cát thế gia vọng tộc người, ân nhân đại ân, gia cát khó mà hồi báo." Lúc này, Diệp Mộc quay đầu nhìn về phía Gia Cát Cư, sau đó thản nhiên nói: "Tiên giới chi chủ vì sao muốn giết ngươi?" Lời này vừa nói ra, Gia Cát Cư lập tức được vòng, sững sờ tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao. Qua hồi lâu, hắn mới thử nói: "Tiên giới chi chủ, vị đại nhân kia vì sao muốn giết ta?" Mà Diệp Mộc lắc đầu, sau đó liền muốn rời đi. Mà đúng lúc này, Gia Cát Cư lại gọi lại Diệp Mộc, sau đó nói: "Ân nhân, ta có một vật muốn giao cho ân nhân." Hắn dứt lời, liền đem ngón tay đặt ở hư không bên trên, trong chốc lát, từng nét bùa chú lưu động, tiên khí dày đặc. Không ra một lát, một đạo trận pháp liền lơ lửng giữa không trung ở trong. Đây là lục sát trận, nhưng tại gặp được sinh mệnh nguy cơ thời điểm, phát ra một đạo tiên tôn cấp bậc công kích. Lời này vừa nói ra, Diệp Mộc lập tức hứng thú, sau đó nhìn nói với Gia Cát Cư: "Ngươi là trận pháp sư?" Gia Cát Cư nghe nói, lập tức có chút kiêu ngạo vỗ vỗ lồng ngực, sau đó nói: "Không dối gạt ân nhân nói, ta Gia Cát chính là tiên giới trận pháp thế gia, mà bị nhân càng là Gia Cát gia thứ nhất trận pháp sư." Diệp Mộc khẽ gật đầu, sau đó nói: "Ta Diệp gia còn thiếu một vị trận pháp sư, ngươi có bằng lòng hay không nhập ta Diệp gia, trở thành ta Diệp gia trận pháp trưởng lão?" Gia Cát Cư không khỏi nhíu mày, lắc đầu nói: "Ân nhân, Gia Cát phía sau có gia tộc tồn tại, đồng thời Gia Cát còn muốn tiến đến tiên điện tham gia tiên giới đại hội." Diệp Mộc nghe nói, tiện tay phất ống tay áo một cái, trong chốc lát không gian vỡ vụn, một đạo kim sắc đường hầm đột nhiên xuất hiện. Sau đó Diệp Mộc liền nắm lên Gia Cát Cư, đi vào đường hầm. Chỉ là một lát, cảnh tượng trước mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kim bích rộng lớn, kéo dài không ngừng cung điện, chính là tiên giới chi chủ chỗ ở, tiên điện. Mà ở một bên Gia Cát Cư nhìn xem chung quanh lạ lẫm mà hoàn cảnh quen thuộc, sau đó lại có chút ngượng bức ngẩng đầu nhìn về phía tiên điện. Trong nháy mắt trợn tròn mắt, bọn hắn mới vừa rồi không phải còn tại tiên giới trung được sao? Vì sao chỉ là một sát na, liền trực tiếp đi tới tiên điện ở trong? Cái này, không nói trước bọn hắn mới nơi ở, cùng tiên điện cách xa nhau bao xa. Tiên điện tọa lạc ở bên trong tòa tiên thành, mà tiên thành ở trong thế nhưng là trận pháp dày đặc, người bình thường căn bản vào không được tiên thành. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiên điện, toàn thân đều đang run rẩy, bờ môi trắng bệch. Bọn hắn gia cát chính là thời cổ phạt tiên tri tộc, đã từng bọn hắn lao tổ, lấy một thân tiên vương định phong tu vi, bày ra chu tiên trận, cùng tiên giới chi chủ đại chiến hơn 3000 năm. Trận chiến kia, kém chút đánh nát tiên giới, liền ngay cả toàn bộ hồng mông vũ trụ cũng sẽ ở kia kinh thiên động địa giữa chém giết trận trận run run. Cuối cùng, phạt tiên chi chiến lấy bọn hắn gia cát gia thất bại chấm dứt. Chu tiên trận vỡ vụn, lao tổ bỏ mình, còn thừa tộc nhân trục xuất cực bắc chi địa, vinh thế thoát thân không được. Đây cũng là bọn hắn gia cát gia lịch sử. Cho tới bây giờ, thế nhân còn đối lúc trước chu tiên trận cảm thấy tim đập thình thịch sợ hãi. Chỉ là bọn hắn gia cát gia tuy nói tại lần này đại chiến qua đi không gượng dậy nổi, nhưng là tiên giới chi chủ nhưng vẫn không có giết bọn họ toàn tộc. Lúc trước tiên giới chi chủ mời hắn tiến về tiên giới đại hội thời điểm, hắn liền cảm nhận được loáng thoáng không được bình thường. Quả nhiên tiên giới chi chủ phái ra một vị ma tu đến đây diệt sát ở hắn. Nếu không chúng ta đi trước đi, gia nhập các ngươi Diệp gia dễ nói, chủ yếu là nơi này có chút suối quẩy. Mà Diệp Mộc nghe nói, lắc đầu nói: "Tiên giới chi chủ, chu tiên trận là cần các ngươi gia cắt giá huyết mạch mới có thể bày ra đi." Lời này vừa nói ra, Gia Cát Cư lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Mộc run giọng nói: "Làm sao ngươi biết?" Diệp Mộc nhún vai, sau đó nhẹ nói: "Nói cách khác, tiên giới chi chủ muốn đem các ngươi gia cắt ra toàn bộ diệt sát, lấy ra các huyết thống, bày ra chu tiên trận." Hắn dứt lời, liền dẫn mặt mũi tràn đầy kinh hãi Gia Cát Cư, cùng nhau tiến vào tiên điện. Sau đó đối ngồi tại trên đại điện tiên giới chi chủ cùng đến đây dự tiệc đám người, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Gia Cát gia, về sau chính là ta Diệp gia trận pháp bên cạnh tổng." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Mộc, có chút không biết làm sao. Bao quát bên cạnh hắn Gia Cát Cư, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Nhìn về phía Diệp Mộc mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác, hôm nay thật phải bỏ mạng nơi này. Mà ngồi ở trên đại điện tiên giới chi chủ nghe nói, lập tức cười nhạo ra tiếng. sau đó nhìn về phía Diệp Mục, thu mắt ở trong hình như có tinh hải lưu động, sau đó lắc đầu nói: "Chu Thiên trận, huyền diệu vô cùng, không giống mảnh này hồng mông chi vật, ta cũng là đột phá đế bên trên về sau, mới nhìn thấu hết thảy." Nàng dứt lời, chậm rãi đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn về phía Diệp Mục, sau đó lạnh giọng nói: "Tuy nói không biết ngươi là ai, nhưng là tựa hồ cũng là một vị đế lên." Nàng dứt lời, đôi mắt lạnh lẽo, trong chốc lát, một đạo không có gì sánh kịp khí tức đống nhiên xuất hiện, giống như thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồng mông vũ trụ. Vô số người cảm thụ được cái này đến từ đế bên trên uy áp, toàn bộ đều miệng phun máu tươi, càng sâu người, lại trực tiếp bất tỉnh đi. Chương 45, nghiền ép tiên giới chi chủ. Đế bên trên uy áp giống như thủy triều, trùng điệp trên thân mọi người, vô số cường giả, bao quát tiên vương tồn tại. Cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng, toàn bộ đều sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng có chút ngầm máu, toàn thân bị thương nặng, đi đứng có chút run run, nhìn về phía tiên giới chi chủ, lại sau đó nhìn về phía Diệp Mộ phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều hoảng sợ, người này đến tột cùng làm chuyện gì? Tại sao lại chọc giận tiên giới chi chủ? Phải biết tiên giới chi chủ là bực nào tồn tại. Tiên giới, nghe đồn là hồng mông vũ trụ hết thảy nguyên sơ chi địa, là hết thảy đầu nguồn. Mà tiên giới chi chủ thì là tại tiên giới sinh ra thời điểm, cùng tiên giới cùng nhau đản sinh tiên tiên sinh linh. Nghe đồn vừa sinh ra thời khắc, liền bị tiên tôn cảnh. Bây giờ cho tới bây giờ, càng là hồng mông bên trong, duy ba đế thượng giả thứ nhất, mà chính là khủng bố như thế tồn tại. Từ xưa đến nay, từ bắt đầu đều là ung dung không đội bộ dáng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp tiên giới chi chủ bộ dáng như thế. Cấp thiết như vậy muốn diệt sát một người, mà đổi thành một bên. Chỉ gặp ra các cư nhìn về phía tiên giới chi chủ. Trong đôi mắt, đều là hoảng sợ, miệng lớn thở phì phò, thậm chí có mấy phần muốn cảm giác hít thở không thông. Cái này, chính là đế bên trên uy áp sao? Đại đạo chi hà chậm rãi xuất hiện, sau đó quanh quẩn lấy trận trận tiên khí, đem toàn bộ tiên giới đều cho bao phủ trong đó. Nương theo lấy đại đạo vụ bù, trong nháy mắt đem Diệp Mục bao khỏa trong đó. Sau đó vang một tiếng vang, một đạo không có gì sánh kịp khí thế, hướng phía Diệp Mục lấy cực nhanh tốc độ liền muốn chân áp tới. Vô số người toàn bộ đều nín thở, trừng to mắt, không dám chớp mắt nhìn không chuyển mắt nhìn về phía cái kia đạo thế công. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phịch một tiếng vang, thế công rơi xuống, kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, tại đạo này uy áp phía dưới, đại đạo chi hà đột nhiên vỡ vụn, trung quanh sự vận theo đại đạo chi hà vỡ vụn, bắt đầu không ngừng chuyển biến, không gian cũng bắt đầu tùy theo trận trận bập bẹo. Vô số cường giả nhìn xem cái kia đạo kinh khủng uy áp rơi xuống, toàn bộ đều nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút không thể tin. Qua hồi lâu, vô số nhân tài hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói: "Đây cũng là đế bên trên à? Nhất cử nhất động liền có thể điều động đại đạo chi hà, vận dụng tiên địa pháp tắc. Nhất cử nhất động liền có thể để thời không trường hà đều nhận dị hưởng, thời gian lưu chuyển, không gian bập bẹo." Vô số người nhìn về phía Diệp một phương hướng, không khỏi còn có tim đập thình thịch. Người nói, vị kia chết đi người thần bí, trêu chọc tiên giới chi chủ làm gì? Hiện tại tốt, chết không toàn thây. Không người dám nói chuyện. Tất cả đến đây dự tiệc những khách nhân toàn bộ nhìn về phía sắc mặt đạm mạc tiên giới chi chủ, toàn bộ đều như ngồi bàn trông. Mà đúng lúc này, chỉ gặp một vị tiên vương đỉnh phong cường giả, vui vẻ đứng dậy, sau đó cầm chén rượu lên, đối tiên giới chi chủ nói: "Tiên chủ, tiểu nhân mời ngài một chén." Hắn dứt lời, tay run run rẩy rẩy đem chén rượu cầm lên, sau đó cẩn thận phóng tới bên miệng. Nhưng là đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại thỉnh thoảng nhìn về phía tiên giới chi chủ, trong mắt đều là sợ hãi. "Uống đi." Tiên giới chi chủ thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Sau đó toàn bộ đều đứng dậy, cung kính đối tiên giới chi chủ kính chén. Đây cũng là tiên giới chi chủ, coi như ngươi là tiên vương đỉnh phong lại như thế, cũng phải một mực cung kính đối mặt tiên giới chi chủ. Chỉ vì tiên giới chi chủ chính là toàn bộ tiên giới chúa tể. Nếu như chọc giận tiên giới chi chủ, bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút tính mạng của mình vấn đề. Mà xuống một khắc, chỉ gặp tiên giới chi chủ nhìn về phía thế công rơi xuống phương hướng, xác định không khác động về sau, thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống, nhìn về phía nơi xa. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe quanh một tiếng vang. Trong chốc lát, một đạo vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt điên đảo. Uy áp quyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ tiên giới, thậm chí còn không ngừng hướng về trung quanh lan tràn ra, toàn bộ tiên giới đều tại kịch liệt lắc lư. Vô số người cảm thụ được cái này đủ để hủy diệt tiên giới uy áp, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Sau đó còn chưa tới sốt ruột chờ bọn hắn kịp phản ứng, uy áp trong nháy mắt liền đè ầm ầm ở tiên giới chi chủ trên thân. Tiên giới chi chủ lập tức con ngươi thích chặt, sau đó duỗi ra ngón tay dài nhọn, trong chốc lát, từng đạo hồng mông tử khí nương theo lấy tiên vận, đột nhiên tại trước ngực hắn hội tụ ra, từng đạo tiên thiên chi lực đem hắn toàn thân trên dưới bao phủ ra. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, uy áp trùng điệp đụng vào hồng mông tử khí phía trên, phát ra răng rắc thanh âm. Nhưng là không ra một lát, vịch một tiếng vang thật lớn, hồng mông tử khí bỗng nhiên vỡ vụn, tùy theo uy áp đặt ở trên người nàng, để nàng quanh thân tiên thiên chi khí gần như vỡ vụn. Lập tức, nàng cúi đầu xuống, khoe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân trên dưới tiên thiên chi khí hoành loạn vô cùng, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Đây chính là hồng mông ở trong tinh thuần nhất tiên thiên chi khí a, chính là hồng mông nơi đản sinh. Ta chính là tiên giới chi chủ, chính là nguyên sơ chi địa đản sinh ban sơ tiên thiên sinh linh. Chỉ gặp nàng cảm thụ được trước mặt kia kinh khủng uy áp, đối Diệp Mục giữ tận phẫn nộ quát. Sau đó vận dụng tiên giới bản nguyên, cố gắng muốn đem uy áp cho bảo vệ tốt. Mà Diệp Mục thì là hoàn hảo không chút tổn hại từ cho bụi ở trong xuất hiện, sau đó khuôn mặt đạm mạc nhìn về phía tiên giới chi chủ, giống như là đối đãi một con run rế. Sau đó chậm rãi nắm chặt tay đến. Trong chốc lát, không có gì sánh kịp khí tức đột nhiên xuất hiện, như là sóng lớn, trong nháy mắt đem tiên giới chi chủ quanh thân tiên tiên chi khí chấn vì vỡ nát. Sau đó không lùi mà tiến tới, vang một tiếng tiếng vang, trực tiếp nổ tung. Thổi phun một tiếng, chỉ gặp tiên giới chi chủ phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó che ngực, miệng lớn thở phì phò, hướng về sau lão đạo mấy bước hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi đến tuột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại?" Nàng thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp ngã nhào trên đất, máu tươi lưu không ngừng, nhuộm đầy áo trắng. Tiên giới theo tiên giới chi chủ trọng thương, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Phải biết nàng cùng tiên giới vốn là một thể, mà tiên giới lại là hồng mông vũ trụ trí cao giới một trong, mà muốn giết chết nàng, nhất định phải tính cả tiên giới cùng nhau hủy diệt, nhưng là sự thật chứng minh, cái này căn bản liền không có khả năng. Đừng nói tiên đế, coi như đột phá đế bên trên, tại tiên giới trước mặt, cũng như sâu kiến nhỏ bé. Tuy nói thế nhân đều nói ra các tộc vãi chu tiên trận trận chiến kia, kém chút đánh nát tiên giới, nhưng là thân là tiên giới chi chủ cùng kinh nghiệm bản thân người nàng minh bạch, đây chẳng qua là một cái truyền ngôn thôi, một cái tiên đế, làm sao có thể đánh nát nguyên sơ chi địa? Nhưng là nàng nhấp ở môi đỏ, cắn chặt răng nhìn về phía Diệp Mục, thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Người này đến tột cùng là bực nào tồn tại? Nàng cảm giác Diệp Mục mới cái kia đạo thế công là thật có thể hủy diệt tiên giới. Chương 46, một kích phá nát tiên giới. Mà đổi thành một bên, vô số người nhìn xem bị Diệp Mục nghiền ép, bị thương nặng tiên giới chi chủ, toàn bộ đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Qua hồi lâu, mới có một vị tiên vương đại năng run giọng nói: "Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hắn có phải hay không đang nằm mơ? Chí cao vô thượng tiên giới chi chủ bị một cái không biết tên tồn tại cho nghiền ép rồi." Hắn rất muốn nói ra tiên giới chi chủ bị nghiền ép sự thật này, nhưng là hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn về phía toàn thân chật vật tiên giới chi chủ, sau đó vẫn là đem nói nuốt trở về. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ tiên điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Diệp Mục. Đây chính là tiên giới chi chủ, đế thượng giả tồn tại, nhưng lại bị trước mắt vị này cường giả bí ẩn cho dễ dàng như thế cho nghiền ép. Cái này khiến bọn hắn thế giới quan có chút sụp đổ. Chủ yếu nhất là, có thể nghiền ép đế bên trên tồn tại, như vậy Diệp Mục đến cùng nên khủng bố cỡ nào? Tất cả mọi người nghĩ đến cái này, cũng không khỏi thân thể run rẩy, hơi thở hổn hển. Sau đó điên cuồng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà đổi thành một bên. Chỉ gặp ra các cư nhìn trước mắt ngã nhào trên đất tiên giới chi chủ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, sau đó một mặt mộng bức nhìn về phía Diệp Mục. Đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường? Nguyên bản Diệp Mục nhẹ nhõm nghiền chết một vị tiên tôn đại năng thời điểm, hắn còn không có cảm giác cái gì, cho rằng Diệp Mục chỉ là một cái tiên vương cự phách thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, như thế nhẹ nhõm chấn áp tiên giới chi chủ, cái này tờ mở gọi tiên vương. Qua hồi lâu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó run giọng đối Diệp Mục nói: "Nhà gia chủ, ngươi đến tuột cùng là cảnh giới gì? Cỡ nào tồn tại?" Vô ý thức, hắn đối Diệp Mục xưng hô từ ân nhân biến thành gia chủ, mà Diệp Mục không có trả lời hắn, mà là như là nhìn về phía sâu kiến nhìn về phía tiên giới chi chủ, sau đó thản nhiên nói: "Tinh giới tinh chủ để cho ta tới, nói là ngươi có thể giúp ta tìm được trận pháp sư cùng luyện khí sư." Lời này vừa nói ra, tiên giới chi chủ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục, sau đó miễn cưỡng đứng dậy, run giọng nói: ngươi tại sao lại nhận biết tinh giới tinh chủ?" Sau một khắc, không đợi Diệp Mục trả lời, tiên giới chi chủ lập tức con ngươi thích chặt, hướng về sau lảo đảo mấy bước, nhìn về phía Diệp Mục không thể tin nói: "Chẳng lẽ lại ngươi là?" Nàng nói đến một nửa, đột nhiên dừng một chút, sau đó trong đôi mắt không ức chế được sợ hãi xông lên đầu. Nàng nhớ lại, vì cái gì Diệp Mục khí tức quen thuộc như vậy? Vì cái gì nàng một mực cảm giác giống như là từ chỗ nào nhìn thấy qua Diệp Mục một nửa? Sau một lúc lâu, hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mục, sau đó run giọng nói: "Thế nào lại là ngài?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều mở bức. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Tiên giới chi chủ đối đãi vị kia cường giả bí ẩn, lại dùng tới ngài. Hơn nữa còn là một bộ tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Cái này không đúng sao? Vô số tiên vương cường giả trong nháy mắt cảm giác đầu lâu của mình muốn nổ tung. Cái này cường giả bí ẩn đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là bực nào tồn tại? Đến tột cùng là cảnh giới gì? Vì cái gì tiên giới chi chủ một bộ hết sức quen thuộc bộ dáng? Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra: "Nhận ra ta. Trước đó tại Hôn Nguyên đại địa chỗ, ngươi nhưng một mực tại nhìn chăm chú lên ta." Lời này vừa nói ra, tiên giới chi chủ lập tức bị sợ hãi bao phủ, đi đứng run nhẹ nhẹ, sau đó bịch một tiếng, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cung kính đối Diệp Mục nói: "Tiểu nhân có tội, mạo phạm đại nhân." Nàng dứt lời, lông mi run nhẹ nhẹ, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Diệp Mục. Chỉ vì nàng từng tại tinh giới tinh chủ trong miệng biết được, Diệp Mục chính là đế bên trên phía trên, là chân chính chí cao vô thượng. Lúc trước nàng đối với cái này khịt mũi coi thường, bởi vì nàng thân là hồng mông bao hàm sinh tiên tiên sinh linh, tự nhiên tâm cao khí ngạo, không có nhìn thấy Diệp Mục trước đó. Nàng cũng chỉ là cho rằng Diệp Mục chính là một vị đế thượng giả. Nhưng là hôm nay, tại nàng chân chính nhìn thấy Diệp Mục về sau, nàng mới tỉnh ngộ, trước đó hết thảy đều là sai. Diệp Mục là chân chính chí cao vô thượng, tiên giới luyện khí sư. Có người nào chỉ gặp Diệp Mục mặc kệ quỳ xuống tiên giới chi chủ, mà là một mình thản nhiên nói. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là tìm tới trận pháp sư cùng luyện khí sư, vì bọn họ Diệp gia sử dụng. Mà lúc này, Chỉ gặp một bên Gia Cát Cư nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đi đến Diệp Mục bên cạnh, thấp giọng nói: "Chúng ta Gia Cát gia cũng là luyện khí sư. Chu Tiên trận trận nhãn chính là chúng ta luyện chế." Lời này vừa nói ra, Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó liền muốn mang theo Gia Cát Cư rời đi. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp tiên giới chi chủ bỗng nhiên nói: "Tiểu nhân cả gan hỏi một câu, không biết đại nhân là phương nào thế giới người?" Diệp Mục quay đầu nhìn về phía tiên giới chi chủ, sau đó nói: "Cửu Thiên thập địa." Hắn dứt lời, liền trực tiếp thân ảnh lóe lên, đi vào hồng mông bên trong, sau đó nhìn về phía dưới đáy chí cao tiên giới, chậm rãi tay giơ lên. Vang một tiếng vang, một đạo bao phủ toàn bộ tiên giới cự trưởng chậm rãi xuất hiện, nương theo lấy chí cao vô thượng uy áp, hướng phía tiên giới liền muốn chấn áp tới. Sau đó chỉ nghe phịch một tiếng vang, tiên giới vỡ vụn, sơn hà chìm nổi. Toàn bộ tiên giới một phân thành hai, bắt đầu run rẩy dữ dội, tiên khí ẩn chứa trình độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, toàn bộ tiên giới đều biến thành một vùng phế tích, như là tận thế chẳng cảnh. Đây là giáo huấn. Diệp Mục thanh âm giống như là vượt qua tinh hải, quanh quẩn tại trong tiên giới. Vô số thế lực, vô số cường giả, toàn bộ đều nhìn về đã trở thành phế tích tiên giới. Mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Kia, đây chính là nguyên sơ chi địa, tiên giới a. Cứ như vậy, bị kích vì phế tích, đến tột cùng là người phương nào a? Chẳng lẽ không biết như thế lớn công địch sẽ phải gánh chịu nhân quả trả thù sao? Đồng thời, có thể đánh nát tiên giới, đến tột cùng là bực nào thực lực khủng bố a? Chẳng lẽ lại, vô số người toàn bộ trừng to mắt, nghĩ đến một cái tồn tại. Đế bên trên, chương 47, về Diệp gia. Mà đổi thành một bên, tiên giới chi chủ nghe được Diệp Mục về sau, lập tức sắc mặt ngốc trệ ở. Sau đó đưa tay đặt ở trước ngực, không ngừng lật xem tiên giới dưới trướng đại thiên thế giới. Vì sao? Vì sao hắn cảm giác đối Cửu Thiên thập địa nơi đây quen thuộc như vậy, tựa hồ là nàng dưới trướng một phương thế giới. Sau một lúc lâu, tay của nàng chậm rãi rủ xuống, sau đó hai mắt vô thần chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng nỉ non nói: "Cửu Thiên thập địa, Cửu Thiên thập địa." Nàng nói đến đây, thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn tra được, Cửu Thiên thập địa đích thật là hắn tiên giới dưới trướng một phương đại thiên thế giới, nhưng là tựa hồ cái này Cửu Thiên thập địa chính là một phương hoang giới, trong đó căn bản cũng không có tu sĩ tồn tại. Nhưng là vì sao Diệp Mục sẽ nói hắn đến từ Cửu Thiên thập địa? Đồng thời Cửu Thiên thập địa coi như không phải hoang giới, tại sao lại thai nghén ra Diệp Mục bực này kinh khủng tồn tại? Nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ, chậm chạp không nghĩ ra được, đành phải lung la lung lay đứng dậy. Nhưng là sau một khắc, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lập tức con ngươi thích chặt, vội vàng đối bên cạnh hạ nhân nói: "Thần giới thần chủ hiện tại đã đi thu hoạch thế giới bản nguyên đúng không?" Thần giới cũng là chín đại chí cao giới một trong, mà trong đó thần chủ càng là một vị tiên đế cường giả. Mà tiên giới cùng thần giới có cùng nguồn gốc, thì tiên chủ cùng thần chủ quan hệ mười phần muốn tốt. Hồng Mông không nhớ năm, tỷ tỷ năm qua, không biết bao nhiêu thế giới hủy diệt, không biết bao nhiêu thế giới tịch diệt. Mà muốn duy trì một phương chí cao giới, không cho thế giới tịch diệt, liền cần liên tục không ngừng thế giới bản nguyên để duy trì thế giới. Thế là, mỗi bằng năm, thần giới thần chủ liền sẽ lấy ra một chút không tu sĩ hoang giới, tiến hành tu hoạch. Mà nàng bên cạnh hạ nhân nghe nói, đành phải nuốt nuốt nước miếng, sau đó đổi vội và nói: "Là, không biết tiên chủ hỏi này làm gì?" Tiên giới tiên chủ nghe nói, lông mi run nhẹ nhẹ mấy phần, sau đó run giọng nói: "Thần chủ, lần này tiến về tinh vực, là phương nào?" Bẩm tiên chủ, chính là một phương tên là Thiên Lan tinh vực hoang vực, trong đó thế giới đều không ngoại lệ, tất cả đều là hoang vực, vô sinh linh tồn tại. Lời này vừa nói ra, tiên giới tiên chủ lập tức sắc mặt ngốc trệ ở. Chỉ vì, tựa hồ, Cửu Thiên thập địa liền thân ở Thiên Lan tinh vực, mà đổi thành một bên. Vô số người nhìn xem sắc mặt đờ đẫn tiên giới tiên chủ, thở mạnh cũng không dám, cúi đầu xuống, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn hiện tại vẫn không rõ sợ. Cái kia cường giả bí ẩn đến tột cùng là bực nào tồn tại, có thể như thế nhẹ nhõm nghiền ép tiên giới tiên chủ. Đồng thời, còn khiến tiên giới chi chủ như thế khủng hoảng. Cái này sao có thể? Mà đúng lúc này, chỉ gặp tiên giới tiên chủ đống nhiên bạo khởi, đối người bên cạnh dây lắt nhanh khẽ kêu nói: "Để thần chủ trở về, nói cho hắn biết, Thiên Lan tinh vực có chí cao tồn tại." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Thần chủ? Chẳng lẽ lại là thần giới thần chủ, vị địa tiên đế tồn tại? Nhưng là, không phải nói thần chủ tiến đến thu hoạch thế giới bản nguyên sao? Thu hoạch thế giới bản nguyên không phải đáng giá giấu giếm sự tình, cũng không cần giấu giếm, cho nên thần chủ tiến đến thu hoạch thế giới bản nguyên, thế nhân đều biết. Mà tiên giới chi chủ lại lo lắng như thế muốn cho thần chủ trở về. Cái này, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, có thể làm cho tiên giới chi chủ như thế sợ hãi a? Cái kia Thiên Lan tinh vực đến tột cùng có cái gì đại khủng bố a? Chẳng lẽ lại, vô số cường giả nuốt một ngụm nước bọt, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Chẳng lẽ lại tiên giới tiên chủ nói tới chí cao người, chính là mới vị kia một kích tịch diệt tiên giới kinh khủng tồn tại? Nghĩ đến cái này, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp kia hạ nhân mặt mũi tràn đầy bối rối, sau đó hướng về sau lảo đảo mấy bước, run giọng nói: "Thần giới người nói, thần chủ đã bắt đầu thu hoạch thế giới bản nguyên. Đồng thời hắn cũng không định trở về, bởi vì hắn tìm được một cái ẩn chứa cực kỳ khủng bố thế giới bản nguyên hoang giới, chuẩn bị thu hoạch, tên là Cửu Thiên thập địa." Lời này vừa nói ra, tiên giới tiên chủ không khỏi ngã nhào trên đất, sau đó trong miệng mắng lấy: "Ngu xuẩn." Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục mang theo Gia Cát gia đám người về tới Diệp gia. Sau đó có chút quay đầu nhìn nói với Gia Cát Cư: "Từ đó về sau, các ngươi Gia Cát gia liền trở thành ta Diệp gia chi thứ, đồng thời, ta ra lệnh ngươi vì ta Diệp gia luyện khí trận pháp trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không?" Gia Cát Cư nghe nói, lập tức cung kính nói ra, Gia Cát nguyện ý. Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó liền đem Gia Cát ra đám người thu xếp tốt, liền đem Gia Cát Cư dẫn tới luyện khí trong đường. Mà Gia Cát Cư nhìn xem cái này vô cùng đơn sơ Diệp gia, quay đầu nhìn về phía Diệp Mục, hơi có chút nghi hoặc. Dù sao Diệp Mục như thế chi khủng bố, nhưng sau lưng gia tộc lại nhỏ bé như vậy, trong lúc nhất thời hắn cảm giác có chút thoát ly thực tế. Chỉ là khi hắn cúi đầu xuống cảm nhận được trên mặt đất linh mạch thời điểm, mặt mũi của hắn trong nháy mắt ngốc trệ ở, sau đó run giọng nói ra, hôn nguyên long mạch. Đây là hôn nguyên long mạch. Hôn nguyên long mạch, tên như ý nghĩa, chính là trí cao hôn nguyên giới bên trong một phương long mạch. Một phương trí cao giới long mạch, sao mà chân quý, nhưng là vì sao? Hôn nguyên giới long mạch sẽ ở bọn hắn Diệp gia. Gia Cát Cư ở trong lòng lớn tiếng hò hét nói, phải biết lớn như vậy hôn nguyên giới, cũng vẹn vẹn chỉ có một cái long mạch mà thôi, đó chính là trấn áp thái hư cổ long cái kia long mạch. Hắn có chút không dám tin tưởng. Hôn nguyên giới long mạch sẽ ở bọn hắn Diệp gia. Nhưng là, cảm thụ trong đó linh thạch sẽ không sai. Này linh thạch chính là hôn nguyên giới đặc lưu hôn nguyên thạch. Nhưng là, hắn nhớ kỹ, hôn nguyên giới long mạch rõ ràng bị một cái trí cao người lấy mất ta. Cái kia trí cao người không người biết được là bực nào tồn tại, không người biết được thực lực của hắn. Đám người chỉ biết, kia trí cao người một bàn tay phiến bất tỉnh thái hư cổ long, lại một cái tát phiến bất tỉnh hôn nguyên tiên đế, mà lưu lại khí tức, liền để hôn nguyên tiên đế chờ ba vị trí cao người đột phá đế lên. Hồng mông vũ trụ ở trong, vị kia kinh khủng tồn tại không ai không biết, nhưng lại không người biết. Có người suy đoán vị kia trí cao người chính là vị thứ nhất đột phá đế thượng giả tồn tại, nhưng cũng có người suy đoán vị kia trí cao người đã vượt ra khỏi đế bên trên phạm chủ, là chân chính trí cao vô thượng. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Cư con người đột nhiên thích chặt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, run run rẩy rẩy vươn ngón tay, chỉ hướng xa xa thái hư cổ long, run giọng nói: gia chủ, cái kia là cái gì long tộc? Rốt cục hắn phát hiện không thích hợp, trí cao người có thể một bàn tay phiến bất tỉnh thiên đế, cầm đi hôn nguyên long mạch cùng thái hư cổ long, đây hết thảy là thủ. Vì sao cùng hắn trước mặt vị gia chủ này tương tự như vậy? Mà Diệp Mục thì là quay đầu nhìn về phía chó con lớn nhỏ thái hư cổ long, nhún nhún vai nói: thái hư cổ long. Lời này vừa nói ra, như là một cái sấm sét giữa trời quang, lập tức để ra Cát Cư ngu ngơ tại nguyên chỗ, sau đó miệng dần dần mở lớn, chất phát quay đầu nhìn về phía Diệp Mục, run giọng nói: gia chủ, chẳng lẽ lại ngươi chính là vị kia chí cao người? Chương 48, hỗn độn kinh. Gia chủ, chẳng lẽ lại ngươi chính là vị kia chí cao người? Gia Cát Cư một mặt hoài nghi nhân sinh, run giọng nói. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch vì sao Diệp Mục như thế nghịch tiền, có thể như thế nhẹ nhõm nghiền ép tiên giới chi chủ. Minh bạch vì sao Diệp Mục có thể một bàn tay trực tiếp đem nguyên sơ chi điệu tiên giới ba vì làm hai nửa. Minh bạch vì sao Diệp gia vì sao có thể nắm giữ hỗn nguyên long mạch. Hợp lấy ngươi chính là vị kia trong truyền thuyết chí cao người a. Diệp Mục híp mắt ở mắt, nhìn về phía Gia Cát Cư phương hướng, thoáng có chút nghi hoặc, sau đó liền lắc đầu nói: muốn cái gì tài nguyên nói với ta, ngươi trước bày ra Chu Tiên trận đi. Gia Cát Cư nghe nói, kềm chế khiếp sợ cảm xúc, sau đó cung kính chắp tay nói: gia chủ, Chu Tiên trận tên đầy đủ kỳ thật vì Chu Tiên kiếm trận, trong đó là từ bốn thanh kiếm vì trấn áp bố trí xuống. Bốn thanh kiếm phân biệt là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, mà bày ra Chu Tiên trận về sau, không phải bốn cùng cảnh người không thể phá. Diệp Mục nghe nói, ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ Thiên Nguyên Tông Chu Tiên kiếm trận, sau đó chỉ vào thiên khung nói: ngươi nói là cái này? Lời này vừa nói ra, Gia Cát Cư hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia bao phủ toàn bộ Diệp gia Chu Tiên kiếm trận. Sau một khắc, hắn trực tiếp mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin, sau đó hướng về sau lảo đảo mấy bước, cả lâm nói: nhà gia chủ, đây là trận pháp gì? Phải biết bọn hắn Gia Cát gia thân là Hồng Mông vũ trụ thứ nhất luyện khí trận pháp gia tộc, bố trí xuống trận pháp không nói toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đứng hàng đệ nhất, nhưng cũng coi là số một số hai. Trong đó không truyền trận pháp, Chu Tiên trận càng làm cho đã từng Gia Cát gia chủ lấy Tiên Vương đỉnh phong chiến tiên đế. Như thế kinh khủng trận pháp, có thể nói là kinh khủng như vậy. Nhưng là Gia Cát gia kỳ thật còn có một cái tân bí, đó chính là kỳ thật bọn hắn bố trí xuống Chu Tiên trận chỉ là phòng chế mà thôi. Đúng vậy, khủng bố như thế trận pháp cũng chỉ bất quá là phòng chế mà thôi. Mà chân chính Chu Tiên kiếm trận sớm đã theo thời không tuế nguyệt trôi qua, biến mất ở trong dòng sông thời gian. Chân chính Chu Tiên kiếm trận, bọn hắn Gia Cát gia ghi chép qua, bày ra thời điểm, liền có thể tái diễn địa hỏa thủy phong, tái diễn vũ trụ. Bày ra thời điểm, chính là hết thảy tu sĩ vẫn lạc thời điểm, bao quát tiên đế. Bày ra thời điểm, chính là một phương vũ trụ tịch diệt thời điểm, chính là chân chính hủy thiên diệt địa chi trận pháp. Nhưng là, hắn hôm nay thấy cái gì? Hắn thấy được một cái áp đảo bọn hắn Gia Cát gia chỗ phòng chế Chu Tiên trận phía trên trận pháp, lại thêm chi lơ lửng tại trên trời cao bốn thanh thiên kiếm. Hắn dám bước tin, trận pháp này chính là trong truyền thuyết Chu Tiên trận pháp. Chu Tiên trận pháp, Diệp Mục nhàn nhạt đối Gia Cát Cư nói. Mà Gia Cát Cư nghe nói, lập tức mà bắt đầu lo lắng. Hắn đương nhiên biết được đây là Chu Tiên trận pháp, nhưng là hắn muốn biết cái này Chu Tiên trận pháp đến tột cùng là bực nào tồn tại, chẳng lẽ lại cũng là phòng chế? Nhưng là vì sao hắn cảm giác này Chu Tiên trận pháp không phải phòng chế mà là chính phẩm? Mà Diệp Mục thì là nhìn về phía hệ thống giới thiệu, sau đó thản nhiên nói: từ bốn chuôi tiên tiên cực phẩm linh bảo là trận nhãn tạo thành kiếm trận. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Cư sắc mặt lập tức cương cứng, sau đó toàn thân đều đang run rẩy, có chút ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, nói: sẽ không sai, sẽ không sai, đây là chính phẩm. Hắn nói đến đây, hướng về sau lảo đảo mấy bước, hôm nay phát sinh thời điểm, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây chính là Chu Tiên kiếm trận a. Nghe đồn một khi xuất thế, liền sẽ tái diễn địa hỏa phong thủy, tái diễn vũ trụ kinh khủng tồn tại. Nhưng là hắn hôm nay, lại tại cái này Diệp gia bên trong, thấy được Chu Tiên kiếm trận chính phẩm. Cái này sao có thể? Trận pháp này vờn quanh tại Diệp gia bản gia, mà ngươi bày ra Chu Tiên trận, đem toàn bộ Diệp gia cho vây lại. Diệp Mục nói lần nữa. Gia Cát Cư hít sâu một hơi, sau đó cung kính nói ra Cát Minh Bạch. Chuyện hôm nay đã để hắn cảm giác mình là đang nằm mơ, sắp cực lớn vượt ra khỏi thế giới của hắn xem. Nhưng là, hắn biết, không nên hỏi liền không hỏi, làm tốt chính mình chức vị là được. Mà Diệp Mục nghe nói, khẽ gật đầu, sau đó liền thân hình lóe lên, đi tới tàng kinh các chỗ, hơi mang theo vài phần cung kính đối ngay tại quét rác tàng kinh trưởng lão nói Diệp gia gia, ngươi đem những công pháp này toàn bộ bỏ vào trong tàng kinh cấp đi, cung cấp tại các đệ tử tu hành. Lời này vừa nói ra, tàng kinh trưởng lão dừng tay lại bên trong kia bẩn thỉu cây chổi, sau đó ngẩng đầu, lại đục ngầu con mắt nhìn về phía Diệp Mục, không khỏi cảm thán nói: Mục Nhi, ngươi trưởng thành. Sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía kia mấy trăm bản công pháp bí tịch. Nói đây đều là cái gì phẩm giai công pháp? Diệp Mục mỉm cười, không nói gì, những công pháp này đều là hắn từ trong tiên giới thuật tới, đặt ở tiên giới đều là cực kỳ khủng bố công pháp. Nói là tiên pháp đều tính xem thường những công pháp này. Những công pháp này đều là tiên vương tồn tại tu luyện. Mà tàng kinh trưởng lao thấy thế, cũng lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Sau đó liền từng cái đem công pháp đặt tới trong tàng kinh các. Chờ bày ra xong sau, Diệp Mục lại lấy ra một cái công pháp. Trong chốc lát, như là hỗn độn địa diện, hồng mông tân sinh, không có gì sánh kịp khí tức đột nhiên xuất hiện. Trên trời cao, lôi long trải rộng. Tinh hải bên trong, nhật nguyệt vô quang. Sao trời điên đảo, cửu thiên thập địa tại đạo này kinh khủng uy áp phía dưới, đều tại lung lay sắp đổ. Áp đảo hết thể công pháp phía trên kinh khủng uy áp xuất hiện, như là sóng lớn, trong nháy mắt đem mọi người che lại. Sau đó một vệt kim quang dạng rỡ văn tự đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Chính là Hỗn Độn Kinh. Có thể điểm điểm thúc canh, tác giả quỷ cảm ơn. Chương 49, Viễn Siêu Đế Kinh Hỗn Độn Kinh đứng ở hư không bên trên, chiếu rọi toàn bộ cửu thiên thập địa. Vô số thế lực, vô số cường giả, toàn bộ đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía thiên khung chỗ kim quang áo ánh. Khí tức kia, tựa như là áp đảo cửu thiên thập địa phía trên, áp đảo thế giới hết thảy sự vật. Có một đại đế người, sát mặt đờ đẫn nhìn về phía thiên khung chỗ, sau đó run giọng nói, cái này, đây là công pháp gì? Mọi người đều biết, cửu thiên thập địa cấp bậc cao nhất công pháp chính là đế cấp, mà đế cấp, tên như ý nghĩa, chính là chí ít vì đại đế người chỗ thôi diễn ra công pháp. Nhưng là đại đế phổ biến, đế pháp lại không phổ biến. Dù sao có thể thôi diễn công pháp đại đế chung quy là ít càng thêm ít, bình thường tới nói, đế pháp đều là những cái kia đại đế phía trên tiên nhân chỗ thôi diễn. Nói cách khác, hiện tại đế kinh đại đa số đều là thời kỳ thượng cổ, cửu thiên thập địa những tiên nhân kia để lại. Nhưng là, hắn hôm nay lại tại cửu thiên thập địa, thấy được một cái viễn siêu đế pháp công pháp. Điều này có thể để cho bọn hắn không kiếp sợ. Kia công pháp như có như không, phát ra thần quang, như cùng đến lớp 10, tựa hồ hết thể đại đạo, hết thể sự vật đều tại cái kia công pháp trước mặt hóa thành hư vô. Qua hồi lâu, quang mang tán đi, trên trời cao, ba chữ to chậm rãi hiện hiện. Hỗn Độn Kinh. Chỉ gặp vị kia đại đế toàn thân run rẩy, hai mắt vô thần nói. Sau một khắc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, vị kia đại đế trực tiếp phun ra một cái tinh huyết, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, miệng lớn thở phì phò nói hỗn độn. Hỗn độn. Lấy hỗn độn làm tên công pháp. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh hãi thế tục đi. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, đến tột cùng là bực nào tồn tại nắm giữ này kinh khủng công pháp. Vô số người toàn bộ đều khó mà tin ngẩng đầu, nhìn về phía thiết cung, trong lòng phát ra nghi hoặc. Dị tượng này, bọn hắn có thể nhìn ra, là người vì đó, nói cách khác, công pháp này chính là bị người nắm giữ. Thế nhưng là, khủng bố như thế công pháp, đủ để bao phủ toàn bộ cựu thiên thập địa. Đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại nắm giữ. So với cựu thiên thập địa chúng tu sĩ nhóm, hồng mông ở trong bên trong các tu sĩ toàn bộ đều trầm mặc. Nhìn về phía không biết gì từ truyền đến dị tượng, chậm chạp không nói lời nào. Qua hồi lâu, một vị tiên vương sâu kín mở miệng nói hỗn độn. Trải qua, hỗn độn là bực nào tồn tại? Rộng lớn giảng, thế giới cùng thế giới ở giữa hư vô, liền gọi chung là hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn cùng thế giới được gọi chung là hồng mông vũ trụ. Nói cách khác, hỗn độn đã là này phiến hồng mông vũ trụ một bộ phận, mà lấy hỗn độn làm tên tồn tại, bọn hắn đã có chút không dám suy nghĩ. Vô số người mím môi lại, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Hỗn độn chính là trí cao vô thượng, mà lấy hỗn độn làm tên công pháp, bọn hắn đã không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có một cái từ, đó chính là trí cao vô thượng. Mà tựa hồ như thế trí cao vô thượng tồn tại lại bị một người nắm giữ. Vô số người nghĩ đến cái này, thân thể đều tại không nhịn được run rẩy. Có thể nắm giữ Hỗn Độn Kinh, đến cùng là bực nào trí cao tồn tại? Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Hỗn Độn Kinh chậm rãi hóa thành một đạo sáng ngời, rơi vào Diệp Mục nơi lòng bàn tay, sau đó hóa thành một cái cũ nát sách mỏng. Phía trên chính là khắc lấy ba cái thần quang dạng rỡ chữ: Hỗn Độn Kinh. Hỗn độn chi khí xuất hiện, quanh quẩn tại Hỗn Độn Kinh trung quanh, sau đó hướng về chúng quanh quyết tán, vô số người cảm thụ được cái này trí cao vô thượng khí tức, toàn bộ đều sắc mặt tái nhợt. Vô số Diệp gia đệ tử ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía tàng kinh các phương hướng, cảm thụ được này khí tức, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Chỉ vì này khí tức, bọn hắn chỉ từ Diệp Mục trên thân cảm thụ qua, mà ở xa vạn thú bên trong dãy núi lịch luyện Diệp Thiền thì là thu mắt hơi có chút thất thần nhìn về phía thiên khung phía trên chữ bảng, sau đó bờ môi trắng bệnh run giọng nói hỗn độn kinh. Đệ tử khác nhóm không biết hỗn độn là khái niệm gì, nàng biết, hỗn độn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Không người biết được nó đầu nguồn ra sao, là như thế nào hình thành. Mọi người chỉ biết là hỗn độn tạo thành toàn bộ hồng mông vũ trụ. Từ hỗn độn làm tên công pháp, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Diệp Thiên có chút không chịu nổi trên người bị áp, đến gặp cả lưng, chật vật nói, nàng có một cái phỏng đoán, chẳng lẽ lại về sau Diệp gia tu sĩ tu luyện liền dùng này hỗn độn kinh. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hẳn là sẽ không đi. Dù sao, dạng này cũng quá mức nghịch thiên. Nếu thật là như thế, lại thêm hiện tại Diệp gia tu hành tài nguyên, nàng đã có chút không dám tưởng tượng Diệp gia các đệ tử về sau thành tựu. Lúc này, Diệp Viêm chậm rãi đi tới bên cạnh của nàng, nói ra, "Thiền muội, thế nào?" Hắn chính là Diệp gia các đệ tử bối phận lớn nhất, mà Diệp Thiền thì là biểu muội của hắn. Diệp Thiên bình phục thật là khiếp sợ tâm, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Viêm nói, "Không sao." Nàng dứt lời, đôi mắt đẹp lấp loé, nhìn về phía nơi xa đạo khí tức kia. Hẳn là một phương đại yêu thú. Mà yêu khí bên trong lại quanh quẩn lấy một cỗ mùi thuốc. Diệp Viêm nghe nói, nhíu mày, sau đó nói, "Ngươi nói là nơi đó có một yêu thú thủ hộ lấy một cái thiên tài dị bảo?" Diệp Thiên khẽ gật đầu. "Vậy liên tiến đến đi." Diệp Viêm khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó liền hướng về phía trước đi đến. Lần này đến đây, không vì thiên tài dị bảo, mà là vì lịch luyện. Đại yêu thú đang cùng hắn ý, mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục chậm rãi đem hỗn độn kinh phóng tới tàng kinh trưởng lão trong tay, sau đó nhẹ nói, "Diệp lão, công pháp này về sau liền làm đệ tử nhóm tu luyện công pháp. Ngươi trước cất đặt đến tàng kinh các, sau đó lại lâm nhạn mấy phần." Diệp lão nhìn về phía đưa cho hắn hỗn độn kinh, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó rôi ra tái nhợt tay, run run rẩy rẩy đem hỗn độn kinh gói kỹ. Sau đó nhìn về phía Diệp Mục run giọng nói, "Mục Nhi, công pháp này đến tột cùng là bậc nào phẩm giai?" Mới Diệp Mục đưa cho hắn kia gần trăm cái công pháp liền cực kỳ khủng bố, hắn thậm chí cảm giác đã vượt ra khỏi huyền giai. Không, vượt ra khỏi địa giai, chính là thiên giai công pháp. Đã là như thế, cũng đã mười phần kinh khủng. Dù sao bọn hắn trước đó Diệp gia không truyền công pháp, cũng bất quá vẹn vẹn huyền giai hạ phẩm thôi. Diệp Mục lập tức xuất ra mấy trăm cái chí ít thiên giai công pháp đã để hắn mười phần chấn kinh. Mà bây giờ, hắn thậm chí cảm giác công pháp này so thiên giai còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nói cách khác, công pháp này chí ít đều là vương giai, thậm chí thánh giai. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gắt gao nắm lấy râu ria không buông tay, mà run rẩy hai tay bộc lộ ra hắn tâm tình bây giờ vô cùng kích động. Mà Diệp Mục thì là lắc đầu nói, "Viễn siêu đế kinh." Hắn dứt lời, liền tới đến Diệp gia đại điện chỗ, chỉ để lại một mặt ngượng bức tàng kinh trưởng lão. Chương 50, huyễn cảnh đốn nộ qua hồi lâu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Viễn siêu đế kinh. Hắn mới là không phải nghe được Diệp Mục nói công pháp này viễn siêu đế kinh. Cái này, đây chính là đế kinh a. Trong truyền thuyết công pháp, liền xem như toàn bộ Cửu Thiên thập địa, đế kinh đều lắc đắc không có mấy, thậm chí so Phượng Mao Lân Giác còn muốn hiếm thấy. Tuy nói toàn bộ Cửu Thiên thập địa, đại đế số lượng không ít đi, nhưng là đế kinh số lượng lại vô cùng thưa thớt. Liền xem như rất nhiều có được đại đế thế lực trong đó đều không có đế kinh tồn tại. Mà tàng kinh trưởng lão thì là sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bình một tiếng, tay run lên, lại trực tiếp đem hỗn độn kinh rơi xuống tại trên mặt đất. Lập tức, tàng kinh trưởng lão trong lòng kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thận trọng đem hỗn độn kinh nhặt, sau đó liền vô cùng cẩn thận bưng lấy hỗn độn kinh, chậm rãi đi vào tàng kinh các. Xuất ra bút mực, liền bắt đầu lâm nhạn quá trình. Nhưng là, khi hắn lật xem hỗn độn kinh một cái mắt, trong chốc lát, một đạo như là từ tuyên cổ truyền đến khí tức đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đem toàn bộ tàng kinh các ba phủ, sau đó còn hướng về chúng quanh không ngừng quyết tán, chỉ là một lát, toàn bộ Diệp gia liền bị cái này vô cùng kinh khủng khí tức ba phủ. Vô số người toàn bộ đều khó mà tin ngẩng đầu, nhìn về phía tàng kinh các phương hướng. Này khí tức, đến tột cùng là cái gì, vì sao bọn hắn ở trong đó cảm nhận được đến từ linh hồn uy áp? Kia là áp đảo hết thảy tu sĩ phía trên uy áp. Chỉ là sát na, trước mặt cái bàn cùng bút mực liền tại tàng kinh trước mặt trưởng lao biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Diệp gia, toàn bộ đều bị kéo vào huyễn cảnh bên trong, lâm vào đốn ngộ trạng thái. Hỗn độn hư vô, tinh hải lưu động, hồng mông chấn động, thế giới ẩn sinh. Cái thứ nhất ẩn sinh thế giới chính là tiên giới, cho nên tiên giới liền sẽ được xưng là nguyên sơ chi địa. Mà tùy theo, một cái sinh linh cũng theo đó bị ẩn sinh, chính là tiên giới chi chủ. Tiên thiên sinh linh không phân biệt nam nữ, nhưng là chẳng biết tại sao, tiên giới chi chủ sẽ lấy nữ hình dạng đối mặt thế nhân. Thời gian từng chút trôi qua, hư vô cuối cùng tiêu tán. Rốt cục, vang một tiếng vang, một đạo kinh khủng tiếng vang đột nhiên xuất hiện, kim quang óng ánh nương theo lấy hỗn độn ở trong dị động, cũng theo đó chiếu rọi toàn bộ hồng mông vũ trụ. Giống như là 3000 đại đạo, quang mang chỗ chiếu chỗ, thần quang rạng rỡ, chí cao vô thượng. Một đạo thư tịch chậm rãi ánh vào đám người tầm mắt. Phía trên chính khắc lấy ba chữ to, chính là Hỗn Độn Kinh. Vang một tiếng, như là một cái sấm sét giữa trời quang, đánh vào vô số Diệp gia đệ tử trên thân, để bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt ngốc trệ. Hỗn Độn Kinh, đây là Hỗn Độn Kinh. Này khí tức sẽ không sai, cùng bọn hắn Diệp gia tàng kinh các truyền đến khí tức, không có sai biệt, nói cách khác, cả hai Hỗn Độn Kinh chính là cùng một tổ đại. Nhưng là bọn hắn hiện tại quan sát ngộ hiểu không phải hỗn độn nơi đản sinh sao? Tại sao lại có hỗn độn kinh thân ảnh? Mà xuống một khắc, lại là hoành một tiếng vang. Theo hỗn độn kinh xuất thế, vô số tiên thiên sinh linh cũng theo đó chấn động. Vô số tiên vương cường giả, toàn bộ cũng vì đó điên cuồng. bao quát lúc trước tinh giới tinh chủ, bao quát lúc trước Hỗn Nguyên Tiên Đế, cũng bao quát lúc trước tiên giới chi chủ. Bọn hắn đều là tiên thiên sinh linh, tự nhiên đối hỗn độn kinh lòng có cảm ngộ, biết được đây là hỗn độn ở trong đạn sinh chí bảo. Từ đó, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ lâm vào một trận kinh thiên động địa đại chiến. Toàn bộ Hồng Mông đều tại khóc nước nở run rẩy, không gian vỡ vụn, thế giới sụp đổ, tựa như một mảnh tận thế chẳng cảnh. Mấy bạn tiên thiên sinh linh đều bị cuốn vào trận đại chiến này, mỗi một cái tiên thiên sinh linh tại lúc ấy đều là tiên vương cảnh, thậm chí có chút tiên thiên sinh linh gần như tiên đế cảnh. Chiến hỏa cuốn sạch lấy, trận trận uy áp truyền đến, đặt ở chúng Diệp gia các đệ tử trên thân, để bọn hắn không khỏi sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này, trong lòng của bọn hắn là khiếp sợ, là một bức. Bọn hắn đã có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình trạng. Vô số chí ít đều là tiên nhân phía trên sinh linh, vì hỗn độn kinh mà ra tay đánh nhau. Thậm chí tại trận này chém giết phía dưới, không ít tiên thiên sinh linh cũng vì đó mất mạng. Vô số đạo tiếng kêu rên vang vọng chân trời, mỗi một đạo khí tức đều ít nhất là tiên vương cảnh, mỗi chết một cái tiên thiên sinh linh, toàn bộ Hồng Mông đều sẽ hạ lên mông lung mưa phùn, biểu thị khóc nức nở. Nhưng là thời gian dần trôi qua, mông lung mưa phùn không ngừng, ngược lại biến thành mưa to gió lớn. Toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều bị đánh cảnh hoang tàn khắp nơi, lung lay sắp đổ. Cuối cùng, tiên giới tiên chủ nắm lấy cơ hội, vừa muốn đem hỗn độn kinh bỏ vào trong túi, cũng chỉ gặp một đạo như là từ tuyên cổ truyền đến khí tức. Hỗn độn kinh ra đời linh trí, sau đó trốn vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, chém giết kết thúc, kết cục vì hỗn độn kinh trốn vào hư vô, vô số tiên tiên sinh linh bỏ mình, mà đổi thành một bên, huyễn cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng quen thuộc mà xa lạ Diệp gia. Vô số Diệp gia các đệ tử thấy thế, toàn bộ đều nuốt một ngụm nước bọt, sau đó run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía tàng kinh các phương hướng. Trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy hỗn độn sinh ra hỗn độn kinh, dẫn tới vô số tiên nhân phía trên kinh khủng đại năng cự phách chém giết, cuối cùng hỗn độn kinh trốn vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trận đại chiến kia, coi như chỉ là một cái ảo cảnh, coi như uy áp bị suy yếu mấy trăm triệu lần, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được tim đập thình thịch. Nhưng là, nhất làm cho bọn hắn không hiểu chính là, có thể làm cho khủng bố như thế đại năng gây nên chém giết, từ trong hỗn độn đạn sinh vô thượng công pháp, tại sao lại xuất hiện tại bọn hắn Diệp gia? Không phải đã trốn vào hư vô sao? Vô số người ở trong lòng hò hét đạo. Bọn hắn đã đang hoài nghi mình có phải hay không tại mộng, bọn hắn hiện tại cái này tân nhiệm gia chủ đến tột cùng là bực nào tồn tại. Bát phẩm đan dược coi như ăn cơm, nộ đạo trà đường thủy huyễn coi như xong. Cái này từ hỗn độn luận sinh trí cao hỗn độn kinh, nhà bọn hắn chủ vì sao đều có thể đạt được. Cho cái thuốc canh đi, ta ơn á. Chương 51, gia tộc huyết mạch thẻ hỗn độn bình phục, toàn bộ Diệp gia lại trở về bình tĩnh. Hết thảy bắt đầu vận chuyển. Trong ngay mắt, đã là sáng sớm hôm sau. Góc nhìn Diệp gia các đệ tử nhóm, toàn bộ đều vây quanh ở tàng kinh các chỗ. Có một đệ tử xuất ra một cái lệnh bài, tất cả cung kính đưa cho tàng kinh trưởng lão nói Diệp lão. Mà tàng kinh trưởng lão thì là liếc qua lệnh bài, sau đó khẽ gật đầu nói đi vào đi. Lời này vừa nói ra, vị kia đệ tử lập tức mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian thu hồi lệnh bài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, cúi đầu đi vào trong tàng kinh các. Vừa tiến vào trong tàng kinh các, trận trận đốt hương khí tức liền đập vào mặt, để vị kia đệ tử tâm thần thanh thản. Nhìn về phía tầng thứ nhất, ánh mắt chỗ nhìn chỗ, vô số công pháp đều là tản ra hào quang lóng ánh, tán phát khí tức, để cho người ta không rét mà run. Tên đệ tử kia thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết bọn hắn Diệp gia trước đó công pháp cấp bậc cao nhất cũng bất quá vẹn vẹn huyền giai hạ phẩm thôi. Võ kỹ cũng là như thế, mà liền xem như huyền giai hạ phẩm, cũng không phải bọn hắn loại này phổ thông đệ tử nhóm có thể tu luyện. Loại kia công pháp, chính là các trưởng lão mới có thể dùng cho tu luyện, mà bọn hắn những đệ tử này, có khả năng tiếp xúc phẩm giai cao nhất công pháp, cũng bất quá vẹn vẹn hoàng giai trung phẩm mà thôi. Nhưng là, hiện tại, chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy cầm lấy một bản võ kỹ, sau đó nhỏ giọng nhỉ non nói bắt hoang tụ thiên chỉ. Vang một tiếng vang. Theo đệ tử đọc lên này võ kỹ danh tự về sau, trong chốc lát, như là từ tuyên cổ truyền đến ký tức, trong nháy mắt đem vị này đệ tử kéo vào huyễn cảnh hư vô ở trong. Hỗn độn bên trong, tinh hải lưu động, dòng sông thời gian đột nhiên xuất hiện, vượt ngang toàn bộ hỗn độn, sau đó bịch một tiếng. Tại đệ tử dưới khiếp sợ, dòng sông thời gian lập tức bắt đầu sóng cả dâng trào lên, nhấc lên sóng lớn, lập tức đem đệ tử bao phủ lại. Ước vạn mạc bắc bên trong, từng đạo trực trùng vân tiêu sơn nhạc đứng lặng ở đây, như là trụ trời, chỉ là để cho người ta nhìn lên một cái, liền sinh lòng e ngại. Mà này khu vực, càng là hoang tàn vắng vẻ chi địa, ước vạn dặm bên trong, không một tu sĩ sinh hoạt ở đây. Nhưng là, chỉ có một người, chịu đựng sóng nhiệt, làn da ngăm đen, sắc mặt kiên nghị, đứng lặng tại hoang mạc ở trong. Sau đó chỉ gặp người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt chín đại trực trùng vân tiêu trụ trời, chậm rãi tay giơ lên. Bát hoang tụ thiên chỉ. Thanh âm như sấm mùa xuân vang vọng, trong chốc lát, một đạo không có gì sánh kịp khí tức đột nhiên xuất hiện. Phình một tiếng vang, chỉ quang đánh nát trụ trời, sau đó không lùi mà tiến tới, bay thẳng thiên cung. Sau đó đột nhiên nổ tung. Giang giác. Giang giác. Chỉ là sát na, liền chỉ thấy bầu trời vỡ vụn, phù văn đất sắc, sao trời rơi xuống, tựa như một mảnh tận thế tình cảnh. Sau một khắc, tại đệ tử trận mắt hốc một dưới, huyễn cảnh chậm rãi biến mất, hết thảy toàn bộ tiêu tán. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xem trong tay bát hoang tụ thiên chỉ, lại ngẩng đầu. Nhìn một chút chung quanh như là rách dưới trưng bày ngu bát hoang tụ thiên chỉ cùng nhất phẩm giai võ kỹ. Lăng tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Mới hắn mới huyễn cảnh ở trong thấy cái gì? Hắn nhìn thấy một vị đại năng, thi triển hắn hiện tại cầm trong tay bát hoang tụ thiên chỉ, sau đó một kích vỡ nát chín đại trụ trời. sau đó vỡ vụn thiên cung, hủy diệt một phương thế giới. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường đi? Tuy nói kiến thức của hắn mười phần thiện cận đi, nhưng là hắn cũng hiểu biết hủy diệt một phương thế giới là cỡ nào kinh hãi thế tục. Liền xem như đại đế đừng nói hủy diệt thế giới, hủy diệt chỉ cần một thiên nguyên đại lục đều rất khó. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay bó kỹ. Sẽ không sai, sẽ không sai. Thi triển Bát Hoang Tù Thiên Chỉ vị kia đại năng, khẳng định là một vị tiên nhân. Đồng thời, Bát Hoang Tù Thiên Chỉ cũng ít nhất là một cái tiên pháp. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tiên pháp a, đây chính là tiên pháp. Phải biết đừng nói tiên pháp, liền xem như đế pháp, thánh pháp, thiên giai, đều không phải là bọn hắn loại địa vị này người có thể tiếp xúc. Mà bây giờ, hắn nhìn xem chồng chất trong tàng kinh các mấy trăm cái tiên pháp, không khỏi mím môi lại, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Mà tại các đệ tử chọn lựa công pháp thời khắc, một bên khác, chỉ gặp Diệp Mộc đi ra chỗ ở, sau đó ở trong lòng nói hệ thống đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được gia tộc huyết mạch thẻ một trương. Gia tộc huyết mạch thẻ có thể rút ra huyết mạch để khóa lại người trong gia tộc thu hoạch được huyết mạch, sẽ không ảnh hưởng bản thân huyết mạch. Nếu như có mạnh hơn huyết mạch sẽ tự động thay thế. Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Mộc có chút híp mắt lại. Những cái kia hồng mông ở trong bất hủ thế gia, vô thượng đế tộc, không có chỗ nào mà không phải là có cực kỳ khủng bố huyết mạch. Sử dụng gia tộc huyết mạch thẻ, chỉ gặp Diệp Mộc ở trong lòng mặc niệm đạo. Trong chốc lát, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện, bao phủ màn trời, long ảnh xuất hiện, long uy chợt chợt quét sạch toàn bộ cửu thiên thập địa. Sau đó còn hướng về trung quanh không ngừng khuyết tán ra đến, áp đảo hết thảy long tộc phía trên uy áp truyền đến, để Thái Hư cổ long giật mình một cái, sau đó run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, sau đó run giọng nói cái này, đây là cái gì long tộc? Nó chính là Thái Hư cổ long, hồng mông ở trong huyết mạch tinh thuần nhất long tộc. Lúc mới sinh ra, liền bị tiên, sau trưởng thành, liền có thể xưng là đại la kim tiên. Nhưng là, hôm nay nó lại tại một cái không biết tên long ảnh phía trên, cảm nhận được đến từ linh hồn uy áp. Cái này sao có thể? Thái Hư cổ long há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi run giọng nói, thân thể cao lớn không nhịn được run rẩy, chỉ vì đạo này long ảnh quá mức kinh khủng. Mà lúc này, chỉ nghe một đạo vang vọng chân trời long ngâm vang lên, một thanh âm chậm rãi xuất hiện tại Diệp Mộc trong đầu. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ứng long huyết mạch, phải chăng dung hợp? Diệp Mộc nghe nói, hơi có chút kinh ngạc, ứng long. Trong truyền thuyết long tộc, nghe đồn là hồng mông sơ khai thời khắc, đản sinh đầu thứ nhất chân long, tuy nói không biết là thật là giả, nhưng là cũng đủ để chứng minh ứng long hàm kim lượng. Dung hợp. Chỉ gặp Diệp Mộc ở trong lòng mặc niệm đạo. Âm vang ở giữa, thiên khung phía trên, cái kia đạo sau lưng mọc lên hai cánh long ảnh lập tức phát ra hào quang sáng chói, sau đó cuồn cuộn lấy thân thể, bay thẳng Diệp ra phương hướng liền muốn bay đi. Tại mọi người dưới khiếp sợ, vang một tiếng vang, ứng long hư ảnh tiêu tán không thấy, hóa thành một đạo tinh thuần vô cùng thiên địa chi khí, sau đó dung nhập Diệp ra thân thể của mọi người bên trong. Trong chốc lát, linh khí phun ra ngoài, đương theo lấy trận trận long uy, vô số đệ tử toàn thân bị long khí chỗ quanh quẩn, cảnh giới đột phá. Mà đại trưởng lão nguyên bản cái kia vừa mới đột phá kim đan cảnh tu vi, tại cái này long uy phía dưới, lại như nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng lên cao lấy. Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong, cho đến nguyên anh sơ kỳ, thậm chí cái này cũng chưa hết, tu vi còn tại trực diện lên cao, cuối cùng đi tới hóa thần trung kỳ. Các trưởng lão cảm thụ được trên thân kiếp như là sóng biển tu vi ba động, đành phải nuốt nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Bọn họ có phải hay không? Hôm qua mới đột phá kim đan kỳ, mà liên tại bọn hắn mộng bất lúc, lại là hoanh một tiếng vang. Diệp ra khí vận ngưng thực, kim quang nóng ánh đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo ức trượng long ảnh che lấp màn trời. Chương 52, ứng long hư ảnh. Diệp ra khí vận ngưng thực, kim quang nóng ánh đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo ức trượng long ảnh che lấp màn trời. Thiên cung phía trên, long ảnh xuất hiện. Kia long ảnh từ khí vận chỗ ngưng thực, toàn thân trên dưới kim quang rạng rỡ, long ngâm vang vọng, thiên cung chấn động, hư không vỡ vụn. Tại cái này long ảnh phía dưới, đầy trời linh vũ rơi xuống, hình thành mông lung mưa phùn, linh vụ hình thành mở mịt vô cùng. Chân long bay lên, thủy thú du tẩu, tựa như một bộ đại thế bộ dáng. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung kia sau lưng mọc lên hai cánh chân long, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Chân long tại cửu thiên thập địa vực này địa phương vốn là hiếm thấy, thậm chí gần như không. Chớ nói chi là sau lưng mọc lên hai cánh chân long, thậm chí này chân long vẫn là từ khí vận chỗ ngưng thực. Đến tột cùng là bực nào kinh khủng thế lực, trong đó khí vận có thể ngưng tụ khủng bố như thế chân long. Hai cánh chân long chỉ gặp nào đó tiên một chỗ. Một vị yêu tộc đại đế hai mắt vô thần, toàn thân run rẩy run giọng nói, người khác không biết. Không biết được sau lưng mọc lên hai cánh chân long là khái niệm gì, nhưng là hắn làm yêu tộc đại đế, vô cùng rõ ràng. Nghe đồn có một long tộc, chính là thế gian đệ nhất đầu chân long, đã từng phụ tá hôn khắc đế. Sau lưng mọc lên hai cánh, thân rồng kim lân, toàn thân tử khí vận chỗ tạo thành, tên là ứng long. Ứng long là bực nào tồn tại, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không người biết, không người hiểu. Bởi vì từ xưa đến nay, ứng long căn bản cũng không có xuất thế qua, vẫn luôn là sống ở trong truyền thuyết. Nhưng là rất hiển nhiên, như thế chân long, chí ít đều là đại đế phía trên. Liền xem như tại tiên nhân bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà khủng bố như thế chân long, hắn hôm nay lại trong cửu thiên thập địa gặp được. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Hắn ở trong lòng lớn tiếng hò hét đạo. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp khí vận chân long ngửa mặt lên trời lớn rít gào, sau đó hóa thành một đạo đạo tinh thuần khí vận, đương theo lấy trận trận long uy, rơi vào Diệp gia phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ Diệp gia linh khí mức độ đậm đặc lần nữa lên một cái cấp độ. Vô số linh thảo linh thực như là mọc lên như nấm, phi tốc ngoi đầu lên xuất hiện. Linh lộ ngưng tụ, nhỏ tại linh thảo phía trên, có ánh sáng long lanh. Hình như có linh hạt ngậm nhánh, đương theo lấy trung quanh mở mịt linh vụ, tựa như một mảnh tiên cảnh. Giống như là đại thế giáng lâm. Vô số đệ tử nhìn xem mình bậy ít nhất đề cao một cái đại cảnh giới tu vi, toàn bộ đều nuốt một ngụm nước bọt, trong đôi mắt tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn dám bước tin, như thế dị tượng, khẳng định là bọn hắn kia mới nhậm chức gia chủ làm ra. Chỉ là, bọn hắn gia chủ này đến cùng là bậc nào tồn tại? Hôn Nguyên Thạch, Ngộ Đạo Trà, Tiên Kinh, những vật này coi như xong. Vì sao bọn hắn cái này cái gọi là gia chủ, thậm chí còn có thể để cho bọn hắn toàn thể thoát thai hoàn cốt, hoàn thành huyết mạch bay bọn, đây có phải hay không có chút quá mức không hợp thói thường? Phải biết bọn hắn Diệp gia tổng số người, không có bạn số, cũng có gần bên trong ngàn. Mà tại các đệ tử chấn kinh thời điểm, canh giữ ở cổng Thái Hư Cổ Long, nhìn về phía Diệp gia bản điện, cảm thụ được kia đến từ linh hồn uy áp, một mặt một bước. Hắn mới là không phải nhìn thấy một cái long ảnh xuất hiện. Sau đó Diệp gia các đệ tử nhóm toàn bộ đều được trao cho đầu kia chân long huyết mạch. Cái này, có phải hay không có chút quá mức không hợp thói thường rồi? Hắn đã có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Dù sao mình sống trên trăm vạn năm, bực này kinh hãi thế tục sự tình, chưa từng thấy qua. Không, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Thoát thai hoán cốt cùng với chi nạn. Dù sao tiên thiên không thể nghịch, trừ phi hậu tiên có nào cực kỳ khủng bố chí bảo, mới có thể thực hiện thoát thai hoán cốt. Mà mấy ngàn người đồng loạt thực hiện thoát thai hoán cốt, huyết mạch bay vọt. Như thế chuyện kinh khủng, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Lập tức, nó khóc không ra nước mắt, sau đó co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy. Tựa hồ, về sau mình muốn trở thành một cái đệ đệ. Một bên khác, chỉ gặp đại vực hoàng triều hoàng đế nhìn phía xa Diệp gia. Mí môi lại, chậm chạp không lên trước, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Nguyên bản mình chính là đại vực hoàng triều chí cao người, chính là nạp linh đại năng, tại cái này nơi xóa sỉnh, chính là chí cao vô thượng tồn tại, chính là vô địch tồn tại. Sau đó, đột nhiên có một ngày, dưới trướng hắn một cái trong thành nhỏ, toát ra một cái Diệp gia. Trong đó gia chủ chí ít vị phong vương cường giả, thứ không biết tên kinh khủng long tộc vì hộ tộc thần thú. Cái này đã rất không hợp thói thường, dù sao hắn nguyên bản nghe đều chưa nghe nói qua lấy cái gọi là Diệp gia. Dĩ vãng hắn thậm chí căn bản cũng không biết gia tộc này tồn tại. Khi hắn quyết định muốn bái phòng này gia tộc thời điểm, lại chợt nhìn thấy một cái cực kỳ khủng bố khí vận kim long từ Diệp gia bên trong chậm rãi bay lên, khí tức kia giống như là bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa, không gì sánh kịp. Lúc này, hắn đã không biết nên nói cái gì, trong lòng đã tê, trong đôi mắt tràn đầy chết lặng cùng thất thần. Làm một hoàng triều người cầm quyền, hắn tự nhiên biết khí vận chân long hàng nghĩa. Dù sao một cái hoàng triều trọng yếu nhất chính là khí vận, mà mỗi một cái hoàng triều đều có thuộc về mình khí vận chân long. Tự nhiên, hắn đối khí vận chân long vô cùng hiểu rõ. Khi hắn nhìn thấy Diệp gia kia kinh khủng khí vận chân long thời điểm, hắn đã có chút không biết làm sao. Trong lòng chỉ có một cái cảm xúc, đó chính là chấn kinh. Bọn hắn đại vực hoàng triều khí vận chân long, coi như đặt ở toàn bộ Thanh Châu, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà đúng là như thế, bọn hắn đại vực hoàng triều mới có thể bảo trì vạn năm bất diệt, hắn cũng một mực vì thế lấy làm tự hào. Nhưng là, liền xem như bọn hắn đại vực hoàng triều khí vận chân long cùng mới Diệp gia so sánh, tựa như là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, tựa như là cá trạch cùng chân long. Đồng thời, sau lưng mọc lên hai cánh chân long, hắn từng tại cổ tịch ở trong tìm đọc qua. Nghĩ đến cái này, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy, bờ môi nhếch ở, sau đó run giọng nói ứng long. Chương 53, đại vực hoàng đế đại vực thánh thượng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thân thể run rẩy, hồi tưởng đến mới cái kia đạo bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa ức trượng long ảnh. Sẽ không sai, cái bóng mờ kia chính là trong truyền thuyết ứng long. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hai mắt thất thần. Tuy nói bọn hắn đại vực hoàng triều đặt ở toàn bộ cửu thiên thập địa, mười phần nhỏ bé đi, nhưng là chí ít bọn hắn tổ tiên phát qua. Mấy chục vạn năm trước, bọn hắn đại vực hoàng triều tiên tổ chính là một vị đại đế người, chế bá cửu thiên thập địa vài vạn năm, vô cùng kinh khủng. Mà đúng là như thế, bọn hắn đại vực hoàng triều bên trong mới có lấy ghi chép ứng long cổ tịch. Cổ tịch nói, ứng long toàn thân thần quang, kim lân trải rộng, sau lưng mọc lên hai cánh, tường thụy dấu hiệu chính là thượng cổ thần thú. Xuất thế thời điểm, liền vị đại đế phía trên chính là rồng bên trong tôn giả. Phóng tới toàn bộ Hồng Mông bên trong, cũng là người nổi bật tồn tại, mà chính là khủng bố như thế long tộc. Đừng nói vài vạn năm, mấy chục vạn năm, đã có trăm vạn năm chưa xuất thế. Ngày hôm nay, hắn lại tại mình hoàng triều dưới trướng một cái trong thành nhỏ trong gia tộc, gặp được một cái từ bảng bạc khí vận hình thành khí vận ứng long. Cái này, có phải hay không có chút quá mức không hợp thói thường? Bình thường khí vận chân long hình dạng đều là những cái kia phổ thông giao long, thậm chí ngay cả chân long đều cực kỳ bé nhỏ, mà hắn hôm nay lại thấy được khí vận ứng long. Vỗ một tiếng vang, chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, sau đó trực tiếp bỗng nhiên dùng sức phiến tại trên mặt của mình. Đau rát đau nhức để hắn lấy lại tinh thần, biết được mình không có đang nằm mơ. Hết thảy đều là thật. Chỉ gặp hắn mím môi lại, mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ, hôm nay đã phát sinh sự tình, đã vượt ra khỏi thế giới của hắn xem, để hắn có chút không biết làm sao. Mà liền tại hắn ngu ngơ thời khắc, Diệp gia một vị đệ tử thấy được hắn, sau đó hơi nhíu lên lông mày, nhanh chân đi hướng hắn, sau đó nói, ngươi là người phương nào, vì sao muốn dừng lại tại ta Diệp gia địa giới? Lời này vừa nói ra, Đại vực thánh thượng lập tức tỉnh táo lại, sau đó có chút thất kinh nhìn về phía Diệp gia đệ tử, run giọng nói ta là đại vực hoàng triều đương kim thánh thượng, có thể cáo chi Diệp gia gia chủ, đại vực hoàng triều hoàng đế đến đây bái phỏng. Lời này vừa nói ra, trước mặt hắn đệ tử hai mắt lập tức hơi có chút thất thần, nhìn về phía đại vực hoàng triều có chút không thể tin nói ngươi chính là đương kim thánh thượng. Ngôn ngữ bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thân ở đại vực hoàng triều bên trong, tự nhiên nghe nói qua đương kim hoàng thượng uy danh, toàn bộ đại vực hoàng triều duy hai nạp linh cương giả, một người liền có thể chống đỡ mấy vạn binh mã kinh khủng đại năng, nhất cử nhất động liền có thể diệt sát một phương gia tộc kinh khủng cự phách. Chính là đại vực hoàng triều chân chính người cầm quyền, chính là đại vực hoàng triều chân chính trí cao người. Từng cái từ ngữ phun lên đệ tử trong lòng, nhưng là khi hắn nhìn thấy sợ hãi rụt rè đại vực thánh thượng lần đầu tiên thời điểm, hết thảy huyễn tưởng toàn bộ đều bị đánh nát, còn lại tràn đầy ghét bỏ. Ngươi sẽ không ở gạt ta đi, đi theo tên ăn mày, liền ngươi có thể là thánh thượng. Lời này vừa nói ra, đại vực hoàng đế lập tức che ngực, một trận đâm đau xông lên đầu, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, sau đó xuất ra một cái lệnh bài, ném cho Diệp gia đệ tử. Vật này liền có thể chứng thực thân phận của ta. Đệ tử nghe nói, định thần nhìn lại, lại phát hiện trên lệnh bài, rồng bay phượng múa, khảm khắc linh thạch, điêu khắc tinh xảo. Trong chốc lát, đệ tử hơi kinh ngạc nhìn về phía đại vực hoàng đế nói ngươi thật đúng là đại vực hoàng đế a. Cho ta đi trước bẩm báo trưởng lão. Thoại âm rơi xuống, đệ tử liền quay đầu, hướng phía trưởng lão đường phương hướng tiến đến. Nhưng đi đến, cũng chỉ gặp đại trưởng lão trực tiếp hướng phía hắn đi tới, sau đó nói: "Vội vã như thế, chẳng lẽ lại là có chuyện gì?" Đệ tử không dám thất lễ, xuất ra cái lệnh bài kia, sau đó cung kính nói ra: "Trưởng lão, ngoài cửa có một người tự xưng là đại vực thánh thượng, muốn đến đây bái phỏng." Đại trưởng lão nghe nói, cầm lấy lệnh bài, cẩn thận tra xét một phen, sau đó trực tiếp nhét vào trên mặt đất, thản nhiên nói không thấy. Lập tức, đệ tử mở to hai mắt nhìn, hơi có chút không thể tin, sau đó nhỏ giọng hỏi trưởng lão: "Đây chính là đại vực hoàng đế a? Người ta tự mình đến đây, nếu như không thấy, sẽ có hay không có chút không tốt lắm?" Đại trưởng lão nghe nói, lắc đầu, hai tay phụ về sau, không nói gì. Đối với trước đó Diệp gia mà nói, nếu như đại vực hoàng đế đến đây tự mình bái phỏng, vậy bọn hắn khẳng định sẽ vội vàng tiến đến nên đón, thậm chí còn có thể thụ sủng nhược kinh. Nhưng là bây giờ, đại nhân, thời đại thay đổi. Mà đệ tử thấy thế, thì là ngượng ngùng cười cười, không nói gì, mà là trực tiếp thân hình lóe lên, về tới chỗ ở của mình. Đệ tử sau khi đi, đại trưởng lão lắc đầu, liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong. Tiếp kiến đại vực hoàng đế. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang, sau đó cung kính nói ra, là gia chủ. Hắn dứt lời, liền nhanh chân đi hướng Diệp gia nơi cửa. Tuy nói chẳng biết tại sao Diệp Mục để hắn tiếp kiến đại vực hoàng đế, nhưng là chính là Diệp Mục chỉ lệnh. Hắn chỉ phục từ lúc nhưng, mà đổi thành một bên, đại vực hoàng đế không ngừng nhìn về phía nơi xa. Hai tay như là con rồi xoa tay, ngồi trên mặt đất phía trên, nếu như bản trông. Nếu như không nói cho những người khác, rất khó tưởng tượng người này chính là đại vực hoàng triều đương kim thánh thượng. Vị kia trong truyền thuyết nạp linh cường giả, mà chính là mạnh như thế người, hôm nay lại tại một cái gia tộc trước mặt, vô cùng cung kính. Mà đúng lúc này, chỉ gặp đại trưởng lão đi ra cửa bên ngoài, đối đại vực hoàng đế vừa cười vừa nói ha ha. Không biết thánh thượng đến ta Diệp gia là có chuyện gì sao? Lời này vừa nói ra, đại vực hoàng đế lập tức đứng dậy, nhìn về phía đại trưởng lão. Trong lòng hơi có chút chấn kinh. Chỉ vì đại trưởng lão kia trên thân tán phát uy áp, liền như là sóng cả sóng biển, thâm bất khả trắc. Liền xem như hắn, thậm chí đều có chút mặc cảm. Nói cách khác, trước mặt người này, chí ít đều là một vị luân hải cường giả. Nghĩ đến cái này, đại vực hoàng đế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đội vàng túi lầu xuống, con rồi xoa tay cùng kính nói: "Không dám nhận, không dám nhận. Gọi ta Vương Mưa là được, hoặc là Tiểu Vương." Thái độ chi hèn mọn, làm cho người giận sôi. Nếu có đại vực hoàng triều cái khác thế gia ở đây, có thể sẽ trực tiếp khiếp sợ nói năng lộn xộn. Mà đại trưởng lão thì là khẽ bước cằm, sau đó vừa cười vừa nói: "Mời." Đại vực hoàng thượng nhìn trước mắt Diệp gia, hít sâu một hơi, sau đó đi đứng run rẩy chậm rãi đi vào Diệp gia. Trong chốc lát, bước vào Chu Tiên kiếm trận một cái mắt, Diệp gia rộng rãi kiến trúc liền đập vào mi mắt, sương mù mông lung, mờ mịt vô cùng. Linh vũ nhỏ xuống, hóa thành linh lộ, lưu lại tại ven đường cỏ dại phía trên. Tam quang thần thủy hình thành dòng sông, hoành khung toàn bộ Diệp gia, tam sát hào quang óng ánh chiếu rọi trong đó, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Kinh khủng linh khí mức độ đậm đặc để đại vực hoàng đế trong lúc nhất thời có chút thất thần. Chương 54, nộ đạo trà. Kinh khủng linh khí mức độ đậm đặc để đại vực hoàng đế trong lúc nhất thời thất thần. Chỉ gặp hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó run run rẩy rẩy nhìn xem ven đường cỏ dại, sau đó run giọng nói cái này, đây là hắn có phải hay không nhìn lầm? Cái này Diệp gia ven đường cỏ dại có phải hay không đều là linh thảo? Cái này hắn rủi mắt một cái, sau đó cẩn thận quan sát lấy ven đường cỏ dại, sau đó nghẹn ngào nói đây là sẽ không sai, chính là nhị phẩm linh thảo, tu khí thảo. Tu khí thảo, nói hiếm thấy cũng không hiếm thấy, nói phổ biến cũng không phổ biến, chỉ cần là một cái tu luyện thế gia, trong đó khẳng định sẽ có tu khí thảo tồn tại. Chỉ là dù nói thế nào, tu khí thảo cũng là linh dược. Ngày hôm nay hắn tại Diệp gia thấy được ven đường cỏ dại đều là tụ khí thảo, đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường? Nhưng là sau một khắc, theo càng thêm xâm nhập Diệp gia, nét mặt của hắn bắt đầu trở nên càng thêm kinh hãi. Đây là tam phẩm linh thảo, long huyết thảo đây là tứ phẩm linh thảo. Còn có, đây là ngũ phẩm linh thảo. Chỉ gặp đại vực hoàng đế nhìn xem ven đường cỏ dại, hoảng sợ nói, đây chính là ngũ phẩm thảo dược a, đã coi là thiên tài dị bảo, liền xem như phóng tới ngoại giới, đều có thể trêu đến đông đảo cường giả cấp đoạn. Bảo vật hiếm có, nhưng là tại Diệp gia, thật là không đáng chú ý ven đường cỏ dại. Hắn hai mắt thất thần, đã không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, chỉ gặp một đạo linh khí đột nhiên phun ra ngoài, sau đó một đạo tản ra vô cùng hào quang óng ánh linh sông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lập tức, ánh mắt của hắn chậm rãi trừng lớn, miệng cũng bắt đầu tùy theo mở lớn. Này thần thủy, sẽ không sai, chính là trong truyền thuyết thánh dược chữa thương, Tam Quang thần thủy. Chỉ là, đây chính là Tam Quang thần thủy a. Trong truyền thuyết chữa thương thánh vật, phóng tới ngoại giới đủ để cho đại đế người đều điên cuồng tranh đoạt vô thượng chí bảo. Vì sao? Vì sao cái này Diệp gia ngay cả như thế chí bảo đều có? Đồng thời, chỉ gặp hắn một mặt chết lặng nhìn về phía kia vượt ngang toàn bộ Diệp gia dòng sông, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão, run giọng nói cái này, đây đều là Tam Quang thần thủy. Đại trưởng lão nghe nói, thậm chí bước chân đều không dừng lại, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nói ừm. Trong chốc lát, như là một đạo sấm sét giữa trời quang, trung điệp đánh vào đại vực hoàng đế trên thân, để hắn đã không biết nên nói cái gì. Nhìn xem kia đếm không hết Tam Quang thần thủy, cười khổ lắc đầu. Tục nữ nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nói cách khác, đạt được một kiện bảo vật, nhất định phải cần điệu thấp, bởi vì đây là tu tiên linh giới, giết người đoạt bảo, vậy cũng là thường gặp sự tình. Mà trước mặt Diệp gia, có được như thế chí bảo, lại không có chút nào hiểu điệu thấp. Chẳng lẽ lại là Diệp gia ngốc sao? Đại vực hoàng đế không cho rằng như vậy, chỉ gặp hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía kia bao phủ toàn bộ Diệp gia, như là mặt trời, tản ra áp đảo cao hơn hết chém giết chi lực chu tiên kiếm trận, không nhịn được đi đứng phát run. Khi hắn tiến vào Diệp gia một mấy mắt, hắn liền chú ý tới trận pháp này, kia tán phát khí tức, liền tựa như chí cao người, áp đảo hết thảy tu sĩ phía trên. Hắn đã không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, đó chính là chí cao vô thượng. Mà có được nhiều như thế bảo vật, lại không hiểu được điệu thấp Diệp gia, hắn cũng chỉ có một cái từ có thể qua hình dung, cũng thế, chí cao vô thượng. Nghĩ đến cái này, đại vực hoàng đế bỗng nhiên tiêu tan. Đúng vậy a, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nhưng là nếu như hoài biết người, không phải thất phu đâu. Nghĩ đến cái này, hắn đành phải nuốt nuốt nước miếng. Hắn hiện tại đã có chút không làm rõ ràng được Diệp gia đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đồng thời, nhất làm cho hắn không hiểu chính là Diệp gia đến tột cùng là lúc nào xuất hiện, lại là cái gì thời điểm của khởi. Thân là đại vực hoàng đế, hắn vì sao chưa hề chú ý tới gia tộc này? Ngay tại đại vực hoàng đế suy nghĩ lung tung lúc, chỉ gặp mặt trước trưởng lão Đường đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Sau đó đại trưởng lão tiến vào bên trong, ngồi xuống về sau, vì đại vực hoàng đế rót một chén trà, nhẹ nói không biết nhữ đến ta Diệp gia là vì chuyện gì. Đại vực hoàng đế nghe nói, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, cúi đầu xuống, nhìn xem lá trà, không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói mình là đến đây tìm một chút cái này cái gọi là Diệp gia hư thực đi. Dù sao mình thống lĩnh hoàng triều xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng thế lực, là ai cũng không thể không quan tâm. Mà xuống một khắc, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó nhìn nói với đại trưởng lão không biết quý tộc đối ta đại vực hoàng triều thái độ là cái gì. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão nhấp một miếng trà, sau đó thuật lại Diệp Mục đạo chí cao vô thượng. Lời này vừa nói ra, đại vực hoàng đế không khỏi thân thể run rẩy mấy phần. Tuy nói sớm đã đoán trước, này gia tộc tất nhiên sẽ có dạ tâm, nhưng khi đại trưởng lão nói ra khỏi miệng một mấy mắt, hắn vẫn có một ít thất thần. Sau đó hắn mím môi lại, chậm chạp không nói lời nào, túi đầu xuống uống một ngụm trà Diệp. Trong chốc lát, toàn thân linh khí phun ra ngoài, trói buộc đã lâu cảnh giới tại cái này một miệng nước trà phía dưới trực tiếp đột phá. Luân Hải uy áp nhìn một cái không sót gì. Trong nháy mắt, đại vực hoàng đế trừng to mắt, sau đó ấp úng chỉ vào lá trà nói cái này, đây là cái gì lá trà? Hắn kẹt tại nạp linh đỉnh phong đã có nhiều hơn 10 năm, mà luân hải cảnh lại chậm chạp không đột phá nổi. Chỉ là không nghĩ tới chỉ là nhấp một miếng trà, liền trực tiếp đột phá. Cái này lá trà có phải hay không có chút quá mức mỹ tiên? Mà đại trưởng lão thì là mỉm cười, sau đó nói ngộ đạo trà. Lập tức Vương Mưa phun ra một miệng nước trà, sau đó ho khan hai tiếng, có chút kinh dị nói ra, ngộ đạo trà. Trong lúc nhất thời, hắn đã có chút không biết nói cái gì. Đây chính là ngộ đạo trà a. Trong truyền thuyết đốn ngộ thần vật, sau đó hắn lại nhìn về phía xó xỉnh bên trong, trồng chất trên mặt đất chí ít một tấn ngộ đạo trà. Khoe miệng giật một cái, tựa hồ hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp gia tộc này nội tình. Mà đại trưởng lão thì lại nhấp một miếng trà, sau đó phong khinh vân đạm nói cho ngươi hai lựa chọn. Đại vực diệt vong, 2. Để Diệp gia tại đại vực hoàng triều bên trong thế lực lan tràn. Đương nhiên, quyền lựa chọn không còn trên người ngươi. Lời này vừa nói ra, đại vực hoàng đế tâm trầm xuống. Chương 55, thế lực lan tràn. Lời này vừa nói ra, đại vực hoàng đế tâm lập tức trầm xuống. Quyền lựa chọn không ở trên người hắn, nói cách khác, Diệp gia không phải đang cùng hắn thương lượng, mà là đơn thuần trình bày một sự thật thôi. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu, sau đó thấp giọng nói ta chỉ là có một nỗi nghi hoặc. Đó chính là, Diệp gia mạnh như thế, vì sao còn muốn căn nhà nhỏ bé tại ta đại vực hoàng triều bên trong? Đây là hắn nhất không hiểu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Diệp gia nội tình mười phần kinh khủng, khủng bố như thế nội tình, khẳng định không phải một sớm một chiều tích lũy. Nói cách khác, Diệp gia chí ít đều là một cái thượng cổ thế gia. Nhưng là Trước khi đến, hắn cũng điều tra rõ ràng, Diệp gia từ xưa đến nay, liền một mực căn nhà nhỏ bé tại nơi xó xỉnh, căn nhà nhỏ bé tại cái này phủ dư thành bên trong. Cái này khiến hắn mười phần nghi hoặc, lấy Diệp gia thực lực, đừng nói tại đại vực hoàng triều, Thanh Châu, thậm chí, hắn cảm giác, liền xem như tại đông vực, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, đều có thể có đặt chân chi lực. Như thế gia tộc, lại căn nhà nhỏ bé ở chỗ này, để hắn mười phần không hiểu. Mà đại trưởng lão thì là khẽ lắc đầu, không nói gì. Vấn đề này để lúc trước hắn cũng hỏi qua Diệp Mục, mà Diệp Mục trả lời thì là: "Vì các đệ tử trưởng thành, cần từng bước một đến, không thể cất bước quá lớn." Mà lời này vừa nói ra, đại trưởng lão lập tức liền hiểu được, cùng người khác so sánh, hắn càng hiểu hơn Diệp Mục thực lực, vô cùng kinh khủng. Thậm chí kinh khủng đến hắn đã không biết nên hình dung như thế nào. Kinh khủng đến trong lòng của hắn chỉ có bốn chữ, đó chính là chí cao vô thượng. Nhưng là, coi như như thế, chuyện gia tộc cũng phải từng bước một đến, để các đệ tử có trưởng thành không gian, không thể cất bước quá lớn. Diệp Mục sẽ quét dọn các đệ tử tiến lên bụi gai, nhưng là các đệ tử con đường trưởng thành còn phải dựa vào chính mình. Có thể là vô địch, cho nên muốn chơi dưỡng thành đi, mà đổi thành một bên. Đại vương hoàng đế thấy thế, càng thêm bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, sau đó run giọng nói: "Ta đồng ý Diệp gia thế lực tại đại vực hoàng triều bên trong lan tràn." Thanh âm không lớn, gần như run rẩy, bởi vì khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, về sau, hắn tại đại vực hoàng triều bên trong, liền coi như không lên chí cao vô thượng, liền tương đương với đem quyền lợi giao cho Diệp gia. Mà đại trưởng lão nghe nói, thì làm mỉm cười, sau đó liền đứng dậy, nhẹ nói: "Ta rất thích thánh thượng loại người này, có cần hay không ta đưa một chút ngài?" Đại vương hoàng đế nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đem nội đạo trà uống một hơi cạn sạch, sau đó run run rẩy rẩy đứng dậy, nói: "Không, không cần." Hắn dứt lời, liền xuống dốc đi ra khỏi cửa, rời đi Diệp gia. Trong nháy mắt, 7 ngày đã qua. Mấy ngày nay, như là phong quyển tàn vân, Diệp gia thế lực hướng về trung quanh thành thị không ngừng lan tràn. Chỉ là sát na, Diệp gia cửa hàng thế lực liền trải rộng toàn bộ đại vực hoàng triều, vô số thành thị, bao quát hoàn thành, chỉ cần cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện trong đó khẳng định sẽ có Diệp gia sản nghiệp. Vô số người đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao, Diệp gia là bực nào gia tộc, bọn hắn trước đó vì sao chưa hề đều chưa nghe nói qua? Thậm chí, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền thẩm thấu đại vực hoàng triều bất luận cái gì thành thị, chỗ đến, tất cả đều là Diệp gia thân ảnh. Chỉ gặp có nhất thế gia bên trong. Trên đại điện, vô số người vây quanh ở một cái trên mặt bàn, toàn bộ đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngột ngạt. Qua hồi lâu, chỉ gặp có một người mở to mắt, dùng thanh âm giản mua nói: "Ta tin tưởng mọi người đều biết, hiện nay có một cái tên là Diệp gia gia tộc, chiếm trước thị trường, khuyết tán thế lực, vô cùng phách lối." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Việc này, bọn hắn không muốn biết cũng khó khăn, đột nhiên xuất hiện Diệp gia, đã tại đại vực hoàng triều bên trong chuyến khắp, không ai không biết, không người không hay. Thấy mọi người gật đầu, người kia sắc mặt dịu đi một chút, sau đó nói lần nữa: "Này Diệp gia, đã nghiêm trọng uy hiếp đến ta quân gia tại đại vực hoàng triều bên trong lũng đoạn địa vị, không biết đám người ý kiến gì việc này?" Nguyên bản bọn hắn quân gia có đại vực hoàng thất ủng hộ, tại tăng thêm tự thân nội tình, đã đem đại vực hoàng triều bên trong linh dược sinh ý, lũng đoạn cái 8 thành 9 thành, chính là chân chính đại vực hoàng triều đệ nhất thế gia. Mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện Diệp gia, đã nghiêm trọng uy hiếp địa vị của bọn hắn. Việc này, nhất định phải giải quyết. Nhưng là, thoại âm rơi xuống, lại không người nói chuyện, người kia thấy thế, không khỏi lắc đầu. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một người mở miệng nói: "Diệp gia thế lực quyết tán nhanh như vậy, phía sau khẳng định có người ủng hộ. Mà người kia, khẳng định là hoàng thất người." Lời này vừa nói ra, tất cả sắc mặt toàn bộ đều trầm xuống, bao quát quân gia gia chủ, đúng à. Diệp gia thế lực có thể lan tràn nhanh như vậy, khẳng định là bởi vì sau lưng của hắn có hoàng thất ủng hộ. Bất quá để bọn hắn khó hiểu chính là, Diệp gia đến cùng có gì vô liếng, có thể làm cho hoàng thất đều lớn như thế lực ủng hộ. Thậm chí không tiếc phá đi thị trường cân bằng, hủy đi cái khác thế gia căn cơ, đến trợ Diệp gia. Mà liên tại đám người nghi hoặc thời khắc, một đạo vô cùng thanh âm lo lắng ở ngoài cửa vang lên: "Cha được, gia chủ, cha được." Chỉ gặp có một người lão đạo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Mà quân gia gia chủ thì là nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía người kia, không nhịn được nói: "Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, nói đi, người cha được cái gì?" Mà người kia thì là nuốt một ngụm nước bọt, sau đó đóng chặt con mắt, thân thể run rẩy run giọng nói: "Diệp gia, chính là phù dư thành một cái gia tộc, nội tình không rõ, tựa hồ là thật lâu trước đó liền tồn tại, bất quá, mấy năm trước người mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước kim đan." "Bất quá?" Người kia nói đến nơi này, có chút dừng lại, mím môi lại, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Mà quân gia gia chủ chân mày nhíu chặt hơn, nhìn xuống nộ khí nói ra: "Bất quá cái gì, mau nói." Cảm thụ được vô số trưởng lão ánh mắt, người kia cũng bắt đầu run giọng nói: "Bất quá, kia Diệp gia mới nhậm chức gia chủ, từng một bàn tay chụp chết qua tử phủ đại năng." Phình một tiếng, như là một đạo sấm sét giữa trời quang, trung điệp đánh vào quân gia trên thân mọi người, để bọn hắn sắc mặt trở nên ngốc trệ. Một bàn tay chụp chết một vị tử phủ đại năng. Chương 56, Diệp Kinh về Diệp gia. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp gia chỗ. Diệp gia bên trong, vô cùng thanh tĩnh, các đệ tử toàn bộ cũng bắt đầu tu luyện Hỗn Độn Kinh. Hỗn Độn phân 9 tầng, mỗi một tầng đều có thể làm mình quay về bản nguyên trạng thái, thoát thai hoang cốt, linh khí tấn thăng. Tu luyện tầng thứ 9 mới có thể viên mãn, nhất cử nhất động liền có thể vận dụng Hỗn Độn chi khí, tay cầm sao trời, một tay trích nguyệt, chính là chân chính Hồng Mông đệ nhất công pháp, mà các đệ tử cũng chọn lựa thích hợp bản thân võ kỹ. Không, phải nói là tiên kỹ, nhưng là Diệp gia tàng kinh các phân 5 tầng, tầng thứ nhất võ kỹ chính là miễn phí chọn lựa, nhưng là càng thượng tầng vậy liền cần cống hiến. Mà cống hiến tên như ý nghĩa, cần hoàn thành cống hiến liền có thể thu hoạch được. Thì như hoàn thành nhiệm vụ, đưa ra thiên tài dị bảo, đều có thể thu hoạch được cống hiến. Tuy nói những này cái gọi là nhiệm vụ, thiên tài dị bảo đều đối Diệp gia không có cái gì tính thực chất tác dụng đi, nhưng là bởi vậy, có thể dần dần đề cao các đệ tử đối với gia tộc lòng cảm mến, để các đệ tử không dễ dàng phản bội. Mà các đệ tử chọn lựa xong võ kỹ về sau, có chút ở tại Diệp gia bên trong an tâm tu luyện, nhưng là đại đa số vẫn là trốn đi tiến đến lịch luyện. Tựa hồ hết thể yên tĩnh vô sự, tuế nguyệt mạnh khỏe. Nhưng vào lúc này, chỉ khách khí giới, một thân ảnh chậm rãi đi vào Diệp gia. Bên cạnh hắn còn có một vị mang theo mạng che mặt nữ tử. Nữ tử kia da như mỡ đông, bóng ánh sáng long lanh, đôi mắt đẹp như nước, nhìn quanh sinh huy, nhìn lên một cái liền để cho người ta không dám nhìn thẳng, một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Người mặc một tịch làm váy, sắc mặt vô cùng băng lãnh, mặt không biểu tình, chỉ là cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện nữ tử này mặt mày chỗ sâu, lại có trận trận vẻ sầu lo. Qua hồi lâu, xa xa Diệp gia có thể thấy rõ ràng, mà nữ tử thì là nhấp ở môi đỏ, hồi lâu, nàng gắt gao bắt hắn lại bên cạnh nam tử góc áo, sau đó nói Diệp Kinh, trong ta gia tộc người, có thể sẽ đem ta mang đi. Ta muốn nói là, thật xin lỗi. Mà Diệp Kinh nghe nói, lập tức có chút lo lắng nhìn về phía nữ tử kia, sau đó nói ra, Tích Nhi, không cần như thế. Hai người bọn họ nói, liền tới đến Diệp gia chỗ. Người đến người nào? Chỉ gặp cổng hộ vệ nhìn thấy Diệp Kinh về sau, hừ lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói. Nhưng là sau một khắc, khi hắn thấy rõ ràng Diệp Kinh bộ dáng về sau, lập tức giật mình, sau đó ngạc nhiên nói Diệp Kinh thiếu gia, ngài tại sao trở lại, ngươi không phải tại Ngũ Tôn Tông nội tu được không? Mà Diệp Kinh nghe nói, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia ra rời, sau đó nói ra, ta muốn gặp mặt trưởng lão. Lời này vừa nói ra, thủ vệ lập tức nhẹ gật đầu, sau đó lóe ra một bước, ra hiệu để Diệp Kinh tiến vào bên trong. Diệp Kinh thấy thế, liền cùng bên cạnh nữ tử đi vào Diệp gia. Nhưng là sau một khắc, thổi phù một tiếng vang, thiên khung phía trên, Chu Tiên kiếm trận phát ra trận trận bù bù, kinh khủng uy áp đột nhiên quét sạch ra, sau đó sau một khắc, hướng phía Mộng Tiết liền muốn nghiền ép mà đi. Uy áp chi khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa, chém giết chi khí không ngừng phun trào, để Mộng Tiết con ngươi đột nhiên thích chặt. Mà Diệp Kinh thấy thế, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng, đối Mộng Tiết giận dữ hét nhi. Nhưng là, sau một khắc, chỉ nghe phịch một tiếng vang, vô cùng kinh khủng chém giết kiếm khí trực tiếp trùng điệp đặt ở Mộng Tiết trên thân, để nàng cảm giác trên thân như là có tam sơn ngũ nhạc. Kinh khủng uy áp để không gian chung quanh vỡ vụn ra, gợn sóng vẫy lên, thiên khung lập tức đen nhánh vô cùng, vạn dặm không mây. Bình một tiếng, Mộng Tiết trực tiếp tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, quỳ xuống trước trên mặt đất, che ngực, không ngừng miệng lớn thở phì phò. Mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân trên dưới xương cốt, tựa hồ cũng tại răng rắc rung động. "Đừng, đừng tới đây." Mộng Tiết nhìn xem gần trong gang tấc, vô cùng lo lắng Diệp Kinh, khẽ kêu đạo, sau đó lại nhìn về phía thiên khung phía trên kia bao phủ Diệp gia Chu Tiên kiếm trận. Ở sâu trong nội tâm, tràn đầy sợ hãi. Cuối cùng là kinh khủng bực nào trận pháp, vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Thậm chí, nàng cảm giác trận pháp này có thể địch nổi đế trận. Nhưng là, khủng bố như thế trận pháp, tại sao lại ở đây trong thành nhỏ, tại sao lại tại Diệp Kinh gia tộc trong tay? Diệp Kinh không phải nói gia tộc của hắn chính là một cái tiểu gia tộc sao? Vô số đạo nghi hoặc phun lên trong lòng của hắn, để nàng vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp gia bên ngoài, chính là Diệp Mục. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Mộng Tiết, hơi nhíu lên lông mày, có chút phất tay. Trong chốc lát, một trận gió nhẹ lướt qua, đem Chu Tiên kiếm trận uy áp ngăn cản xuống tới, sau một khắc, uy áp liền biến mất không thấy, Chu Tiên kiếm trận khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó Diệp Mục nhìn về phía Diệp Kinh, sau đó nói ra, "Diệp Kinh, đây là người nào?" Diệp Kinh cảm thụ được giữa thiên địa uy áp biến mất không thấy gì nữa về sau, lập tức thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Mục, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng kính nói Diệp Kinh bẩm gia chủ. Người này là Diệp Kinh tại ngoại vực quen biết một vị nữ tử, cùng Diệp Kinh tình thú hợp nhau, vì vậy, Diệp Mục lắc đầu, sau đó nói ra, "Đạo lựa đúng không?" Diệp Kinh, chính là vị kia thân phụ thượng cổ hỗn độn thể, kích hoạt nhân vật chính quang hoàn. Phụ mẫu đều mất vị kia nhân vật chính. Phía trước mấy tháng, liền bị Ngũ Tôn Tông thu làm chân truyền, sau đó liền tiến đến Ngũ Tôn Tông tu hành. Nói như vậy, tiến đến cái khác xa xôi tông môn tu hành, gia tộc đệ tử mỗi cái 5 năm, 10 năm, bình thường tới nói cũng sẽ không trở về. Nhưng là, Diệp Kinh vẹn vẹn nửa năm, liền về tới Diệp gia. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, Ngũ Tôn Tông bị nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng đến, xảy ra chuyện. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía Mộc Tiếp, không khỏi lắc đầu. Thiên mệnh chi tử xen lẫn nữ chính, bình thường tới nói địa vị đều vô cùng cao, sẽ cho nhân vật chính trọng phiền phức. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Kinh cùng Mộng Tiết nghe nói, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, bởi vì là Mộng Tiết, nàng kia xinh đẹp thiên tiên trên mặt đỏ rực, giống như là một ngụm quả táo chín. Ngọc thủ nắm chặt, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Tuy nói nàng cùng Diệp một tình thú hợp nhau, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đi ra một bước kia. Trải qua Diệp một kiểu nói này, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tình cảm. Gia chủ, ngài nói cái gì đó? Còn có, trận pháp này là người phương nào bày ra? Càng như thế kinh khủng. Diệp Kinh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, sau đó lại nhìn về phía thiên khung phía trên Chu Tiên trận pháp, tim đập thình thịch đánh tới, mím môi lại nói. Diệp Mục lắc đầu, sau đó liền quay đầu đi vào Diệp gia, sau đó nói vào nhà trò chuyện với nhau. Chương 57, ngươi quản cái này gọi tiểu gia tộc. Theo Diệp Mục thanh âm rơi xuống, thiên cung phía trên Chu Tiên kiếm trận cũng theo đó tản mát ra một đạo hào quang sáng chói, cái kia đạo trong suốt bình chướng cũng biến mất theo không thấy. Mà Diệp Kinh cùng Mộng Tích liếc nhau, đồng bộ đi vào Diệp gia bên trong. Khi tiến vào Diệp gia một cái mắt, đập vào mặt linh khí mức độ đậm đặc để bọn hắn hơi có chút thất thần, linh khí hóa thành linh vũ, nhỏ xuống trên mặt đất. Sau đó lại hóa thành sương mù, linh vụ mở mịt vô cùng. Ven đường cỏ dại mọc lan tràn, nhưng nhìn qua lại không lộn xộn, mà là mùi thơm ngát xông vào mũi, để cho người ta nghe bên trên vừa nghe liền tâm thần thanh thản. Diệp Kinh nhìn trước mắt kia quen thuộc mà xa lạ Diệp gia, đành phải nuốt nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy đều là một bức. Hắn nhớ kỹ, hắn là nửa năm trước mới rời khỏi Diệp gia, tiến về Ngũ Tôn Tông A. Làm sao ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Diệp gia biến hóa chi lớn để hắn cái này sinh trưởng ở địa phương người Diệp gia đều có chút nhận không ra. Chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy túi lầu xuống, nhìn về phía ven đường linh thảo, sau đó trừng to mắt, há to mồm, run giọng nói cái này, đây là ngũ phẩm linh thảo. Ngũ phẩm linh thảo, tại bọn hắn Ngũ Tôn Tông bên trong cũng không hiếm thấy. Nhưng là, dù nói thế nào đó cũng là linh thảo, mà linh thảo tự nhiên cần vun trồng, bồi dưỡng. Nhưng là, bọn hắn Diệp gia chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả ven đường cỏ dại đều là linh thảo? Đồng thời, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía xa xa Tam Quang Thần Thủy, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, kia lại là cái gì đồ vật? Vì cái gì? Dòng sông kia tán phát khí tức cùng phát ra hào quang óng ánh, như vậy giống là Tam Quang Thần Thủy. Nhưng là, đây không có khả năng a, đây chính là Tam Quang Thần Thủy, chính là thế gian đệ nhất thánh dược chữa thương, liền xem như cổ chi đế tộc cũng chưa từng có chí bảo, mà như thế chí bảo lại xuất hiện ở bọn hắn Diệp gia. Cái này có chút để hắn có chút mộng bức cùng không thể tin. Nhưng là, nếu như không phải Tam Quang Thần Thủy, lại là cỡ nào thần thủy có thể phát ra khủng bố như thế khí tức cùng như thế sáng chói tam sắc quang mang. Lúc này, bên cạnh hắn Mộng Tích nhìn trước mắt kia vô cùng linh khí nồng nặc cùng ven đường linh thảo, nuốt một ngụm nước bọt, thu mắt bên trong, tràn đầy chấn kinh, sau đó nhìn về phía Diệp Kinh, nhỏ giọng cẩn thận nói ngươi không phải nói, các ngươi Diệp gia chỉ là một cái trong thành nhỏ một cái tiểu gia tộc sao? Ngôn ngữ bên trong đều là không thể tin. Dù sao có Tam Quang Thần Thủy gia tộc, ngươi nói với ta là một cái tiểu gia tộc. Mà Diệp Kinh thì là ngượng ngùng cười cười, gãi đầu một cái phát, không nói gì. Dù sao ngay cả hắn đều có chút không biết rõ hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là có thể vững tin chính là bọn hắn Diệp gia là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ gia tộc. Nhưng là vì sao bọn hắn Diệp gia biến hóa to lớn như thế? Hắn có chút không hiểu. Tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, trước mắt rộng rãi kiến trúc đã đập vào mi mắt, Diệp Mục đến gần về sau, để hạ nhân pha ba chén trà, sau đó để lên bàn, cười nói với Diệp Kinh ngồi. Diệp Kinh cùng Mộng Tích nghe nói, liền có chút câu thúc ngồi xuống, nhìn xem ly trà trước mặt, không khỏi cầm lên, sau đó khẽ nhấp một miếng. Trong chốc lát, hai người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, sau đó toàn thân run rẩy nhìn về phía kia lá trà, lại ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Mục đạo gia. Gia chủ, đây là cái gì lá trà? Tại sao lại sẽ có như thế công hiệu? Bọn hắn thậm chí chỉ là nhấp một miếng, liền loáng thoáng muốn đi vào đốn ngộ trạng thái, đây chính là đốn ngộ trạng thái à, có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Cửu Thiên Thập Địa ở trong, trừ bỏ trong truyền thuyết ngộ đạo trà bên ngoài, không chí bảo có thể dùng ăn vào người trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nhưng là, hôm nay, này chí bảo bọn hắn đã thấy đến. Chỉ gặp Diệp Kinh cùng Mộng Tích thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn về phía trong tay ngộ đạo trà, con ngươi thích chặt. Chẳng lẽ lại, vật này chính là ngộ đạo trà? Nhưng là, cái này sao có thể a? Truyền thuyết ngộ đạo trà chính là thời kỳ thượng cổ. Những cái kia cổ chi tiên nhân nắm giữ chí bảo, liền xem như tại thượng cổ thời kỳ, cũng là cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Đồng thời sớm đã tại mấy trăm vạn năm trước, ngộ đạo trà thụ liền đã diệt vong. Đến bây giờ, ngộ đạo trà càng là gần như tiêu vong, chỉ có chút ít mấy lượng, nắm giữ tại một chút đỉnh tiêm đại đế trong tay. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mộc nhẹ gật đầu, sau đó mãn bất tại ý nói ra, ngộ đạo trà. Gia tộc dược viên bên trong trồng một đồng lớn. Lời này vừa nói ra, thổi phun một tiếng, chỉ gặp Diệp Kinh trực tiếp đem trong miệng ngộ đạo trà phun ra, sau đó cúi đầu ho khan vài tiếng, nhìn về phía Diệp Mộc khó có thể tin mở miệng nói dược viên. Trồng một đồng lớn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là ngộ đạo trà à, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa gần như diệt tuyệt chí bảo, ngươi nói với ta nhà ta Diệp gia dược viên bên trong trồng một đồng lớn, mà đổi thành một bên. Chỉ gặp Mộng Tích nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ. Nàng khi tiến vào Diệp gia một cái mắt, liền ở phía xa cảm nhận được một loại khác biệt khí tức. Khí tức kia, nàng từ bọn hắn băng tộc trong bảo khố cảm nhận được qua, không thể nghi ngờ, chính là ngộ đạo trà. Kết hợp với Diệp Mộc nói tới lời nói, nàng cảm giác, Diệp Mộc không có nói sai, Diệp gia dược viên bên trong thật trồng đầy ngộ đạo trà thụ. Nghĩ đến cái này, nàng không từ một ngụm dùng mình, quay đầu nhìn về phía Diệp Kinh, có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi không phải nói gia tộc của ngươi là một cái tiểu gia tộc sao? Có được đủ để hủy diệt một phương thế giới trận pháp tiểu gia tộc, có được vô số tam quang thần thủy tiểu gia tộc, dược viên bên trong trồng đầy ngộ đạo trà thụ tiểu gia tộc. Nàng vì cái gì cảm giác cái này Diệp gia chính là một cái ẩn thế trăm vạn năm cực kỳ khủng bố thượng cổ thế gia? Mà đổi thành một bên, Diệp Mộc nhìn về phía Diệp Kinh, sau đó nói ra, trải qua, ngươi không phải bái nhập Ngũ Tôn Tông à? Vì sao lúc này mới nửa năm không đến, ngươi liền trở về? Lời này vừa nói ra, Diệp Kinh không khỏi mím môi lại, sắc mặt trở nên âm trầm, nắm chặt hai tay, sắc mặt thống khổ, tựa hồ là đang hồi tưởng cái gì không tốt hồi ức. Qua hồi lâu, hắn tê liệt ngã xuống tại trên đế, sau đó hữu khí vô lực nói ra: chủ, nửa năm trước ta bái nhập Ngũ Tôn Tông, bị năm tôn chi một Trảm Thiên Tôn giả thu làm chân truyền. Kết quả, một vị nhập thánh cường giả đống nhiên xâm nhập ta Ngũ Tôn Tông bên trong, sát hại ta tông người, bao quát ta sư tôn, bao quát ta Ngũ Tôn Tông tông chủ. Cuối cùng, Ngũ Tôn Tông toàn viên diệt vong, không người còn sống. Nói đến phần sau, Diệp Kinh quả thực là cắn hàm răng nói ra khỏi miệng. Lời nói bên trong đều là cảm giác bất lực. Còn bên cạnh Mộng Tích thấy thế, cũng không khỏi cúi đầu nhíu mày, có chút đau lòng nhìn về phía Diệp Kinh, sau đó dùng ngọc thủ nắm chặt Diệp Kinh tay. Mà đổi thành một bên, Diệp Mộc nghe nói, khẽ gật đầu. Không ra hắn sở liệu, có thể là nhận lấy nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng. Đưa Diệp Kinh nhập tông một cái mắt, Ngũ Tôn Tông liền vô hình ở trong trêu chọc hồi lâu địch nhân. Thậm chí liền ngay cả những cái kia không dễ dàng xuất thủ nhập thánh đại năng, cũng sẽ lần đầu tiên tự mình diệt vong Ngũ Tôn Tông. Về phần tại sao lại lưu lại Diệp Kinh không giết, vậy thì phải hỏi nhân vật chính quang hoàn, mà không ngoài sở liệu. Diệp Mộc có chút quay đầu nhìn về phía Diệp Kinh bên cạnh, ánh mắt một mực chưa từng rời đi Diệp Kinh mục đích. Nữ tử này thế lực sau lưng, khẳng định vô cùng to lớn. Mà đúng lúc này, chỉ nghe ngoại giới vang một tiếng vang. Diệp Kinh mang theo Tích Nhi qua ra. Thanh âm ầm vang ở giữa vang vọng chân trời, Diệp gia bên trong, vô số đệ tử toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Mà Mộng Tích nghe được đạo thanh âm này, thì là thân thể mềm mại run rẩy một chút, sau đó có chút không thể tin nhìn về phía thiên cung chỗ. Mà Diệp Kinh nghe được đạo thanh âm này, cũng là có chút nghi ngờ nhìn về phía thương cung, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Mộng Tích, sau đó nói Tích Nhi. Mộng Tích giống như là không có nghe thấy Diệp Kinh, mà là một mình cúi đầu, không dám nhìn hướng về bầu trời. Diệp Kinh thấy thế, đứng dậy, đối Diệp Mộc trầm giọng nói ra: chủ, trải qua mà đi ra ngoài trước một chuyến. Hắn dứt lời, liền muốn đi ra cửa bên ngoài, hướng về Diệp gia đi ra ngoài. Mà lúc này, Mộng Tích nhấp ở môi đỏ, sau đó bỗng nhiên kéo lại Diệp Kinh, sau đó nói ra: ta cùng ngươi đi. Chương 58, băng tộc người mà đổi thành một bên. Diệp gia bên ngoài, chỉ gặp đông tuyết bay xuống, giống như là vạn vật đông kết, thiên khung phía trên, ba đạo thân ảnh đứng ở hư không bên trên. Hơi lạnh quanh quẩn tại bọn hắn quanh thân, làn da tuyết trắng, cư cao lâm hạ nhìn về phía Diệp gia phương hướng. Sau đó khinh thường nói: thật không biết tiểu thư bị tiểu tử kia rót cái gì thuốc mê, khăng khăng muốn đi theo tiểu tử kia bên người. A, thân là ta băng tộc tiểu thư. Liên thanh thành thật thật tiếp nhận gia tộc thông gia. Một vị băng tộc người lạnh giọng nói, mà đứng tại hắn phía trước một vị lao bà bạt thì là liếc nhìn người này. Lập tức, như là như có gai ở sau lưng, người kia lập tức ngừng miệng, không còn dám quá nhiều nói chuyện. Mà đúng lúc này, chỉ khách khí giới, Diệp Kinh cùng Mộng Tích đã đi tới Diệp gia bên ngoài. Chỉ gặp Diệp Kinh sắc mặt khó coi nhìn về phía thiên cung, sau đó nói: các ngươi là người phương nào, vì sao muốn xâm nhập ta Diệp gia địa giới? Thanh âm như hồng lôi vang vọng, giống như là chuông lớn tiếng gầm, hướng về nơi xa không ngừng quyết tán, nhưng là còn chưa tới băng tộc trước người, liền bị đông cứng ở. Sau đó lao bà kia nhìn về phía Mộng Tích, lại nhìn về phía Diệp Kinh, hừ lạnh một tiếng nói: tiểu tử, ngươi có biết Mộng Tích là bực nào thân phận? Diệp Kinh nghe nói, nắm chặt Mộng Tích ngọc thủ, sau đó âm vang hữu lực nói ra: không biết, ta chỉ biết Mộng Tích là ta Diệp Kinh đạo lữ. Lập tức, Mộng Tích trừng lớn đôi mắt đẹp, sau đó cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên. Mà thiên cung phía trên băng tộc ba người nghe nói, cũng là mở to hai mắt nhìn. Phải biết Mộng Tích thế nhưng là bọn hắn băng tộc tiểu thư, tại băng tộc bên trong chính là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Trong mắt thế nhân, chính là băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm đại biểu, mà đúng là như thế tồn tại, lại bị một cái tiểu gia tộc đệ tử kéo. Nếu như đổi là người khác, bọn hắn khả năng đã sớm nổi giận, nhưng là chẳng biết tại sao, khi bọn hắn đứng trước Diệp Kinh thời điểm, lại không tức giận chi tâm, ngược lại là có chút ủng hộ hai người sự tình. Nghĩ đến cái này, kia băng tộc lão ma điên cuồng lắc đầu, trách cứ mình suy nghĩ lung tung, sau đó nhìn về phía Diệp Kinh, phẫn nộ quát: tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, ở bên người ngươi chính là ta băng tộc tiểu thư, mà ta băng tộc chính là đứng lặng tại Cửu Thiên Thập Địa mấy trăm vạn năm cổ chi đế tộc, trong đó người mạnh nhất chính là đại đế tồn tại. Ngươi có biết đây là cỡ nào khái niệm? Mà Mộng Tích làm ta băng tộc tiểu thư, căn bản không phải ngươi tiểu gia tộc này người có thể xứng với. Nàng dứt lời, ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt điên đảo, đầy trời băng khí đột nhiên xuất hiện, đủ để hủy diệt toàn bộ đại vực hoàng triều. Uy áp đột nhiên xuất hiện, như là tam sơn ngũ nhạc uy áp trùng điệp ép trên người Diệp Kinh, để Diệp Kinh không nhịn được quỳ rạp xuống đất, toàn thân xương cốt đều tại răng rắc rung động. Này uy áp chính là thánh vương tồn tại, mà ở một bên Mộng Tích cảm thụ được cái này kinh khủng uy áp, nhìn về phía ngăn cản không nổi, miệng phun máu tươi Diệp Kinh, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Sau đó đối băng tộc lão ma khẽ kêu nói: dừng tay, ta đi với ngươi. Nàng dứt lời, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhắm mắt lại, trong mắt chảy qua một tia thanh lệ. Sau đó một bước hướng đi thiên cung, mỗi đi một bước, nàng đều sẽ dừng lại hạ lại nhìn một chút Diệp Kinh, mà Diệp Kinh thì là nắm chặt tay, sắc mặt dữ tợn, trong lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì thực lực của mình như thế chi yếu? Sư tôn tự mình chết trước mặt mình, bất lực. Tông môn diệt vong với mình trước mặt, cũng bất lực. Bây giờ, người yêu cũng muốn ở trước mặt mình rời đi, mình vẫn là bất lực. Lực lượng, hắn hiện tại cần lực lượng, đủ để áp đảo hết thể nhân chi bên trên lực lượng, mà đổi thành một bên, Mộc Tích chạy tới băng tộc lão ma bên cạnh, mà sau lưng nàng băng tộc nam tử thấy thế thì là cười nhạo nói ha ha, nát quốc muốn ăn thịt thiên nga, nói cho ngươi, tiểu thư nhà chúng ta đã cùng Viêm tộc thiếu gia thông hôn, 3 năm về sau liền sẽ gả vào Viêm tộc, đến lúc đó, hắn lời còn chưa nói hết, liền chỉ nghe vỗ một tiếng tiếng vang, Mộc Tích một bàn tay trùng điệp phiến tại băng tộc nam tử trên mặt, sau đó lạnh giọng nói ngậm miệng. Băng tộc nam tử thấy thế, cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì? Mộc Tích cuối cùng sẽ giữ gìn cái này nát quốc, vì cái gì? Nhưng là, hắn nhưng lại không thể làm gì. Đi thôi, mama, ta sẽ trở lại băng tộc, sau đó hoàn thành thông hôn. Bất quá, ta danh giới cuối cùng là không muốn ra tay với Diệp Kinh. Mộng Tích nhắm mắt lại, sau đó run giọng nói. Băng tộc mama nhẹ gật đầu, sau đó liền muốn mang theo Mộng Tích rời đi. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Diệp Kinh đột nhiên đứng dậy, đối thiên khung phía trên băng tộc phẫn nộ quát, chờ một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát một mực tại chỗ tối nhìn Diệp Mộc. Chỉ gặp Diệp Mộc hơi híp mắt lại nhìn về phía Diệp Kinh, muốn nhìn nhân vật chính quang hoàn tác dụng dưới, Diệp Kinh sẽ nói ra cái gì đến.